Chương 384, hóa hình. Tóc trắng tiểu lọ ly. Chương 384, hóa hình. Tóc trắng tiểu lọ ly. Meo. Cái này muốn làm sao lấy ra? Tại béo cá chép trợ giúp bên dưới, đại bạch rốt cục đạt được chính mình tâm tâm niệm niệm hóa hình thảo. Đây là một gốc tạo hình kỳ lạ màu xanh lá cỏ non, lớn chừng bàn tay, chỉnh thể xanh biết xanh tươi. Không cần nuốt, chỉ cần ngậm vào trong miệng, liền có thể tiến hành ngắn ngủi hóa hình. Mà tại béo cá chép giảng giải bên trong, đại bạch cũng rốt cục hiểu rõ, vì cái gì trước mắt cái này hai đầu cá chép chiến lược như vậy kéo khen nguyên nhân. Cái này hóa hình thảo mặc dù có trợ ở yêu thú hóa hình năng lực thần kỳ, nhưng cũng có không nhỏ tác dụng phụ. Thứ nhất, chính là nuốt hóa hình thảo yêu thú, chỗ biến hóa hình người, cũng vẹn vẹn chỉ là hình thể bên trên biến hóa. Trên bản chất kỳ thật vẫn là con yêu thú. Một khi thụ thương, có thể là thể nội yêu khí nhận ba động kịch liệt lời nói, liền sẽ không cách nào duy trì hình người, lại rất dễ dàng bị cường giả một chút xem thấu. Mà lại dựa vào hóa hình thảo hóa hình yêu thú, cùng nhân loại cũng là không cách nào sinh ra hậu đại. Thứ hai, chính là một khi yêu thú lựa chọn dựa vào nuốt hóa hình thảo hóa hình, thực lực sẽ nhận ảnh hưởng rất lớn. Trong thời gian ngắn, chiến lược sẽ bị trên phạm vi lớn suy yếu, thậm chí là không có chút nào sức chiến đấu. Muốn khôi phục nói, không có mấy năm thậm chí là thời gian mười mấy năm điều dưỡng, căn bản là không có cách khôi phục lại. Trừ phi có đại lượng thiên tài địa bảo thôn vệ. Rất hiển nhiên, cái này hai đầu cá chép tại nuốt cái này hóa hình thảo thời điểm, căn bản không biết những này. Nếu không nói, sợ là cũng sẽ không như vậy lỗ mãng. Khi biết những tin tức này đằng sau, đại bạch cũng là ngưng trọng nhẹ gật đầu, đem béo cá chép cảnh cáo từng cái ghi tạc trong lòng. Chợt liền vui vẻ ngậm hóa hình thảo rời đi. Hống hống hống. Lâm Chỉ, hắc hắc, ngươi bạch tỷ tỷ ta tới. Lúc đó, tiệm tạp hóa, lầu 2. Lâm Chỉ chỗ trong phòng, đại bạch cẩn thận từng ly từng tí đẩy cửa vào. Trong phòng điểm chậu than, nhưng trong phòng nhiệt độ lại cũng không thấy đến cỡ nào ấm áp. Trên giường, Lâm Chỉ co quắp tại trong chăn, nghe được động tĩnh, nếu có điều xem xét mơ hồ nhìn thoáng qua. Thấy là đại bạch trở về, cũng không để ý, thuận tay liền đem chi vứt tại trong lồng ngực của mình. Da lông mềm nhũn, cảm giác liền rất là không tệ. Bị Lâm Chỉ ôm vào trong ngực, đại bạch cũng không có dãy rủa, xinh đẹp vàng nhạt mang theo một chút màu vàng trong thú đồng, lóe lên một tia nhỏ không thể thấy vẻ giảo hoạt. Hắc hắc. Thối Lâm Chỉ. Nghi ngờ Lâm Chỉ. Để cho ngươi xem thường thú. Đêm nay, bạn trắng liền để ngươi để mắt. Nửa đêm, ngủ say bên trong Lâm Chỉ, mơ mơ màng màng làm một cái mộng đẹp. Trong lúc ngủ mơ, đại bạch đột nhiên hóa thành hình người, nhào vào ngực mình. Một kia. Không treo. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, hôm sau, ngày mới vừa được sáng. Trầm thủy bên trong Lâm Chỉ, đột nhiên cảm giác có một đầu chân ngắn nhỏ khoác lên trên bụng mình, làm cho hắn không vui nhíu nhíu mày lại, vô ý thức đẩy ra. Vừa đẩy ra không bao lâu, ngay sau đó, một đầu cánh tay nhỏ lại dựng đi qua, làm cho hắn lập tức giật mình tỉnh lại. Mở mắt ra trong nháy mắt, cả người hắn liền ngộng một chút. Cảm giác này liền không thích hợp. Túi đầu nhìn lại, lập tức, đại não ông một tiếng, cả người kém chút suýt nữa vỡ ra. Chỉ thấy mình trong ngực ôm chặt một cái tiểu lọ ly. Khà khà. Lâm Chỉ vô ý thức phát ra dạng này linh hồn hỏi một chút. Bất quá ngay sau đó, cả người hắn lông mày liền nhíu lại. Mặc dù chỉ có thấy được một cái óc, nhưng Lâm Chỉ hay là nhận ra được, đây tuyệt đối không phải khà khà. Khà khà không có lớn như vậy. Trong ngực cái này, nhìn thân hình, cùng Hoàng Dung tương tự. Chẳng lẽ là Dung Nhi na nha đầu? Rất nhanh, cũng phủ định suy đoán này. Không phải khà khà, cũng không phải Dung Nhi, vậy cái này nha đầu là ai? Giờ phút này hắn là một mặt mộng bức, trợn nhị mạc không đến đầu. Chẳng lẽ là Linh Nhi nha đầu kia? Nàng trở về. Nhìn thật là không chênh lệch nhiều. Chỉ là Linh Nhi nha đầu kia nàng biết, là tuyệt đối sẽ không cùng mình thân mật như vậy. Mà lại, cái này kiểu tóc cùng mùi trên người cũng không đúng. Linh Nhi trên thân, cũng không biết là phun ra nước hoa, hay là trời sinh mùi thơm cơ thể, ẩn ẩn có loại quả quýt thanh hương. Mà trong ngực cái này, lại là một cỗ nhàn nhạt mùi sữa thơm. Lâm Chỉ nguyên địa ngây người một lát, cả người cũng là từ mộng bức trong trạng thái, thời gian dần trôi qua hồi thần lại. Cưỡng ép lay mở tiểu gia hỏa này, ngồi dậy. Có lẽ là Lâm Chỉ động tác quá mức thô lỗ, còn tại mơ mơ màng màng đang ngủ say tiểu lọ lì cũng là bị đánh thức. Meo. Mới mở miệng, trực tiếp liền bại lộ thân phận của mình. Ngươi là Đại Bạch. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lâm Chỉ một mặt khiếp sợ mở to hai mắt. Meo. Nha, không tốt, bị phát hiện. Nghe được tên của mình, Đại Bạch bỗng nhiên tỉnh táo lại, không thèm để ý mặc quần áo, co cẳng liền muốn chạy. Ngươi trở lại cho ta. Lâm Chỉ sạm mặt lại, một tay lấy nàng cho để trở về, ném vào trên giường. Xoa mi tâm, một mặt vẻ cổ quái, nói đi, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Đang yên đang lành một cái đại bạch, đỉnh tốt một cái noãn bà bảo, nói thế nào hóa hình liền hóa hình nữa nha. Cái này còn để hắn ban đêm làm sao sưởi ấm? Quá phận. Đơn giản quá phận. Cái này còn để cho mình về sau làm sao có ý tứ, coi nàng là làm túi nước cấm đạt. Người trước mặc xong quần áo. Sau một nén nhang, trên giường có thêm một cái quần trắng tiểu nữ hài, 11-12 niên kỷ, manh manh đát, trước một đôi xinh đẹp mắt to. Lâm Chỉ hừ lạnh một tiếng, phản không chút nào thương hương tiếc ngọc, trở tay ngay tại trên trán của nàng gõ một cái. Là giận không chỗ phát tiết. Tốt. Quả nhiên là rất tốt ta. Cũng dám trêu đùa chính mình. Có trời mới biết tỉnh lại lúc ấy, nhìn thấy gia hỏa này lúc, trong lòng đến tột cùng là đến cỡ nào chấn kinh cùng một bước. Suýt nữa tiêm thiếu lên tiếng. May mắn phát hiện muộn, cái này nếu là tại trong đêm rời giường, chợt phát hiện trong ngực nằm một người, còn không bị dọa gần chết. Tưởng rằng náo xa đã cổ. Meo. Cái gì đó? Không để ý đến Lâm Chỉ hỏi thăm, nhìn xem sau khi biến hóa chính mình, đại bạch giờ phút này đồng dạng là một mặt một bước. Tiểu đoàn thủ, chân ngắn nhỏ. như thế nào là cái tiểu hài tử nha? Trước người ngược lại là phình lên. Thế nhưng là, vì sao lại sẽ thành dạng này a? Đã nói xong đại mỹ nhân đây này, coi như không giống như là Long Cắt tỷ tỷ như vậy, vóc người nóng bỏng thành thủ. Vánh vánh như thế cũng được a. Thế nhưng là, tại sao là một đứa bé? Không vui. Cái gì phá hóa hình thảo? Không có chút nào chính tông. Đáng giận. Phát cái gì ngốc, cha hỏi ngươi đâu, ngươi cuối cùng là tình huống gì? Nhìn vẻ mặt không nhanh tóc trắng tiểu lõ ly, Lâm Chỉ không nhịn được, trở tay lại là một cái bạo lật. Hắn là thật hiếu kỳ. Giảng đạo lý, đại bạch cái này còn chưa tới hóa hình cảnh giới đi. Yêu thú muốn sơ bộ hóa hình, nói ít cũng muốn đạt tới cấp 3 trở lên. Sơ bộ hóa hình, một phần thân thể vẫn như cũ bảo lưu lấy thú một loại nào đó đặc thù mà muốn giống Long Cắt như vậy, triệt để hóa thành hình người, trừ phi đạt được nghịch thiên cơ duyên, nếu không, cũng chỉ có thể đạt tới đệ thất cảnh, cũng chính là cấp 7 yêu thú trở lên mới có thể làm đến. Triệt để hóa thành hình người, 10 phần không dễ, trừ muốn có siêu cường tu vi bên ngoài, còn muốn trải qua thiên kiếp tẩy lễ. Một khi thất bại, hôi phi yên diệt. Đương nhiên, thành công, lấy được chỗ tốt cũng là không nhỏ. Đương nhiên, như vẹn vẹn chỉ là hình thể hóa hình lời nói, chỉ cần đột phá đệ ngũ cảnh cấp 5 liền có thể làm đến. Nhưng vô luận là loại nào, đối với hiện tại đại bạch mà nói, đều không có đủ mới lạ. Chương 385, hóa hình thảo thai hại. Chương 385, hóa hình thảo thai hại. Đây cũng là Lâm Chỉ nghi ngờ nhất địa phương. Giảng đạo lý. Theo lý thuyết, đại bạch thể nội chạy xuôi một tia thần thú huyết mạch. Nó nếu là muốn hóa hình lời nói, sẽ chỉ càng thêm khó khăn mới lạ. Nhưng bây giờ, toàn thân trên dưới, hoàn toàn chính là nhân loại con non bộ dáng. Chính là tóc này, có vài thiếu niên trắng. Bất quá cũng không quan trọng, màu tóc tôi hoàn toàn có thể nhuộm thành màu đen. Kỳ thật, cũng không cần thiết, đại bạch đầu này ngân bạch, thoạt nhìn vẫn là thật không tệ. Nói như vậy, ngươi là dựa vào lấy nuốt một gốc hóa hình thảo, mới biến thành hiện tại cái dạng này. Nghe đại bạch giải thích, Lâm Chỉ như có điều suy nghĩ. Mèo ô. Đại bạch lắc đầu. Nàng cũng không có nuốt, chỉ là ngậm tại trong mồm. Nếu là muốn giải trừ lời nói, phun ra liền có thể. Nói, còn cho Lâm Chỉ biểu diễn một lần. Nhìn xem một lần nữa hóa thành một cái tiểu bạch hổ đại bạch, Lâm Chỉ lần này là kinh ngạc hơn. Hóa hình thảo sao? Lâm Chỉ ấn mở hệ thống thương trường giao diện, tìm vòi một chút, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện, vạn năng hệ thống trong thương trường, vậy mà cũng không có cái này hóa hình thảo bán. Ngược lại là tại tìm kiếm hóa hình thảo thời điểm, ngoài ý muốn tìm ra một viên tên là hóa hình đan ngũ phẩm đan dược. Xem xét giá cả, khá lắm. Lâm Chỉ là hít vào một ngụm khí lạnh. Lại muốn 200.000 điểm tích lũy. Liền không hợp thói thường. Xác định đây không phải đan dược tiền. Xem hết hệ thống giới thiệu, Lâm Chỉ nhịn không được đậu đen rau muốn một câu. Hệ thống mua bán chỗ này vị hóa hình đan, hiệu quả có chút cùng loại với đại bạch trong tay gốc này hóa hình thảo. Không có khác tác dụng quá lớn, cũng chỉ là có thể giúp yêu hình thú thể hóa hình mà thôi. Cũng không có thể giống Long Cắt như vậy, triệt để hóa thành hình người, cũng không thể gia tăng nộ tính cùng tốc độ tu luyện. Nói như thế nào đây, tại Lâm Chỉ xem ra, liền rất là gân gà. Liền không rõ, như vậy gân gà một viên đan dược, hệ thống nó là thế nào dám muốn cao như vậy giá. Bất quá có sao nói vậy à, cái này hóa hình đan mặc dù có chút gân gà, nhưng so sánh với lên hóa hình thảo đến, liền không có lớn như vậy tai hại. Lấy nuốt hóa hình đan hóa hình yêu thú, mặc dù cũng vẹn vẹn chỉ là hình thể hóa hình, nhưng trên chỉnh thể mà nói, hóa hình tốc thể vẫn tương đối ổn định, sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ. Ngoài ra, tự thân yêu khí cũng sẽ trên phạm vi lớn thu liễm, chỉ cần không chính mình bại lộ, hay là rất khó bị phát hiện. Mà lại dựa vào hóa hình đan hóa hình yêu thú, đối tự thân thực lực cũng sẽ không có lớn như vậy hạn chế. Đương nhiên, cũng đích thật là sẽ có một chút như vậy ảnh hưởng, nhưng trên tổng thể mà nói, cũng không lớn. Bất quá tai hại vẫn phải có. Cùng nuốt hóa hình thảo một dạng, hóa hình đan cũng vẹn vẹn chỉ là làm hình thể hóa hình, bản chất là vẫn như cũng là con yêu thú. Hình người lúc có lẽ cùng nhân loại cũng không khác nhau quá nhiều, nhưng vẫn như cũng không thể cùng nhân loại kết hôn sinh hạ dòng dõi. Đơn giản không hợp thói thường. Xem hết có quan hệ cái này hóa hình đan tin tức, Lâm Chỉ là một mặt im lặng. Xác định cái đồ chơi này sẽ có người mua. Dù sao Lâm Chỉ là tuyệt đối sẽ không lãng phí số tiền này. Có cái này 200.000, dùng để đột phá thực lực bản thân, chẳng lẽ nó không thơm? Hảo hảo dạy dỗ đại bạch một trận, Lâm Chỉ liền thả nàng rời đi. Hừ. Đại bạch quay người rời đi Lâm Chỉ gian phòng trong nháy mắt, a o một tiếng, lần nữa đem gốc kia hóa hình thảo ngậm tại trong mồm, lát mình biến hóa, lại biến thành một tên tóc trắng tiểu lọ ly. Một màn này, vừa vặn bị ra khỏi phòng Phùng Ngánh Ngánh xem ở trong mắt, gọi là một cái trận mắt hốt mồm. Suýt nữa lên tiếng kinh hô. Lâm đại ca, Lâm đại ca. Không xong Lâm đại ca, đại bạch nàng thành tinh. Nghe được động tĩnh Lâm Chỉ, một mặt im lặng ra khỏi phòng, nhìn xem chân trần, cộc cộc chạy xuống lâu đại bạch, Lâm Chỉ lập tức bó tay toàn tập, khóe miệng hung hăng kéo ra. Lâm đại ca. Phùng Ngánh Ngánh đi vào Lâm Chỉ bên người, liền muốn đem chính mình trước đó nhìn thấy một màn nói cho Lâm Chỉ. Lâm Chỉ khoát tay áo, một mặt não nhân đau nói ta đã biết. Nói, đem đại bạch không biết từ chỗ nào đạt được một gốc hóa hình thảo tin tức, cáo chi Phùng Ngánh Ngánh. Nghe xong Lâm Chỉ giải thích, không có gì bất ngờ xảy ra, Phùng Ngánh Ngánh trợn mắt hốt mồm, miệng nhỏ đã trương thành nhỏ hình. Đại bạch nàng quả nhiên là thành tinh. Khi hai người cùng đi xuống lâu lúc, tiệm tạp hóa đã mở cửa. Không cần nghĩ cũng biết, nhất định là đại bạch làm. Lúc này, tiệm tạp hóa lầu 1, sau quầy, đại bạch chính nhàn nhã vội vã bàn chân nhỏ, ngồi tại Lâm Chỉ đọc sách trên ghế ngồi, vui vẻ ăn bánh bao. Thịt heo hành tây nhân bánh. Cái này quen thuộc mê người mùi thơm, tuyệt đối lao trương đủ bản bao phô xuất phẩm. Nghe, Lâm Chỉ liền nói bụng. Đi vào trước quầy, không chút khách khí cầm hai cái, chính mình ăn một cái, đưa cho Phùng Ngánh Ngánh một cái. cắn một cái, từ từ bốc lên dầu, gọi là một cái thơm nước. Còn muốn lấy thêm cái thứ ba lúc, Đại Bạch lập tức không vui, chu cái miệng nhỏ nhắn. Lâm Chỉ coi như làm không nhìn thấy, ba miệng một cái bánh bao, rất nhanh, liền đem Đại Bạch mua bánh bao cho tiêu diệt xong. Sờ lên bụng, cảm giác chưa ăn no. Chào hỏi Phùng Ánh Ánh nói đi, chúng ta đi lão Trương đủ bánh bao phô bên trong ăn đi. Đại Bạch nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, đi theo liền muốn cùng nhau đi. Không cho phép ngươi đi. Đại Bạch, mèo ô. Vì cái gì? Ngươi nói là cái gì? Lâm Chỉ tức giận dùng ngón tay chọc lấy một chút Đại Bạch đầu, nhìn một chút nàng bàn chân nhỏ. Mặc dù Đại Bạch là yêu thú, giữa mùa đông chân trần ở bên ngoài mù lắc lư cũng không có cái gì, nhưng để cho người ta thấy được, cái này còn thể thống gì? Không biết, còn tưởng rằng hắn Lâm Chỉ khắc khe, khe khắc tiểu hải tử, liên song giày đều không nỡ cho nó mua đâu. Chuyến đi, hắn không cần mặt mũi mặt. Còn có, mèo ô, cái quỷ gì? Cái này hóa hình thảo hóa hình, hai hại cũng quá lớn đi, ngay cả nói chuyện cũng không được sao? Ngoài ra, Đại Bạch hiện tại mặc dù hóa hình, nhưng trên người yêu khí cũng quá rõ ràng. Nhắc tới cũng là im lặng. Hình thú thái lúc, Đại Bạch một thân yêu khí thu liễm rất tốt, nó nếu không muốn chính mình nếu như bại lộ, ngoại nhân cơ hội là rất khó phát giác được. Trừ phi tu vi cực cao tồn tại. Nhưng sau khi biến hóa, cũng không biết cái này hóa hình thảo tác dụng phụ, hay là hình dạng người dưới Đại Bạch, căn bản là không có cách khống chế tự thân lực lượng nguyên nhân, quanh thân yêu khí dày, tùy tiện đến cái nhập đạo cảnh tồn tại, một chút liền có thể xem thấu. Nằm trong loại trạng thái này Đại Bạch, Lâm Chỉ cũng không dám để nàng ở bên ngoài chạy lung tung, nếu không, một khi bị người cho để mắt tới, vài phút chung liền có bị đánh giết khả năng. Mặc dù Đại Bạch trên cổ còn mang theo linh sủng tư mở tiểu bài bài, nhưng hóa hình trạng thái dưới Đại Bạch, thật sự là có chút đáng yêu. Cho dù không bị đánh giết, nhưng nếu là gặp được loại kia tâm lý biến thái, ưa thích đặc thù nào đó đang mê ra hỏa lời nói, đó cũng là rất nguy hiểm. Xuất từ đây đủ loại cân nhắc, nằm trong loại trạng thái này Đại Bạch, hay là không nên tùy tiện xuất đầu lộ diện tốt. Người đi theo cũng được, trước giải trừ hình dạng người. Lâm Chỉ không cho cự tuyệt đạo. Mèo ô. Đại Bạch mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng ở bánh bao dụ hoặc bên dưới, cuối cùng vẫn lựa chọn cúi đầu. Miệng há ra, đem hóa hình thảo phun ra, thu vào chính mình tiểu bài bài lý, thả người bổ nhào về phía trước, rơi vào Lâm Chỉ trong ngực. Móng vuốt nhỏ vung về phía trước một cái, thúc giục Lâm Chỉ, đừng dày vò khốn khổ, nhanh đi mua bánh bao. Chương 386, nàng còn hướng ta cười đâu. Chương 386, nàng còn hướng ta cười đâu. Biết, biết. Lâm Chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, ôm Đại Bạch, cùng Phùng Ánh Ánh cùng nhau ra tiệm tạp hóa. Lão Trương đầu khai bánh bao phô ngay tại tiệm tạp hóa cách đó không xa, ở giữa chỉ cách xa một nhà cửa hàng. Lại tới đây lúc, bên trong đã có không ít người đang ăn bánh bao. Để Lâm Chỉ cùng Phùng Ánh Ánh có chút ngoài ý muốn chính là, bánh bao phô bên trong, Đường Tử An con hàng này cũng tại, đối diện còn ngồi Xuân Yến. Yêu, thật là đúng dịp A Lâm ca, ngươi cũng tới ăn bánh bao. Tại Lâm Chỉ nhìn thấy con hàng này đồng thời, Đường Tử An cũng là thấy được Lâm Chỉ, thuận tay lên tiếng chào hỏi. Ngươi cái tên này trở về lúc nào? Bánh bao phô bên trong cái bàn, hoặc là chính là hai người bàn, hoặc là chính là bàn bốn người. Cái bàn cũng không lớn, mặc dù có thể ngồi mở, có thể bốn người lời nói, khó tránh khỏi cũng có chút chen lấn. Cho nên Lâm Chỉ cũng không có lựa chọn cùng bọn hắn cùng một bàn, mà là tại bàn bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Lâm trưởng quỹ, quy củ cũ, lúc này, Lao Trương đầu đi tới, cười ha hả hỏi. Quy củ cũ? Lâm Chỉ cười gật đầu. Lao Trương đầu, được. Xin chờ chốc lát. Lâm Chỉ mỗi lần tới nơi này ăn bánh bao, phân lượng đều rất lớn. Cụ thể không có bao nhiêu thế, cứ việc bên trên cũng được. Mà cũng liền tại Lao Trương đầu đi lấy bánh bao lúc, Đường Tử An cũng mở miệng, đêm qua trở về, bất quá trở về hơi trễ. Khi đó Lâm ca các ngươi đã ngủ, ta liền không có quấy rầy. Hừ, hắn cái kia không phải trở về muộn a, rõ ràng chính là nhanh trời đã sáng mới đến nhà. Xuân Yến một cỗ mùi giấm, nói, còn liếc Đường Tử An một chút, một cỗ xanh quý vị. Đường Tử An một mặt xấu hổ. Lâm Chỉ im lặng nhìn Đường Tử An một chút. Gia hỏa này có phải hay không đốc? Chẳng lẽ không biết Xuân Yến trước kia là làm nghề gì không? Làm xong chuyện này, ngươi đi tắm chẳng phải xong việc? Nhất định phải vẽ rắn thêm chân hướng trên người mình bôi lên cái gì? Cái này không vẽ rắn thêm đủ thôi. Muốn không khiến người ta hiểu lầm đều không được. Đề tài này có chút nguy hiểm, Đường Tử An vội vàng chuyển di lực chú ý, hiếu kỳ nói, đúng rồi Lâm ca, ta trước đó cùng Xuân Yến lúc đến, thấy được một cái tên kỳ quái. Hai người giữa lúc trò chuyện, Lao Trương đầu đem trọn vẹn hai lồng thế vừa trưng tốt bánh bao, đã bưng lên. Xúc lên trong ngáy mắt, lập tức nhiệt khí cuồn cuộn, nương theo mà đến, là một cỗ nồng đậm mùi thịt. Đại Bạch cũng không chế nóng, rồi chảo cầm một cái, bắt đầu ăn. Chớp mắt, liền tiêu diệt một cái. An tươi nuốt sống, Lâm Chỉ đều không có nhìn nó nhấm ướt. Người chậm một chút, còn nhiều, không ai dành với người, còn có, người ăn cơm nhỏ giọng một chút. Lâm Chỉ gõ Đại Bạch một chút, cảnh cáo nói. Đại Bạch không ngẩng đầu, vẫn như cũng là làm theo ý mình, không nghe, còn rủa niệm kinh. Trong lòng còn xem thường, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói ta, quên trước ngươi cướp ta bánh bao thời điểm. Cái gì tên kỳ quái? Đường Tử An chuyển lấy cái mông, nhìn Lâm Chỉ bàn này đụng đụng, nhỏ giọng nói ra, một cái siêu ta tắc bội tử. Lâm ca, không phải ta cùng ngươi thổi, nhưng ta tắc. Tóc bạc tiểu lọ ly ngươi gặp qua không có. Lâm Chỉ. Phùng Ánh Ánh, ngay tại ăn bánh bao Đại Bạch lỗ tai giật, nhìn về bên này một chút. Lâm Chỉ, ngươi nhìn lầm đi. Làm sao có thể? Đường Tử An vẻ mặt thành thật nói, tuyệt không có khả năng nhìn lầm. Chính là cảm giác có chút kỳ quái, còn có chút đáng thương. Chỉ giáo cho. Lâm Chỉ dùng đũa kẹp một cái bánh bao, dính lấy giấm nhẹ nhàng cắn một cái, lập tức ga ra một ngụm nhiệt khí. Thật nóng thật nóng. Nghiêng đầu lại nhìn Đại Bạch, khá lắm, hai cái một cái, gọi là một cái tốc độ. Ai, Đường Tử An thở dài một hơi, cũng không biết vậy gia phụ mẹ là nghĩ thế nào, giữa mùa đông, ở bên ngoài thậm chí ngay cả đôi giày đều không nỡ mua một đôi. Lâm Chỉ, xác định, thực truy. Đường Tử An trong miệng, nói đoán chừng chính là Đại Bạch. Ta nói cho ngươi, Xuân Yến gặp nàng đáng thương, trả lại cho nàng mấy cái đồng tệ đâu. Chính là mua xong giày cỏ, cũng tốt hơn chân trần. Lâm Chỉ im lặng, lại nhìn Đại Bạch một chút. Đại Bạch túi đầu tiếp tục ăn lấy bánh bao, xem như không có cái gì nghe được. Đương nhiên, Đường Tử An hạ giọng, sợ Xuân Yến nghe được bình thường, vụ trộm nói cho Lâm Chỉ, Lâm ca, thực không dám giấu giếm, tiểu cô nương kia có thể đẹp. Thấy được nàng lần đầu tiên, ta đều tâm động. Đã lớn như vậy, ta liền chưa bao giờ thấy qua khả ái như vậy tiểu cô nương đâu. Tóc trắng ai? Cho nên, Lâm Chỉ mặt không biểu tình, cố nén nói cho hắn biết chân tướng xúc động. Cho nên ta liền vụ trộm kín đáo đưa cho nàng một mai kim tệ, nàng còn hướng ta cười đâu. Thật? Cái gì? Nhiều? Bao nhiêu? Nghe vậy, Lâm Chỉ suýt nữa một ngụm bánh bao phun ra ngoài, phun tại Đường Tử An con hàng này trên mặt. Ngươi sợ không phải cái kẻ ngu a? Ngươi có phải hay không điên rồi, một mai kim tệ. Lâm Chỉ hít sâu một hơi. Suýt, Lâm ca, ngươi nhỏ giọng một chút. Đường Tử An hạ giọng, sợ bị Xuân Yến nghe được bình thường. Một mai kim tệ a? Ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Ta nhớ được tiền của ngươi không phải đều Đường Tử An cười đắc ý, nói lên cái này, khoe miệng của hắn liền nhịn không được nhếch lên. Lần này võ quán chi hành, hắn có thể nói là cực kỳ khác một lần đầu ngọn gió, là thanh lang võ quán nhảy vào mặt. Càng là cùng nó võ quán học đồ luận võ giao lưu bên trong, tại đánh cược tặng thưởng bên trên, thật to kiếm lời một bút. Chọn vẹn mười mấy mai kim tệ đâu? Bằng không, hắn lấy tiền ở đâu cùng các sư minh đệ đi dạo thuyền hoa? Chậc chậc, ở trong đó cô đương, từng cái thủy linh không nói, hoa hoạt còn thật nhiều. Nếu không phải cân nhắc về đến trong nhà mặt còn có một con cái lao hổ lời nói, đêm hôm đó, hắn đều muốn ngủ lại không muốn trở về nữa nha. Một mai kim tệ, ngươi còn thật cam lòng a, liền không sợ đó là một cái lừa gạt. Tốt ngươi cái Đại Bạch, ngay cả người quen đều lừa gạt. Không có khả năng. Nàng tuyệt đối không phải một cái lừa gạt. Đường Tử An lắc đầu, nghiêm túc nói, Lâm ca, ngươi liền yên tâm đi, ta ngươi còn không biết đi. Lao giang hồ. Liền ta này đôi hỏa nhãn kim tinh, đối phương có phải là hay không yêu diễm tiện hóa, ta một chút liền có thể nhìn ra. Đó chính là một cái thuần khiết tiểu cô nương, cái kia vô tội ánh mắt, muốn bao nhiêu a thuần khiết liền có bấy nhiêu a thuần khiết. Nàng cười lên lúc, trên gương mặt còn có một đôi lún đồng tiền nhỏ đâu. Lâm Chỉ nhìn vẻ mặt hèn mọn, si hán bộ dáng Đường Tử An, Lâm Chỉ là một mặt im lặng, cũng không biết nên nói cái gì là tốt. Nguyên bản còn muốn nói cho hắn biết trận tướng, hiện tại vẫn là thôi đi. Không nói trước bị Đại Bạch lừa gạt viên kim tệ kia. Nhìn con hàng này trong ánh mắt, cái kia toát ra, phản phất như là gặp được chính mình mối tình đầu thâm tình ánh mắt. Nếu thật là nói cho hắn chân tướng lời nói, cả người hắn sợ không phải muốn làm trận vỡ ra. Là một mặt vẻ đồng tình. Lâm ca, ngươi nói chúng ta về sau còn có thể hay không gặp lại? Đường Tử An tiếp tục cước mơ đạo. Lâm Chỉ lắc đầu, nhìn phía sau hắn một chút, chân thành nói, các ngươi có thể hay không lại gặp nhau ta không biết, nhưng ta biết chính là, ngươi đoán chừng phải có đại phiền toái. Đoán chừng còn sẽ có họa sát thân. Đường Tử An, Lâm ca, ngươi nói cái gì liệt, ta làm sao lại có họa sát thân? Lâm Chỉ thở dài một hơi, hướng phía sau hắn chỉ. Chẳng biết lúc nào, Xuân Yến cũng bu lại, lúc này, chính một mặt hàn sương nghe, cũng không biết nghe lén bao lâu. Dù sao sắc mặt kia, muốn bao nhiêu bao lớn khó coi liền có bấy nhiêu a khó coi, hai nắm đấm đều nắm thật chặt. Chương 387, Xuân Yến uy hiếp. Chương 387, Xuân Yến uy hiếp. Lâm Chỉ thay Đường Tử An bụng trộm cử đi một thanh chua xót nước mắt. Kỳ thật hắn xem sớm đi ra, từ lúc Xuân Yến trở thành võ giả đằng sau, Đường Tử An ở trong nhà địa vị, đó là thẳng tắp thức ngã xuống, không. Nói như vậy có chút quá bảo thủ. Đó là sườn đồi thức hạ xuống. Nhất là tại Xuân Yến tu vi vượt qua Đường Tử An đằng sau, càng là càng rõ ràng. Không phải Lâm Chỉ xem thường Đường Tử An, liền hắn còn muốn tam thê tứ thiếp. Một cái Xuân Yến đều có thể đem hắn cho dày vò quá sức, chết đi sống lại. Trừ phi hắn có cái thứ ba thận, đang thỏa mãn Xuân Yến nhu cầu đồng thời, còn có dư thừa tích xúc dự bị, nếu không, liền đợi đến chịu Xuân Yến thu thập đi. Tại Lâm Chỉ hướng về sau chỉ thời điểm, Đường Tử An đó cũng là trong nháy mắt phản ứng lại. Trong mơ hồ, một luồng hơi lạnh áp sát tới, làm cho hắn vô ý thức dùng mình một cái. Không tốt, đáp ý bên báo. Cứng ngắc quay đầu, quả nhiên liền thấy Xuân Yến tấm kia mặt không thay đổi. Mặt cùng cái kia cầm thật chặt, còn không ngừng bắn ra lấy nội lực ánh sáng nhạt. Nam đấm. Đường Tử An nuốt nước miếng một cái, ra vẻ bình tĩnh nhìn xem Xuân Yến, đưa tay sờ mặt nàng một chút, "Ngươi nghe ta giải thích." Xuân Yến không nghe, nhưng ở bên ngoài, hay là cho Đường Tử An lưu tốt mặt. Đứng dậy, thản nhiên nói, "Ta ăn no rồi, ngươi đây." Nói, một đôi như muốn phun lửa ánh mắt liền rơi vào Đường Tử An trên thân. Đường Tử An muốn nói chưa ăn no, nhưng cân nhắc đến nói như vậy hậu quả đằng sau, chỉ có thể là cố nén bụng, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, "Ta cũng ăn no rồi." "Vậy được, ăn no rồi lời nói, chúng ta liền về nhà đi, vừa vặn ta có một số việc tìm ngươi hảo hảo nói chuyện." Đường Tử An kháng cự, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Đứng dậy. Lâm ca, vậy ta liền cùng Tử An đi về trước ca. Xuân Yến cung kính đối với Lâm Chỉ đạo. Lâm Chỉ gật đầu, không để ý Đường Tử An cầu khẩn ánh mắt, toàn bộ làm như không có trông thấy. Lâm ca Đường Tử An kêu một tiếng. Lập tức rước lấy Xuân Yến bất thiện ánh mắt, ngươi còn có chuyện gì? Không có. Không có. Đường Tử An lập tức im miệng. Nhìn xem bị Xuân Yến lôi đi Đường Tử An, Phùng Ánh Ánh là một mặt muốn nói lại thôi. Lâm đại ca, Tử An ca hắn không có sao chứ? Từ lần trước, bị Khả Khả mang theo. Trong lúc vô tình nhìn thấy bị Xuân Yến tỉ thi bạo Đường Tử An đằng sau, Phùng Ánh Ánh lại nhìn Đường Tử An ánh mắt liền thay đổi. Từ lúc mới bắt đầu nho nhỏ chán ghét, biến thành đồng tình. Không sai, chính là đồng tình. Đại Hạ hoàng triều vẫn như cũ theo thi hành phong kiến vương triều bộ kia. Mặc dù không có nghiêm trọng như vậy, nhưng tử tuân phụ, phụ tuân phu lý niệm vẫn còn có chút nặng. Không nói những hào môn đại tộc kia, chính là tại một chút gia đình bình thường, đều là coi trọng gà cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, muốn giúp chồng dạy con, muốn tam tòng tứ đức. Giữa vợ chồng, cho tới bây giờ đều là phu không thoải mái, đánh vợ nguôi giận. Mà phu ở bên ngoài như thế nào, cho dù là ăn chơi đàng điếm, vợ cũng không dám nói thêm cái gì. Nữ nhân ở bây giờ xã hội này, nghĩ đến đều là yếu thế quần thể. Đánh phu, đừng nói giỡn, dám mạnh miệng, đó chính là không tuân thủ phụ đạo. Chuyến đi là phải bị người đâm cuộc sống, cho cười. Nói thật, tại lần thứ nhất tận mắt thấy Xuân Yến hành hung Đường Tử An thời điểm, Phùng Ánh Ánh là kinh ngạc, là khiếp sợ. Nhưng không biết tại sao, cũng cảm giác khi đó Xuân Yến tỷ rất xuất khí. Tắc. Về phần Đường Tử An, mặc dù đáng thương, nhưng ai để chính hắn tìm đường chết đâu? Cũng tỷ như lần này, là thật hào phóng a. Xuất thủ chính là một mai kim tệ, cái này khiến biết chân tướng Phùng Ánh Ánh là một mặt im lặng. Không có việc gì, không chết được người. So với Phùng Ánh Ánh lo lắng, Lâm Chỉ ngược lại là không có chút nào để ý Xuân Yến ra tay vẫn rất có phân tức. Đường Tử An nhiều lắm là chính là thụ chút gia nhục chi khổ mà thôi. Việc bao lớn, ăn bánh bao, ăn bánh bao. A hai người một thú, tiếp tục dùng bữa sáng. Lại nói một bên khác, trở lại đường phố trước tiên, Đường Tử An liền đóng kỹ cửa. Xuân Yến cũng không có ngăn cản. Làm xong đây hết thảy đằng sau, Đường Tử An vừa liếm láp mặt tiến tới, liền bị Xuân Yến rôi ra một bàn tay làm ngộng. Có ý tứ gì? Xuân Yến cười lạnh. Ta đều nghe thấy được, kim tệ. Đường Tử An bừng tỉnh đại ngộ, lập tức liền muốn đi lật chính mình túi chữ vật. Đừng động. Ai ngờ, Xuân Yến căn bản liền bất vi sở động, đem Đường Tử An bước đến chân tường, cả bệ đòn. Giơ chân lên. Đường Tử An một mặt nhăn nhó, cái này không được đâu. Đại bạch trời ơi. Xuân Yến. Bớt nói nhảm, ta để cho ngươi giơ chân lên. Đường Tử An sắc mặt một trận âm tình biến hóa. Cuối cùng, hay là ngoan ngoãn giơ lên chân. Xuân Yến cười lạnh một tiếng, lấy nàng đối với con hàng này hiểu rõ, liền xem như trên người hắn có tiền, cũng sẽ không đem tiền chính nhi bắt kinh đặt ở túi chứa vật kia bên trong. Nhiều lắm là, thả một hai cái ngân tệ, cho ăn bể bụng. Nàng Xuân Yến là vừa ý cái kia một hai cái ngân tệ nữa nhân sao? Nhớ tới Đường Tử An trước đó lời kia, Xuân Yến liền giận không chỗ phát tiết. Một mai kim tệ a, hắn nói cho liền cho. Như thế hào phóng, làm sao lại không thấy hắn chủ động cho mình một mai kim tệ? Đáng giận. Xuân Yến, ngươi. Nhẹ nhàng một chút. Xuân Yến hừ lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào thoát khỏi Đường Tử An dạy. Sau đó, hướng trên mặt bàn khẽ đảo. Soạt. Lập tức, ba viên kim tệ tựa như sủi cảo vào nồi bình thường, tuôn rơi xuống. Cái kia thanh thúy va chạm thanh âm, làm sao nghe làm sao êm tai. Quả nhiên, nhìn thấy cái này ba viên kim tệ, Xuân Yến trong lòng nhịn không được vui mừng, hắn quả nhiên là tàng từ tiền thuê nhà. Thư hử. Cùng Xuân Yến giờ phút này vui sướng khác biệt chính là, đang nghe thanh âm này thời điểm, Đường Tử An một mặt tuyệt vọng nhắm mắt lại. Gọi là một cái đau lòng. Nhìn hắn trên mặt thống khổ biểu lộ, không biết, còn tưởng rằng là Đường lão gia tử qua đời đâu. Xuân Yến đem giày ném còn cho Đường Tử An, không đợi Đường Tử An mặc vào, liền lại nói cái chân còn lại. Đường Tử An giận dữ. Kinh hoàng. Xuân. Yến. Ngươi ân. Lớn tiếng như vậy, ngươi là muốn cùng ta so vẽ khoa tay. Hai người hiện tại mặc dù đều là nhị lưu cao thủ trung kỳ, nhưng nói thật, tại không sử dụng vũ khí điều kiện tiên quyết phía dưới, Đường Tử An thật đúng là không có nắm chắc đánh thắng được Xuân Yến. Mà lại liền xem như đánh thắng được, hắn cũng không dám động thủ a. Cũng không phải là sợ vợ, mà là trời lạnh, lúc buổi tối, hắn cũng không muốn một người ngủ. Không có biện pháp, Đường Tử An chỉ có thể là ngoan ngoãn giơ lên cái chân còn lại. Xuân Yến đem giày lần nữa khẽ đảo, xoạt. Lại là ba viên kim tệ rơi bàn. Xoay qua chỗ khác. Xuân Yến không buông tha Đường Tử An bất luận cái gì tư tàng kim tệ địa phương. Ở phía sau lưng đai lưng trong khe hở, lại chụp ra một viên, đem đầu tóc tản ra. Đường Tử An một mặt khổ sở nói, cái này không tốt lắm đâu. Trải đầu thật phiền toái, liền không có cái kia từ bỏ đi. Xuân Yến lắc đầu, không cần thiết. Làm sao không cần thiết? Đối với Đường Tử An giấu tiền năng lực, Xuân Yến là thật phục cái này lão lục. Nếu không phải nàng biết con hàng này, mà là đi lên liền kiểm tra hắn túi chứa vật lời nói, không biết, nhất định sẽ nghĩ lầm đó là cái nhỏ bức. Nhanh lên. Ngươi cũng không hy vọng đợi chút nữa trên mặt mang một cái đỏ rực to mồm, đi tiệm tạp hóa đi. Gặp Đường Tử An không phối hợp, rất là kháng cự bộ dáng, Xuân Yến liền biết, chính mình sợ là lại đoán đúng. Thế là, nàng uy hiếp nói. Chương 388, cho hoang. Chương 388, cho hoang. Lao Trương đủ bạn bao phô. An điểm tâm xong Lâm Chỉ, kết xong sổ sách, liền dẫn Đại Bạch cùng Phùng Ánh Ánh quay trở về tiệm tạp hóa. Lúc này tiệm tạp hóa bên trong, Đường Tử An đã ở chỗ này bận rộn. Lại là quét rác, lại là xoa quầy hàng thủy tinh, liền rất là chịu khó. Lâm Chỉ đặc biệt tại trên mặt hắn quét một chút, kỳ quái phát hiện, cũng không tại con hàng này trên khuôn mặt thấy cái gì giấu bàn tay. Liền cảm thấy rất là ngạc nhiên. Không có. Cái này sao có thể? Không nên đó a. Mà cũng liền tại Lâm Chỉ dò xét Đường Tử An lúc, Phùng Ánh Ánh cũng tò mò nhìn sang. Phát giác được Đường Tử An trên thân cũng vô hại thế đằng sau, không khỏi cùng Lâm Chỉ liếc nhau một cái. Liền rất là ngoài ý muốn. Xuân Yến không hề động hắn sao? Không có đạo lý a. Nhìn Xuân Yến trước đó rời đi bộ dáng, rất tức giận mới đối. Như thế trạng thái dưới Xuân Yến, một khi bạo phát đi ra, Đường Tử An không có khả năng một chút tác động đến đều không có mới đối. Chẳng lẽ là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Hay là nói, ấn ký tại trong quần áo? Lâm Chỉ đem đại bạch đặt ở nó ngày bình thường nghỉ ngơi trên đệm, sau đó liền không rảnh để ý hung hăng nhìn chằm chằm Đường Tử An nhìn. Lâm ca, ngoánh ngoánh muội tử, các ngươi nhìn cái gì đấy? Hay là nói trên mặt ta có đổ vật gì? Đường Tử An tự nhiên biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ gì, mặc dù hắn giờ phút này tâm rất đau, nhưng mất mặt như vậy sự tình, làm sao có thể biểu hiện ra ngoài? Nói bừa, hắn Đường Tử An không cần mặt mũi sao? Ra vẻ lạnh nhạt nói, liên phảng phất chẳng có chuyện gì phát sinh qua bình thường. Tử An ngươi, Xuân Yến nàng Lâm Chỉ rất muốn nói, ngươi sau khi trở về, Xuân Yến liền không có thu thập ngươi. Chỉ là lời này có chút quá mạo phạm, trở ngại Đường Tử An cái kia số lượng không nhiều lòng tự trọng, Lâm Chỉ không có có ý tốt hỏi ra lời. Xuân Yến nàng a, rất tốt đâu. Đường Tử An giả vờ ngây ngốc, còn cảm khái nói, nữ nhân a, liền muốn nhiều giáo dục. Lâm Chỉ, Phùng Ánh Ánh, gia hỏa này là lại uống nhiều quá. Tử An ca, ngươi hay là bớt tranh cãi đi, bạn nhất lời này của ngươi rơi vào Xuân Yến tỷ trong tai, tối bể, ngươi sợ là lại phải không đợi Phùng Ánh Ánh nói hết lời. Lâm Chỉ liền lấy tay tại nàng bên hông thịt mềm bên trên chọc lấy một chút. Phùng Ánh Ánh bị đau, lập tức kịp phản ứng. Đường Tử An ban đêm quỳ băng ghế nhỏ chuyện này, tuyệt đối không có khả năng bại lộ. Nếu không, hắn há không tại chỗ xấu hổ chết, mà lại hắn quỳ băng ghế nhỏ chuyện này cũng là tại gian phòng của mình bên trong phát sinh, cái này nếu là lời nói ra, chẳng phải là bại lộ, bọn hắn rình coi chuyện. Cái kia lẫn nhau được nhiều xấu hổ a. Ta thế nào? Đường Tử An một mặt mờ mịt. Lâm Chỉ vội vàng hòa giải, cười nói, "Ngươi anh ý tứ, là lo lắng lời này của ngươi bị Xuân Yến cho nghe được, tối về lại phải cãi nhau." Đường Tử An nghe vậy, một mặt ngạo nghễ cắt một tiếng. Trừng mắt, nói nàng dám. Đâu cũng cho nàng đánh sai lệnh. Ta cho ngươi biết Lâm ca, ta ngày bình thường chính là quá nuông chiều nàng. Lúc này mới quen ra nàng nhiều như vậy tật xấu. Nữ nhân loại sinh vật này, liền muốn đánh. Tuyệt đối không có khả năng nuông chiều. Nếu không, một khi nhiễm lên những cái kia tật xấu, cũng không biết đông tây nam bắc. Bằng vào ta nhiều năm kinh nghiệm, nữ nhân này không nghe lời liền muốn đánh. Quất nằm nha. Thẳng đến có một ngày, ngươi dậm chân một cái, có thể là giơ tay lên nàng run lẩy bẩy lúc. Đó mới xem như dạy dỗ tốt. Lâm Chỉ, mặc dù biết con hàng này là đang khoác lác bức, mơ mộng háo huyền, nhưng Lâm Chỉ lại không phản bác. Cũng không phải đồng ý hắn lời này quan điểm, mà là cảm thấy không biết nên làm sao phản bác mà không thương tổn cùng hắn mặt mũi. Ngược lại là Phùng Ánh Ánh, đang nghe hắn lời này sau, rất là không cao hứng hừ một tiếng, có bị mạo phạm đến. Mặc dù cũng biết hắn là đang khoác lác, nhưng hắn lời nói này cũng quá khó nghe. Cái gì gọi là dậm chân một cái, nâng nhấc tay, nữ nhân liền dọa đến run lẩy bẩy. Đáng giận. Quả nhiên a, người đáng thương tất có chỗ đáng hận. Hắn không có chút nào đáng giá đồng tình. Xuân Yến tỷ liền nên hảo hảo giáo dục hắn. Một ngày đánh hắn 3 lần, tốt nhất mỗi ngày để hắn quỳ băng ghế nhỏ. Ta đi rửa cái mặt. Nói, Phùng Ánh Ánh thở phì phò vén rèm lên, đi hướng hậu viện. Nha. Đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô. Nghe được Phùng Ánh Ánh tiếng kinh hô, còn tại cái kia nói khoác như thế nào dạy dỗ Xuân Yến Đường Tử An, thanh âm im bặt mà dừng. Một mặt mở mịt, xảy ra chuyện gì? Ngay tại Đường Tử An một mặt buồn bực chi sắc, bên này Lâm Chỉ đã vào tới. Đồng thời đứng dậy, còn có ăn uống no đủ, tại trên đệm nghỉ ngơi lại bạch. Trong hậu viện, Phùng Ánh Ánh một mặt vẻ kinh ngạc. Thế nào? Đúng lúc này, Lâm Chỉ thanh âm từ phía sau vang lên. Nghe được Lâm Chỉ thanh âm, Phùng Ánh Ánh giờ phút này cũng giật mình tỉnh lại, chỉ vào trong viện một cái vô tội vượng tài nói, Lâm đại ca, chó. Thật là lớn một con chó. Chó? Cái gì chó? Trong sân nhỏ này làm sao lại có chó? Lâm Chỉ một mặt vẻ cổ quái, nói, cũng bén lên thông hướng hậu viện rèm. Mà khi hắn nhìn thấy sân nhỏ góc tường, lẻ lưỡi, ngoắc ngoắc cái đuôi, nằm ngoài cái kia vượng tài lúc, cả người cũng là sửng sốt một chút. Đại lang quyển. Ta đi. Lâm ca, ngươi chừng nào thì nuôi một cái đại lang quyển? Cái đồ chơi này thật đắt đi. Ta thế nhưng là nghe nói, cái này đại lang khuyển bản chất là thế nhưng là một con hung thú đâu. Chậc chậc, không thể không nói, Lâm ca ngươi là càng ngày càng có phẩm bị nữa nha. Cái đồ chơi này cũng không tốt làm, từ trước đến nay đều là nhà có tiền mới nuôi lên kỳ dị giống chó. Tuyệt đối canh cổng hảo thủ. Nghe nói, trong nhà nuôi tới một cái đồ chơi này, trong đêm dù là không đóng cửa, đi ngang qua tiểu mao tặc nhìn thấy, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, đi vòng đâu. Theo sát mà đến Đường Tử An, đồng dạng là thấy được nằm ở cái kia vừa tải, tán thán nói, đại lang khuyển, hung thú. Nghe Đường Tử An lời nói, Lâm Chỉ lại đi nhìn con cậu tử kia, một mặt vẻ lấy lòng, cũng không biết có phải hay không một đám ảo giác, cậu tử này tổng cho hắn một loại thế lực lớn ở giữa, chân chó định bợ định nọ chủ tử con buôn lông mày cười. Hung không nhìn ra, ngược lại là nhìn có chút rất thiếu ăn đòn. Lâm Chỉ không có nuôi chó thói quen, bởi vì hắn chỉ thích ăn thịt chó. Cậu cậu đáng yêu cái gì, tại hắn nơi này chỉ có mập không mập, thơm hay không hai loại. Ta không nhớ rõ nuôi qua cái gì chó. Lâm Chỉ kỳ quái, đánh giá chung quanh sân nhỏ góc tường, nhìn xem có cái gì chuồng chó loại hình. Có phải hay không là phía ngoài chó hoang? Bản thân chạy vào, nhưng mà nhìn nửa vòng, căn bản liền không có. Lần này, Lâm Chỉ là thật nghi ngờ. Chẳng lẽ lại, hay là cậu tử này chính mình leo tường tiến đến? Nhìn xem đại hắc cậu kia hình thể, nếu là đứng lên nói, sợ không phải có gần 2 mét. Cũng không phải không có loại khả năng này. Lâm ca, chó này không phải ngươi nuôi à? Nghe Lâm Chỉ nỉ non, Đường Tử An đồng dạng là một mặt kinh ngạc, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không phải, ngươi gặp ta là loại kia ưa thích nuôi chó người sao? Trong lòng tự nhủ, trong nhà có chỉ đại bạch, liền có đủ quan tâm, còn nuôi chó. Hắn cam đoan đánh không chết, một nồi đem linh như thành sao. Đoán chừng là đầu chó hoang đi. Lâm Chỉ cũng không để ý cho hoang. Đường Tử An nghe vậy, xem xét vượng tài hai mắt, thể trạng trắng kiện, móng đuốt to mọng hữu lực, làm sao nhìn cũng không giống là chó hoang dáng vẻ. Mà lại, đây chính là Đại Lang Quyền a. Chương 389, không có chút nào tôn nghiêm vượng tài. Chương 389, không có chút nào tôn nghiêm vượng tài. Như vậy quý báo giống chó, làm sao có thể có người bỏ được đem vứt bỏ, trở thành một đầu chó hoang. Lâm ca, chó này không thích hợp a. Đường Tử An nhắc nhở. Lâm Chỉ kỳ thật cũng đã nhìn ra. Hắn không chỉ có đã nhìn ra, trong lòng còn có điều suy đoán. Bởi vì lúc này trong sân nhỏ này, nhiều đâu chỉ cái này Đại Lang Quyền một cái. Thùng gỗ kia bên trong còn nằm một đầu hấp hối cá chép. Khá lắm. Lâm Chỉ khỏe mắt quét nhìn không khỏi nhìn về phía Đại Bạch. Phát giác được Lâm Chỉ xem ra ánh mắt, Đại Bạch vô ý thức rụt rụt đầu, một mặt chột dạ biểu lộ, nhưng vẫn là cưỡng ép giải thích nói, đây là ta mới thu tiểu đệ, vừa tài. Lâm Chỉ im lặng. Cái này Đại Bạch, thật không biết nên nói nàng cái gì là tốt. Gia hỏa này trước kia cũng không phải chưa từng thu cái gì tiểu muội tiểu đệ, còn không ít, nhưng lại chưa bao giờ lĩnh về nhà qua, đối với cái này, Lâm Chỉ mặc dù biết, nhưng cũng không nói qua cái gì, mà lại thu cũng chỉ là chút mèo hoang loại hình, không có gì. Nhưng lần này, vậy mà mang về một con chó con, mà lại cậu tử này nhìn xem có vẻ như còn rất quý báo dáng vẻ. Cái này Lâm Chỉ cũng có chút nhức đầu. Cái này Đại Lang Khuyển kỳ thật hắn cũng biết một hai, chính như Đường Tử An nói như vậy, đúng là một loại quý báo giống chó. Nhà có tiền mới nuôi lên đồ chơi. Đột nhiên mất đi, vạn nhất báo quan lời nói, một khi có người quan phủ tìm tới cửa, há không nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Liền rất không muốn thu lưu, cho nên lúc này mới cố ý nói thành là chó hoang. Nếu là chó hoang, đánh đi ra cũng là phải. So sánh với lên con chó này, Lâm Chỉ lúc này càng hiếu kỳ Đại Bạch mang về cái này hai đầu cá chép. Khá lắm, là một đầu so một đầu lớn. Lâm Chỉ đi vào trước thùng gỗ, hướng bên trong nhìn thoáng qua, như có điều suy nghĩ lại nhìn Đại Bạch một chút. Lâm Chỉ người thế nào, sớm tại Đại Bạch lần thứ nhất mang về đầu kia béo cá chép lúc, hắn liền ẩn ẩn đã nhận ra có cái gì không đúng. Chẳng qua là lúc đó Đại Bạch che chở, không để cho Lâm Chỉ tới gần, cho nên mặc dù hiếu kỳ, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Thằng đến Đại Bạch đem cái này đầu thứ hai cá chép mang về, dưới khoảng cách gần như vậy, ẩn ẩn ngửi được một cô yêu khí. Cũng là đầu này cá chép thụ thương quá nặng, không thể thu liễm tốt tự thân khí tức, nếu không, hình thú trạng thái dưới cố ý ẩn tàng lời nói, chính là Lâm Chỉ đều không nhất định có thể phát giác ra được. Ngay tại Lâm Chỉ dò xét đầu này Đại Cẩm Lý thời điểm, cái kia trong chậu gỗ béo cá chép vụ trộm nô ra đầu cá, một mặt khẩn trương cùng vẻ cảnh giác. Đối với Lâm Chỉ, béo cá chép là sợ hãi, bởi vì nó từng nghe nhân loại này nói qua, muốn ăn cá nướng cơm trộn, rất là lo lắng, hắn có thể hay không đối với mình mẫu thân hạ độc thủ như vậy. Như hắn thực có can đảm đối với mình mẫu thân bất lợi, vậy nó vẫn thật là có chút bất lực. Đánh thẳng số lượng trong thùng gỗ cá chép Lâm Chỉ, đột nhiên cảm giác quần bị người hướng xuống túm một chút, nghi hoặc túi đầu xuống, liền thấy Đại Bạch chẳng biết lúc nào bu lại, ý đồ dọc theo chính mình ống quần leo lên trên. Lâm Chỉ bất đắc dĩ, đành phải đưa nàng bế lên, dùng ý niệm tới giao lưu, ngươi muốn cứu chúng nó. Đại Bạch meo ô một tiếng, gật gật đầu. Lâm Chỉ không có tại trước tiên đáp ứng, mà là lặng lặng cảm giác một phen, thậm chí là đưa tay thò vào thùng gỗ cùng trong chậu gỗ, hấp thu bọn chúng một tia yêu khí, liên tục kiểm tra, xác định đây không phải hai đầu yêu mà, cũng chính là ăn người yêu thú đằng sau, cái này mới miễn cưỡng nhẹ gật đầu, đồng ý với bạn. Tiệm tạp hóa bên trong trang trí quá mức đơn điệu buồn tẻ, nếu là nuôi tới hai con cá lời nói, cũng là một loại lựa chọn tốt. Nhưng mà này còn là hai đầu cá chép, đại biểu cho vận khí tốt, nói không chừng còn có thể vì mình tiệm tạp hóa đưa tới càng nhiều sinh ý đâu. Vậy trước tiên nuôi đi. Lâm Chỉ bất cảm, cân nhắc muốn hay không làm cái hổ cá cái gì, cũng không thể một mực nuôi dưỡng ở cái này chậu gỗ cùng trong thùng gỗ đi. Mà lại hôm nay là càng ngày càng lạnh, cứ như vậy đặt ở bên ngoài, vạn nhất ngày nào trước kia tỉnh lại, phát hiện trở thành hai đầu đông lạnh cá lời nói, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Không phải là không có loại khả năng này. Cái này hai đầu cá chép đều có thương tích trong người, thật đúng là không nhất định có thể khiêng bên dưới cái này giá lạnh thời tiết. Tử An, Lâm Chỉ mở miệng. Lâm ca, ngươi nói. Đường Tử An giờ phút này còn đang dò xét con chó kia, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi đi đem con chó hoang này dẫn ra đi thôi. A, Lâm ca có ý tứ là đưa nó đem thả. Đường Tử An nghe vậy, giật nảy cả mình. Nếu không muốn như nào, chẳng lẽ lại ngươi còn muốn nuôi a? Lâm Chỉ im lặng. Cũng là không phải không được, đây chính là Đại Lang Quyền a. Đường Tử An có chút không nỡ. Vậy ngươi nuôi? Lâm Chỉ lật ra một cái lưỡi mắt. Cái này Đại Lang Quyền chính là hung thú bình thường ăn cái gì? Nói nhảm. Đương nhiên là thịt. Cái này kêu cái gì vượng tài gia hỏa, thể trạng lớn như vậy, dù là mỗi bữa ăn đều là thịt heo, một trận xuống tới, nói ít cũng muốn số cân, thậm chí là mười mấy cân ăn thịt. Là người bình thường có thể nuôi lên sao? Trong nhà có một cái Đại Bạch liền đủ phí tiền. Phải biết, bây giờ Đại Bạch, trừ mỗi ngày phải nhận thụ phùng ánh ánh tay nghề bên ngoài, kỳ thật nó bên ngoài cơm canh hay là rất phong phú. Cũng tỉ như thịt trâu. Lâm Chỉ ăn đều không có nó tốt. Từ hoàng phủ cái kia trộm tới châu, trên cơ bản đều tiến vào Đại Bạch bụng. Còn lại những cái kia, cho ăn bể bụng cũng liền đủ Đại Bạch lại ăn nửa tháng sau, còn muốn cho ăn no tiểu gia hỏa này, cũng chỉ có thể ngoài định mức nghĩ biện pháp. Hoặc là, dùng tiền mua sắm cái khác ăn thịt, hoặc là, cũng chỉ có thể chính mình ra khỏi thành đi săn giết hung thú có thể là yêu thú. Nhưng bình thường loại thịt, bên trong ẩn chứa tinh khí và khí huyết chi lực, căn bản không cách nào thỏa mãn Đại Bạch khẩu vị cùng một ngày hoạt động cần thiết. Về phần thịt châu, lần trước trộm châu chỉ là một cái ngoài ý muốn, cho hắn cái gì hoàng công tử một bài học. Lâm Chỉ thật không nghĩ nhận làm con thừa tự tục trộm châu tới cho An Đại Bạch dự định. Quá phiền phức không nói, còn rất dễ dàng đưa tới người quan phủ. Nghe chút Lâm Chỉ nói muốn để chính mình nuôi, Đường Tử An có chút ý động, bất quá rất nhanh liền lắc đầu. Chính như Lâm Chỉ nghĩ tới như vậy, cái này đại lang khuyển là muốn ăn thịt. Lâm Chỉ đều ghét bỏ, thì càng không cần phải nói Đường Tử An. Hắn hiện tại cùng Xuân Yến cũng là võ giả, không nói tu luyện dùng cơ sở tài nguyên, chính là mỗi ngày một ngày ba bữa, mỗi tháng xuống tới đều là một bút không nhỏ chi tiêu. Nơi nào còn có tiền nhàn rỗi nuôi như thế cái đồ chơi. Bữa bữa ăn thịt. Nói câu khó xử không dễ nghe, chính là hắn cùng Xuân Yến, mỗi ngày đều không nhất định có thể bữa bữa ăn thịt đâu. Nghĩ như vậy thời điểm, Đường Tử An đã đi tới Vượng Tài trước mặt. Nhìn thấy có người tới gần, Vượng Tài cũng không sợ, càng không có lộ ra hung ác ánh mắt, mà lại như là đang định nọt têu một chút. Vì có thể lưu lại, là hoàn toàn không có hạt cuối, còn tại trên mặt đất lăn một vòng. Một chút hung thú nên có tôn nghiêm đều không có. Nếu không phải biết đây là một đầu đại lang quyển, còn tưởng rằng đây chính là một đầu phổ thông nuôi trong nhà chó đâu. Lâm ca, ngươi nhìn nó trách đáng thương, bằng không liền lưu lại nó đi. Vượng Tài biểu hiện Lâm Chỉ cũng nhìn thấy, thật là có chút im lặng. Nghĩ nghĩ, hắn đối với Phùng Ánh Ánh nói đi lấy một cái bánh bao không nhân đến. Phùng Ánh Ánh sửng sốt một chút, chợt kịp phản ứng, nhẹ gật đầu. Rất nhanh, đi mà quay lại. Lâm đại ca, cái này bánh bao không nhân lạnh, có chút cứng rắn, muốn hay không bên trên bếp nấu chừng một chút? Không cần. Lâm Chỉ trực tiếp phân phó nói, ném cho nó, nhìn nó có ăn hay không, như ăn lời nói, vậy liền lưu lại đi. Về phân thịt, không có ý tứ, không có. Một con chó mà thôi, có bánh bao không nhân màn đầu ăn, cũng rất không tệ. Muốn cái gì xe đạp? Chương 390, một viên bồ đề quả, Vượng Tài một lần tiểu thủy biến. Chương 390, một viên bồ đề quả, Vượng Tài một lần tiểu thủy biến. Vượng Tài linh tính rất đủ, tất nhiên là có thể nghe hiểu được tiếng người. Nghe được Lâm Chỉ lời này, cảm giác lưu lại có hy vọng a. Thế là, tại Phùng Ánh Ánh đem bánh bao không nhân ném đi qua lúc, một ngụm liền điêu tại trong miệng, thuần thục liền nuốt vào trong bụng. Thấy cảnh này, Đường Tử An nuốt trong mắt của mình. Ăn. A cái này, không phải nói cái này đại lang khuyển khẩu vị rất kén ăn sao? Chứ ăn ra nhục chi bên ngoài, đối với nó đồ ăn cho tới bây giờ đều là chẳng thèm nó tới. Cái này sợ không phải một đầu giả đại lang quyền đi, hay là nói là một đầu tạp chủng, huyết mạch không tinh khiết đại lang quyền. Bằng không, cái này muốn làm sao giải thích? Cũng không tệ lắm, có thể nuôi sống. Lâm Chỉ hài lòng gật gật đầu. Như thế, xem ở đại bạch trên mặt mũi, cũng không phải không thể đem lưu lại. Vượng Tài. Lâm Chỉ hô một tiếng, Vượng Tài đong đưa cầu đầu, hấp tấp chạy trở tới. Ngồi trốn hổm trên mặt đất, hơi ngửa cầu đầu nhìn xem Lâm Chỉ. Vương vương vương. Trên mặt chó, cái tiên định nọt biểu lộ, là càng xem càng cảm thấy thiếu ăn đòn. Liền cùng con chó săn hán gian giống như, bị Lâm Chỉ ôm vào trong ngực đại bạch, xem thường nhìn con hàng này một chút, xoay qua đầu hổ, đem mặt chôn ở Lâm Chỉ trong ngực, liền không đành lòng nhìn thẳng. Mất mặt. Tên chó chết này cũng quá mất mặt. Đơn giản chính là đang cho bọn hắn thú mất mặt. Cái này nếu để cho cái khác đại lang khuyển cho thấy được, sợ là đều sẽ xấu hổ cắn lưỡi mà chết đi. Nói thế nào, đại lang khuyển cũng coi là hung thú bên trong, tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, bình thường lấy hung ác chứ danh. Cho dù là bị từ nhỏ thu dưỡng đại lang khuyển, trong lòng cái kia cố hung kình, tùy tiện cũng là rất khó bị xóa đi. Cả đời chỉ nhận một người chủ nhân. Đây cũng là vì cái gì, nhiều như vậy hào môn đại tộc ưa thích nuôi cái đồ chơi này nguyên nhân. Bởi vì bên người nuôi một đầu đại lang quyển thì tương đương với nuôi một đầu hàng thật giá thật trung tâm chó săn. Độ trung thành tuyệt đối không thể chê, mà lại đại lang quyển tiềm lực trưởng thành rất cao, hảo hảo bồi dưỡng nói, tương lai là có nhất định tỷ lệ hòa yêu. Đương nhiên, dù là không cách nào hòa yêu, nếu là có thể đem bồi dưỡng thành một đầu, có thể so với tông sư cấp cao thủ hung thú lời nói, cái kia chiến lực cũng là rất khủng bố. Thì hung thú thân mặc dù không cách nào cùng yêu thú so sánh, nhưng cũng không phải là loài người võ giả đủ khả năng sánh ngang. Không chút nào khoa trương, một đầu có thể so với tông sư cấp hung thú, chém giết một tên nhân loại tông sư, tuyệt đối không tốn sức chút nào. Không nói nghiền ép đi, chí ít sẽ không ở vào hạ phòng. Trừ phi xuất động mấy vị tông sư cùng nhau xuất thủ, nếu không, là căn bản bắt không được. Không sai, rất không tệ. Vỗ vô cầu đầu, Lâm Chỉ đem một sợi chân khí đánh vào Vượng Tài thể nội, du tẩu một vòng đằng sau, xác định cái này chỉ là một đầu phổ thông đại lang khuyển đằng sau. Lúc này mới yên lòng lại. Bất quá nói là một cái phổ thông đại lang khuyển lời nói, cũng không tuyệt đối. Chỉ ít trước mắt đầu này, linh trí liền rất cao, hình như là có thể nghe hiểu được chính mình nói. Lâm Chỉ bất động thanh sắc thu tay lại, đáy mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nghĩ nghĩ, lật bàn tay một cái, lấy ra một viên bổ đề quả. Đã như vậy lời nói, há mồm. Vừa tài không chút do dự mở ra miệng rộng, ngoắc ngoắc cái đuôi, chờ lấy ném ăn. Lâm Chỉ cong ngón đúng ra, đem viên kia bổ đề quả đưa vào Vượng Tài trong miệng. Bị nó cho nhai nát, nuốt vào. Hương vị có chút chát chát, không tốt làm ăn. Đang lúc Vượng Tài trong lòng nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên, Vượng Tài cũng cảm giác thể nội hung thú khí huyết chi lực. Đột nhiên bày biện ra giếng phun chi thế, một đôi mắt dọc xuống huyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc nhuộm thành màu đỏ như máu. Ngay sau đó, một cỗ xuyên vào tại trong lòng khí thế hung ác, cũng không còn cách nào áp chế, phát ra. Khí thế bắt đầu liên tục tăng lên. Tiết hầu phát khô, ngứa. Vô ý thức liền muốn ngửa đầu sói gào một tiếng. Đùng. An tĩnh, cho ta luyện thật giỏi hóa. Lâm Chỉ trở tay một bàn tay, phiến tại cầu đầu phía trên, đem cầu đầu cho đánh lại ra. Đại Bạch cũng nô ra móng vuốt, tại cầu đầu bên trên vụ một hồi. Mèo ô, ngươi quay dậy đến bản trắng đi ngủ. Vượng Tài nghiêng đầu sang chỗ khác, siêu hung đát. Bất quá khi nhìn rõ sở đánh người của mình là ai đằng sau, lập tức liền sợ. Đại Bạch Tỷ không thể chơi vào, về phần trước mắt tên nhân loại này, cảm giác so Đại Bạch Tỷ còn nguy hiểm hơn. Không nói trước có đánh hay không qua, liền xem như có thể đánh qua, cũng không thể động thủ a. Đây chính là tương lai mình trường kỳ phiếu cơm. Vừa mới tựa hồ trả lại cho chính mình một viên thần kỳ trái cây. Mặc dù không biết trái cây kia là thứ độ gì, nhưng nó lại không đốc. Có thể làm cho chính mình khí huyết tăng vọt độ tốt, dùng cái mông suy nghĩ đều biết, tuyệt đối độ tốt. Lúc này mới vươn bước, liền để thực lực của mình tăng vọt một mảng lớn, nếu là có thể toàn bộ luyện hóa nói, thực lực tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Không bao lâu công phu, một viên bổ đề quả, liền tại vượng tài toàn lực luyện hóa phía dưới, cho tiêu hóa xong. Lúc này vượng tài, khí tức sớm đã là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Nếu nói trước đó, cậu tử này thực lực chỉ khó khăn lắm so với võ giả nhân loại bên trong tam lưu cao thủ lời nói. Như vậy hiện tại, chính là đối đầu nhất lưu cao thủ bên trong cường giả, cũng tuyệt không rơi xuống hạ phong. Cảm thụ được vượng tài biến hóa, Lâm Chỉ hài lòng gật gật đầu. Cậu tử này không tệ a, có đáng giá bồi dưỡng tiềm lực. Ta dựa vào. Lâm ca, ngươi cho nó ăn cái gì? Tại sao ta cảm giác ra hỏa này khí tức lập tức kinh khủng nhiều như vậy? Cảm giác nó một móng vuốt liền có thể đem ta đập một cái lảo đảo. Một bên, Đường Tử An là mắt trừng chóng đốc, bản thân hoài nghi nói. Lâm Chỉ trắng con hàng này một chút, ngươi có thể hay không tự tin điểm? Cái gì gọi là cảm giác, rõ ràng chính là tốt ta. Đừng nói một móng vuốt đưa ngươi đập một cái lảo đảo, chính là một móng vuốt đưa ngươi ép đến trên mặt đất, ma sát vậy cũng là dễ dàng. Bồ đề quả bên trong ẩn chứa đại lượng khí huyết chi lực, mà những này khí huyết chi lực đối với hung thú mà nói, tuyệt đối đại bổ. Theo lý thuyết, cái này bồ đề quả chính là một viên nhất cấp đạo linh quả, trong đó ẩn chứa khí huyết chi lực, tuyệt không có một chút như thế. Nếu là một tên phổ thông tam lưu cao thủ võ giả, trực tiếp như thế phục dụng, sợ là đã sớm bạo thể mà chết. Đừng nói là tam lưu võ giả, chính là nhị lưu, nhất lưu, thậm chí là hậu thiên cảnh cao thủ, cũng vô pháp tiếp nhận viên này linh quả bên trong dược lực. Cũng liền vượng tài chính là một con hung thú, nhục thân cường đại, lúc này mới có thể chịu được lấy, mà lại vượng tài đạt được chỗ tốt, cũng không chỉ có một chút như thế, bởi vì cái này bổ đề quả bên trong hơn phân nửa dược lực, kỳ thật đều dùng đến bổ dưỡng nhục thân của nó. Chỉ có một phần rất nhỏ, mới hóa thành khí huyết chi lực, khiến cho nó thực lực thuế biến hai cái cấp độ vượng tài mặc dù tại Lý Phủ lúc, thức ăn không sai, ngừng lại đều có thịt ăn, nhìn xem phiêu phì thể lớn, kỳ thực nó ăn, cũng bất quá chỉ là chút bình thường gia cầm loại thịt. Trong đó tinh khí cùng khí huyết, 10 phần có hạn. Đây cũng là vì cái gì, đường đường một đầu đại lang quyển, hung thú. Mắt thấy đều nhanh trưởng thành, thực lực cũng bất quá mới tam lưu cao thủ tiêu chuẩn. Kỳ thật nói trắng ra là, chính là dinh dưỡng theo không kịp, cho đói. Nhìn xem rất có thịt, kỳ thực những cái kia cũng bất quá chỉ là thịt mỡ mà thôi. Mập giả tạo. Mà bây giờ, tại trải qua một viên bổ đề quả rèn luyện đằng sau, không nói là đưa nó nhục thân rèn luyện hoàn mỹ vô khuyết đi, nhưng ít ra nhìn qua, có chút hung thú dáng vẻ. Da lông đen kịt tỏa sáng, giống như là bị nhiễm một chút. Tứ chi trắng kiện, hình giọt nước trên người, ẩn ẩn có cơ bắp để lộ ra đến. Nhìn kỹ, biến hóa kỳ thật vẫn là rất lớn. Chương 391, vừa tài chó cậu thả đạo. Chương 391, vừa tài chó cậu thả đạo. Hiện tại, đoán chừng chính là cậu tử này nguyên chủ nhân tìm tới cửa, sợ là cũng vô pháp nhận ra, đây chính là bọn họ trố mất đi đầu kia đi. Cảm thụ được tự thân biến hóa, vượng tài vui sướng vây quanh Lâm Chỉ dạo qua một vòng, vung lên vui mừng. Dựa theo vượng tài thời khắc này thân thể biến hóa, chính là Lâm Chỉ hiện tại lại cho nó một viên bổ đề quả, đoán chừng nó cũng có thể luyện hóa. Nói không chừng lần này, thực lực của nó có thể trực tiếp đạt tới hậu thiên cảnh đỉnh phong, đem thâm hụt thân thể triệt để bù đắp lại cũng có nói. Nhưng Lâm Chỉ cũng không có làm như vậy, cũng không phải không nỡ, mà là cảm thấy không cần thiết. Dù sao cậu tử này vừa mới đến, nếu là vừa lên đến liền ném ăn cho nó hai viên bổ đề quả lời nói, Đại Bạch sẽ làm như thế nào nhìn? Mặc dù cậu tử này là nàng mới thu tiểu đệ, nhưng dựa theo Lâm Chỉ đối với tiểu gia hỏa này hiểu rõ, cũng nhất định sẽ ăn dấm, cùng chính mình náo tiểu tính tình. Dù sao lúc trước Đại Bạch vừa tới nào sẽ, nhưng không có tốt như vậy điều kiện cùng đãi ngộ, đừng nói bồ đề quả, chính là thịt heo, đều là từng đầu lặp đi lặp lại nhấm nuốt ăn. Có đôi khi không có thịt thì tắt lúc, còn muốn chính mình nuôi sống chính mình, ra ngoài kiếm thức ăn ăn. Thời gian trải qua căng thẳng, có thể khổ, muốn bao nhiêu a đáng thương liền có bấy nhiêu a đáng thương. Khi đó cũng là không phải Lâm Chỉ tận lực khắc khe khắc nàng, mà là thật không có tiền. Nghèo, không có biện pháp. Cũng liền đoạn thời gian này, có tiền, thời gian mới có chuyển biến tốt. Đại Bạch thức ăn cũng mới trở nên phong phú, cũng coi là khổ tận cam lai đi. Đại Bạch không chỉ có mỗi ngày đều có thịt châu ăn, ngẫu nhiên lúc, Lâm Chỉ cũng sẽ đút nàng mấy cái linh quả. Bổ sung khí huyết đồng thời, cũng tại cải thiện thể chất của nàng. Cũng tỉ như cái kia long huyết quả, cấp 2 đạo linh quả. Đến bây giờ, Đại Bạch đã ăn 3 viên. Về phần cái này bồ đề quả, Đại Bạch cũng nên qua, bất quá đối với nàng hiện tại mà nói, cái này bồ đề quả bên trong tinh khí và khí huyết chi lực, có khả năng tăng lên hiệu quả, đã cực kỳ bé nhỏ. Cũng liền long huyết quả đối với nó còn có một số dùng. Cái này cũng cùng Đại Bạch trước mắt cảnh giới cùng thể nội cái kia một kia thần thú huyết mạch có quan hệ. Đại Bạch thực lực mỗi ngày đều có tăng trưởng, tiếp qua không lâu, sợ là liền có thể triệt để đột phá nhất cấp đỉnh phong. Lâm Chỉ rất chờ mong, nhất cấp Đại Bạch, sức chiến đấu cứ như vậy có thể nhìn, nếu là có thể đột phá cấp 2 nói, tuyệt đối có thể chém giết bát phẩm. Cho dù là hiện tại, lấy Đại Bạch cái kia như mê sức chiến đấu, cũng không phải không có khả năng. Đi, ngươi bản thân chơi đi. Vừa tài, vương bông. Từ An, ngươi nhìn xem nó điểm. Lâm Chỉ phân phó nói. Minh Bạch, Lâm ca. Một hai cái bổ đề quả dự lực, năng lượng hay là rất đủ. Nguyên bản còn bụng đói kêu vang vừa tài, giờ phút này tinh khí thần bạ mãn, cảm giác chưa bao giờ có tốt. mười phần may mắn chính mình lúc trước lựa chọn. Cái này không thể so với tiếp tục lưu lại cái kia Lý phủ bên trong, cả ngày nơm nớp lo sợ mạnh gấp trăm lần. Về phần không chút nào muốn Tôn Nghiêm làm thiểm cầu chuyện này, Vượng Tài xem thường, không thèm để ý chút nào, nó lẽ thẳng khí hùng. Chính mình vốn chính là một con chó. Làm thiểm cầu thế nào? Rất mất mặt sao? Làm thiểm cầu nó có linh quả ăn. Cái khác đại lang khuyển có sao? Sợ là ngay cả chủ tử của bọn nó, cũng chưa từng ăn đi. Thư hử. Liên rất là đắc ý. Đối với Đường Tử An, Vượng Tài cũng liếm. Cũng không có bởi vì mình bây giờ cường đại, liền xem thường trước mắt nhân loại yếu đuối này. Nó lại không ngốc. Gia hỏa này rõ ràng chính là vị kia Lâm chủ nhân tiểu đệ, mình nếu là không nể mặt mũi, nạo kiểu lời nói, há không đập chén cơm của mình. Như vậy ngu xuẩn tiến hành, sợ là cũng chỉ có những cái kia linh trí chưa mở đại lang khuyển mới làm được đi. Ngu xuẩn. Vừa tài âm thầm khinh bị một chút, dù sao nó là không biết. Nếu lựa chọn làm chó, vậy sẽ phải học được đạo lý đối nhân xử thế. Nếu không, là không đảm đương nổi một con chó gì. Đây là chó đạo. Chó cầu thả bên trong chi đạo. Nghĩ đến Lâm chỉ cho lúc trước chính mình viên linh quả kia, vừa tài liền không nhịn được một trận trông mà thèm. Nếu là có thể lại nhiều cho mình mấy cái lời nói, tương lai tuyệt đối hóa yêu có hy vọng à. Hiện tại hèn mọn một chút thế nào? Chỉ cần mình có thể hóa yêu. Đây hết thảy vậy cũng là đáng giá. Nói không chừng đến lúc đó, chính mình biểu hiện đủ tốt, đầy đủ trung thành, ngoan. Chủ nhân còn có thể thưởng cho chính mình mấy đầu đại lang khuyển muội muội đâu. Vừa nghĩ đến đây, vừa tài trên mặt định nọt dáng tươi cười, càng nồng đậm. Cậu tử này vẫn rất thông nhân tính. Đường Tử An không có suy nghĩ nhiều, tìm sợi dây, buộc tại vượng tài trên cổ, kéo ra ngoài dắt chó. Nhìn vẻ mặt thuận theo vượng tài, Lâm chỉ khỏe miệng nhịn không được kéo ra. Lâm đại ca, con chó kia. Phùng Ánh Ánh há to miệng. Nàng là tông sư. Đoạn thời gian này tại Lâm chỉ điểm, nhận chiêu phía dưới, thực lực tu vi cũng là đột bay bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Đã đột phá tiên tiên cảnh trung kỳ đỉnh phong, đặt đến hậu kỳ. Chính thức từ một tên tiểu tông sư, trở thành một tên đại tông sư. Tu vi cùng cảm giác, đó là cỡ nào kinh người. Mà vượng tài biến hóa, cũng tự nhiên đều bị nàng cho đã nhận ra. Một đầu có thể so với nhất lưu cao thủ hung thú. Đường Tử An cứ như vậy đường hoàng dùng dây thừng cho phụ lấy, cùng lưu một cái phổ thông chó bình thường nắm, xác định thật sẽ không xảy ra chuyện. Phùng Ánh Ánh biểu thị rất là hoài nghi. Đừng nói Phùng Ánh Ánh, chính là Lâm Chỉ cái này trong đầu cũng rất là lo lắng. Không có cách nào, thật sự là Đường Tử An con hàng này ngày bình thường quá mức có thể tìm đường chết. Tiểu đệ của ngươi, nếu không, ngươi nhìn một chút đi. Vô vô trong ngực đại bạch đầu, Lâm Chỉ truyền âm nói. Mèo ô không cần. Đại bạch cự tuyệt. Nghe lời, ngoan. Lâm Chỉ lấy ra một viên ngân tệ, nghĩ nghĩ, thu hồi, đổi thành một viên đồng tệ, nhét vào đại bạch dưới cổ tiểu bài bài lý. Đại bạch cúi đầu nhìn thoáng qua, một mặt ghét bỏ thả người nhảy lên, vững vàng rơi xuống đất, miệng há ra, đem hóa hình thảo nuốt vào trong miệng, vừa định muốn hóa hình. Lâm Chỉ ho một tiếng, nhắc nhở, ngươi cũng không hy vọng bị Đường Tử An phát hiện, ngươi chính là lừa hắn một mai kim tệ, tên kia tóc trắng tiểu lò lì đi. Đại bạch nghe vậy, hổ khu cứng đờ. Đúng a? Vội vàng từ bỏ hóa hình dự định. Đường Tử An con hàng này nàng là rõ ràng, nếu để cho hắn cho biết nói, tuyệt đối sẽ một khóc hai nháo ba treo cổ, thậm chí là hướng Lâm Chỉ cáo trạng, muốn về viên kim tệ kia. Cái này không thể được, tuyệt đối không thể. Đến nàng đại bạch chảo bên trong tiền, há có lại phun ra đạo lý? Cái này không ra đùa giỡn thôi. Nghĩ cùng đừng nghĩ, đó là tiền của nó. Đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Không đối, muốn mạng cũng không có. Đúng rồi. Đột nhiên, đại bạch quay đầu, nhớ tới một sự kiện. Giữa trưa cũng đừng để Bánh Anh nấu cơm, khả khả nói, giữa trưa ăn cua. Nói xong, cũng không đợi Lâm Chỉ mở miệng hỏi thăm là tình huống gì, con cua. Cái này mùa đông khắc nghiệt, từ đâu tới con cua? Liên phối hợp hướng phía Đường Tử An cùng vượng tài rời đi phương hướng đi theo. Cũng không tới gần, ngay tại phía sau xa xa đi theo. Để phòng Đường Tử An tìm đường chết, vượng tài đột nhiên nổi lên, cắn chết con hàng này. Hiển nhiên, đối với Đường Tử An tìm đường chết, đại bạch cũng là hiểu rõ một chút. Đây chính là Lâm Chỉ lời nhắn đủ nhiệm vụ, là giao trả tiền, nàng tự nhiên không thể để cho Đường Tử An ra hỏa này xảy ra chuyện. Đương nhiên, còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, nàng cảm giác con hàng này rất tốt lựa gạn. Nghĩ đến nếu không một hồi lại hóa hình, đột nhiên đến cái ngẫu nhiên gặp cái gì, nói không chừng nớ ngẩn này sẽ còn cho mình tiền cũng khó nói. Theo Lâm Chỉ lời nói tới nói, đây chính là một cái thỏa thỏa đại bán chủng, kẻ ngốc ca. Chương 392, con cua lớn. Chương 392, con cua lớn. Nguyên địa, Lâm Chỉ còn tại trong suy tư. Thế nào Lâm đại ca? Đại bạch nói, để cho ngươi giữa trưa trước đừng nấu cơm, nói là ăn cái gì con cua. Lâm Chỉ cũng không có dầu diếm, đem đại bạch trước đó lời nói, cho Phùng Ánh Ánh thuật lại một lần. Đối với đại bạch có thể cùng người câu thông chuyện này, Phùng Ánh Ánh đã không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nàng là tận mắt nhìn đến qua đại bạch tại chỗ hóa hình. Dưới cái nhìn của nàng, đây tuyệt đối là thành tinh không có chạy, sẽ truyền âm cùng người cầu thông thế nào. Liền xem như nàng nó hiện tại miệng nói tiếng người, Phùng Ánh Ánh cảm thấy, chính mình cũng sẽ không sợ hãi. Cái này không nhiều bình thường. Về phần nàng nói con cua, Phùng Ánh Ánh ngẩng đầu nhìn sát trời này. Một mặt buồn bực. Cái này có vẻ như cũng không phải là ăn cua mùa đi. Trên phiên chợ có con cua bán. Liền xem như có, cũng không ngập đi. Đại hạ hoàng triều tọa lạc ở đại lục đông bộ khu vực trung tâm, cũng không bên biển, mà lại kinh đô phụ cận sông ngòi bên trong, tôm cá cũng không phải ít, nhưng đơn độc không có con cua. Cho nên, cái này cũng khiến cho kinh đô bên trong con cua giá cả vẫn luôn là giá cao không hạn, chết quý, nhất là số cua. Hơi lớn một điểm, liền muốn hơn mấy chục đồng một cân. Tuyệt đối nhà có tiền mới ăn lên đồ chơi. Mùa đông cua càng là hiếm thấy, khả khả nàng từ nơi nào làm tới con cua. Đừng nhìn ta, ta cũng không phải rất rõ ràng. Lâm Chỉ cười khổ, lắc đầu, biểu thị chính mình cũng không phải rất rõ ràng. Khả khả đứa bé kia có chút dã, cả ngày ở bên ngoài mù lan lộn, trời mới biết nàng từ chỗ nào làm tới. Đoán chừng hơn phân nửa liền xem như có, cái này cua sợ là cũng tới đường bất chính. Lắc đầu, Lâm Chỉ cũng không suy nghĩ nhiều, mà là đi vào trước thùng gỗ, đem cái kia đại cẩm lý vớt ra, bỏ vào từ trong hệ thống hối đoái ra trong bể cá. Nhắc tới cũng là thần kỳ. Lâm Chỉ từ hệ thống trong thương trường hối đoái con cá này bạn, nhìn xem cũng không lớn. Cho ăn bể bụng cũng liền nhiều nhất cùng đầu kia béo cá chép không sai biệt lắm dài. Đoán chừng còn nhét vào không lọt. Sau đó, tại Lâm Chỉ từng cái đem cái này hai đầu cá chép thu vào về phía sau, vậy mà hiếm thấy phù hợp. Hơn nữa còn có rất lớn không gian, thờ bọn chúng ở trong đó cho chơi đùa giỡn. Là lấy đó mít ăn, Lâm Chỉ còn ở lại chỗ này trong hồ cá, thả một toàn núi giả, cùng cây rong. Ngoài ra, hồ cá chính phía dưới còn hiện lên một tầng trừ thúi đủ mọi màu sắc cá mịt. Cân nhắc đến cái này hai đầu cá chép tình trạng cơ thể, Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, lại lấy ra một viên bổ đề quả, cắt thành nát đinh, phối hợp một chút chữa thương thảo dược, làm thành thức ăn cho cá. Đưa lên đi bảo. Lúc đầu, cái này hai đầu cá chép cũng không biết là ở vào cảnh giác hay là thế nào, cũng không ăn những vật này. Lâm Chỉ cũng không để ý đem hồ cá đặt ở tiệm tạp hóa trên quầy. Sau đó, liền không có xen vào nữa. Bởi vì buổi sáng lúc khách hàng vẫn rất nhiều, Lâm Chỉ bận bịu đều bận không qua nổi, đâu còn có công phu để ý tới hai con cá này. Thích ăn không ăn, không ăn liền bị đói tốt. Cũng không biết có phải hay không cá chép thật sự có thể cho người ta mang đến vận khí tốt, nhanh đến lúc giữa trưa, tới một cái khách hàng lớn. Làm cho Lâm Chỉ vừa hung ác kiếm lời một bút. Mà lại, cái này có vẻ như hay là một cái khuôn mặt mới. Không tệ không tệ, từ sau ngày hôm nay, tiệm tạp hóa lại đem lại nhiều một tên khách hàng mới, con đường đều có thể à. Đại Bạch, ngươi không phải nói, lúc giữa trưa muốn ăn con cua sao? Cái này mắt thấy là phải đến giữa trưa đầu, trong miệng ngươi nói con cua đâu? Thu hồi sổ sách, Lâm Chỉ một tay chống cằm, nhìn xem ngay tại đùa trong vạc béo cá chép Đại Bạch, buồn bã nói. Nghe được Lâm Chỉ thanh âm, Đại Bạch dừng lại chảo, nhìn Lâm Chỉ một chút. Mèo ô, cái này còn không có đến giữa trưa đầu thôi, ngươi gấp cái gì? Đối với con cua, Đại Bạch là chẳng thèm ngó tới, cũng không có cái gì tốt mong đợi. Dù sao nàng có thịt trâu ăn, khả khả có trở về hay không đến đối với nàng mà nói, dâu dịa. Dù sao hắn là sẽ không ăn đồ chơi kia, nhìn xem quái buồn nôn. Lâm ca, Xuân Yến ban đêm làm sủi cảo, thịt lừa hành tây nhân bánh, ngươi ăn không? Ăn lời nói, ta để nàng nhiều bao điểm. Lúc này, Đường Tử An thanh âm từ sát vách đường phố bên trong vang lên. Ăn. Bất quá ta chỉ thích thịt heo hành tây nhân bánh. Lâm Chỉ mở miệng, hô. Thịt lừa hành tây nhân bánh. Không nói trước có ăn ngon hay không, cái này nghe cũng có chút cổ quái. Vậy được, vậy liền bao hai loại nhân bánh tốt, buổi chiều lúc ta liền đi cắt hai cân thịt heo đi. Nói xong, Đường Tử An liền không có thanh âm. Lâm Chỉ im lặng, ngươi ngược lại là nói một chút, trong các ngươi buổi trưa ăn cái gì à? Dựa vào. Lại đợi một hồi, tại Phùng Ngánh Ngánh bận rộn xong, đưa tiễn một tên sau cùng khách nhân đằng sau, từ đầu đến cuối đợi không được khả khả nha đầu kia, Lâm Chỉ lúc này cũng không lại chờ. Đứng dậy, nấu nước, nấu cơm, mà cũng làm như Lâm Chỉ bên này vừa mới phát lên bên nấu. Hy vọng bên trong khả khả rốt cục trở về. Hỏi thăm Lâm Chỉ đang làm cái gì đằng sau, trực tiếp liền tới đến bếp sau. Tay nhỏ hướng hư linh thủ trạng bên trên nhẹ nhàng một vòng, sau một khắc, hai cái to lớn của lông ngay tại Lâm Chỉ cùng Phùng Ngánh Ngánh trợn mắt hốc mồm phía dưới lấy ra ngoài. Hai cái hình thể có thể so với tiểu hài lớn nhỏ của lông, trong đó một cái còn gãy mất một cái cái kìm, bị cây rong biên chế dây cỏ chăm chú buộc, không thể động đậy. Bất quá xem ra hẳn là còn sống. Giảm đạo lý, con cua cái đồ chơi này chính là một loại mười phần mỹ vị ăn uống, Lâm Chỉ rất thích ăn. Cái gì hấp cua lông a, cay thơm xào cua a, thịt cua nấu a, hành hương cua gẹ a, lòng đỏ trứng hấp con cua a, hành dâu cua a, xay cua a, chờ chút, đều là thật không tệ. Dù sao chỉ cần là con cua, bất kể như thế nào nấu nướng, Lâm Chỉ cảm thấy đều rất là không tệ. Mà lại hắn nếm qua con cua, xuống đến một mao tiền xu lớn nhỏ, lên tới to bằng miệng chén, dạng gì chưa từng ăn, chưa thấy qua. Đó cũng là thấy qua việc đời tốt ta. Nhưng mà, cái này, ngươi xác định đây là con cua? Không có nói đùa ta. Nhìn xem cái này ánh sáng vỏ cua còn kém không có bao nhiêu miệng bạc lớn nhỏ của lông, Lâm Chỉ là thật một mặt một bức. Ân, con cua lớn. Khả khả đá đá, cái kia rơi xuống đất càng cua, hướng trên mặt đất dùng sức gõ gõ. Cái kia thanh thúy tựa như tinh thiết giao mình thanh âm, làm sao nghe đều không giống như là xác cua có thể gõ đi ra thanh âm. Lớn như vậy hai cái cua lông sẽ không phải thành tinh đi. Giờ khắc này, không chỉ Lâm Chỉ trong lòng có loại này nghĩ hoặc, chính là Phùng Mánh Oánh cũng lên khắp tâm tư. Có chút lớn a. Lâm Chỉ nói như vậy lấy, đem cái kia càng cua dẫn đầu cầm lên. Ân, rất nặng. Đoán chừng có cái 2-30 cân. Cái này rất khoa trương. Riêng là con cua này kìm, 5-6 người ăn đều đầy đủ. Cái này càng cua phía trên cũng hoàn toàn chính xác đích thật là có một tia nhàn nhạt yêu khí, bất quá cũng không nồng đậm, không phải yêu vật gì loại hình, giống như là một loại nào đó hung thú, hẳn là đi. Lâm Chỉ cũng không rõ lắm, bất quá cái đồ chơi này cái kìm lớn như vậy, ô thanh tựa như tinh cương rèn đúc bình thường, nếu là bị kẹp một chút lời nói, hẳn là sẽ rất đau đi. Ngoánh ngoánh, ngươi đi xem một chút Đường Tử An bọn hắn ăn không có, nếu là còn không có ăn lời nói, tới cùng một chỗ ăn cua. Nói, Lâm Chỉ dẫn đầu xử lý lên con cua này kìm đến, chưng là không thể nào, liền xem như đem chân đều cho tháo xuống, cái nồi cũng không có lớn như vậy.
Lâm ca, nghe nói trong chúng ta buổi trưa ăn cua. Cua lông cái kìm bên trên mao nhung nhung, quần mình quấn quanh ở cùng một chỗ, là vừa dài lại bẩn, xử lý 10 phần phiền phức. Ngay tại Lâm chỉ không biết giao cho ai thanh lý lúc, đột nhiên, Đường Tử An thanh âm liền từ phòng bếp truyền ra ngoài đến. Mơ hồ, còn có Xuân Yến cùng Phùng Ánh Ánh nói chuyện với nhau âm thanh. Phùng Ánh Ánh hưng phấn nói, thật, con cua kia thật có lớn như vậy. Xuân Yến không tin, không thể nào, dưới gầm trời này nào có lớn như vậy con cua, trừ phi là thành tinh. Chương 393 ăn cua. Chương 393 ăn cua. Đang khi nói chuyện, ba người một trước một sau đi vào bếp sau. Đường Tử An dẫn đầu tiến vào, khi hắn nhìn thấy trên đất cái kia hai cái con cua lớn đằng sau, cả người cũng là sửng sốt một chút. Chợt, liền khoa trương nhảy sau một bước, chỉ vào cái kia hai cái con cua lớn, há to mồm, hung hăng lắc đầu. Tránh ra. Hai nữ theo sát Đường Tử An tiến vào, hắn cái này đột nhiên nhảy sau, suýt nữa đụng vào Xuân Yến trên thân. Thật là lớn con cua. Đường Tử An lớn tiếng nói. Xuân Yến lật ra một cái lưỡi mắt, thầm nói, một bộ chưa thấy qua việc đời bộ dáng, lão nương ngược lại muốn xem, con cua này hắn có thể lớn bao nhiêu. Nói, lách qua Đường Tử An đi lên trước, túi đầu xem xét. Ta đi. Thần sắc động tác đó là cùng Đường Tử An giống nhau như lúc. Lùi lại, lắc đầu, nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt. Thật lớn. Xuân Yến tỷ, xem đi, ta không có lừa ngươi đi. Phùng Ánh Ánh che miệng cười trộm đạo. Nàng liền biết, Xuân Yến tỷ nhất định sẽ rất giật mình. Cái này, đây là con cua. Xuân Yến nuốt nước miếng một cái. Mà lúc này Đường Tử An đã nhào tới. Cả người liền nằm nhòi trong đó một cái cua lông trên vỏ cua, một bên lấy tay gõ, còn muốn cắn một cái thử một chút. Nhìn xem đây rốt cuộc là không phải thật sự. Làm sao lại lớn như vậy? Lại là vội vàng bị Lâm Chỉ cho ngăn lại. Đương nhiên, Đường Tử An cũng không có ngu xuẩn như vậy, đương nhiên sẽ không thật cắn. Ha ha, thật lớn chỉ a. Lâm ca, ngươi cái này ở đâu ra? Lâm Chỉ một chỉ khả khả, tiểu nha đầu này mang tới, ta cũng không phải rất rõ ràng. Nhìn thấy khả khả, Đường Tử An vô ý thức rụt cổ một cái, không hiểu có chút sợ. Đi, đừng nói nhảm, giáo ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, nhìn thấy cái này cái kìm bên trên kinh không có. Dọn dẹp sạch sẽ. Đường Tử An gật gật đầu, thốt Lâm ca, liền giao cho ta đi. Lâm Chỉ ném cho Đường Tử An một cái bàn trải sắt, sau đó, liền thu lại cái kia gãy mất cảng cua lông đến. Đừng nói, cái đồ chơi này vẫn rất hung. Cũng không biết có phải hay không cảm nhận được nguy hiểm, vậy mà tại Lâm Chỉ tiếp cận, đột nhiên tránh ra khỏi dây cỏ. Nằm ngang gọt tới bách tường. Muốn nương tựa theo chính mình bỏ cứng, xô ra cái lỗ thủng đến, thoát đi nơi đây. Lâm Chỉ nhịn không được cười lên, một cước bước ra, cả người nhất thời hóa thành một đạo tàn ảnh, tựa như thuấn di bình thường, mang theo phong lôi chi thế. Ngay tại cái kia cua lông sẽ phải đâm vào trên vách tường thời điểm, vững vàng đạp ở trên vỏ cua. Sau một khắc, Lâm Chỉ dưới chân hơi dùng lực một chút, chân khí chấn động không khí, dễ như trở bàn tay đem cái này cua lông cho chân choáng chết rồi, cũng không trực tiếp đem đánh chết. Vật liệu còn chưa từng chuẩn bị kỹ càng, hiện tại như liền giết lời nói, Lâm Chỉ sợ chất thịt thả lâu không mới mẻ, mà muốn ăn hải sản, đương nhiên là hiện làm hiện giết. Lâm Chỉ đang suy tư cua phổ, rất nhanh, liền có quyết định, vậy liền một cua tám ăn xong. Các loại Đường Tử An đem cảng cua xử lý hoàn tất, đã là sau một canh giờ. Lâm Chỉ lấy ra trường hồng kiếm, liên trạng bài kiếm, khống chế tốt lực đạo, đem cái này cảng cua trọn vẹn chia làm 7 phần. Khi vỏ cua bị phá ra, lộ ra bên trong trắng bóng căng đầy thịt cua lúc, Lâm Chỉ trước mắt không khỏi sáng lên. Chợt cắt ra một mảnh nhỏ, tựa như ăn xạ xi mì bình thường, trực tiếp liền bỏ vào trong mồm. Có chút một nhấm ướt, lập tức khép hở trong con ngươi, bắn ra hai đạo tinh mang. Cảm giác vậy mà cực kỳ tốt, hơi ngọt. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất. Lâm Chỉ sở dĩ lộ ra vẻ kỳ dị, chính là bởi vì cái này thịt cua bên trong bao hàm tinh khí, hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn, có thể so với thịt yêu thú. Duy nhất không đủ là cái này thịt cua bên trong khí huyết chi lực có chút thiếu. Đối với hắn mà nói, có thể khỏa bụng, nhưng tác dụng cũng không lớn. Bất quá ngược lại là đối với Đường Tử An bọn hắn loại này phàm cấp võ giả, có rất lớn có ích, nhưng không có khả năng ăn nhiều, sẽ bị chống đến. Có ý tứ, cái này thịt cua bên trong tinh khí đối với đại hạ chú trọng luyện thể, gia tăng khí huyết võ giả mà nói, cũng đích thật là tính được là một loại không sai đại dược. Chính là sơ nhập đạo cảnh võ giả phục dụng, cũng có được chỗ tốt không nhỏ. Không gì hơn cái này lời nói, bao nhiêu liền có vẻ hơi lãng phí. Lâm Chỉ bất cảm, đại hạ võ giả nặng thể phách, mặc dù đối với tinh khí yêu cầu cũng rất lớn, nhưng kém xa bình thường khả năng đặc biệt tu luyện nội lực cùng chân khí truyền thống võ giả. Nay thịt cua bên trong tinh khí như vậy nồng đậm, nếu để cho Dung Nhi Na Nha đầu phục dụng lời nói, lấy nàng cái kia khủng bố thiên tư, tốc độ phát triển hẳn là càng nhanh. Nghĩ đến đây, Lâm Chỉ ánh mắt liền rơi vào cái kia hoàn hảo không chút tổn hại cua lông bên trên. Đã như vậy, vậy con này liền để cho Dung Nhi Na Nha đầu tốt. Lâm ca, cảm giác như thế nào? Thịt cua óng ánh, trắng nõn, giống như thủy tinh bình thường. Vỏ cua bị đánh phá đi sau, bao nhiêu có một tia tinh khí từ thịt cua bên trong phát ra, làm cho người nghe khí huyết sôi trào, liền ngay cả thể nội lực cùng chân khí đều trở nên dục dịch ngóc đầu dậy. Không hiểu để cho người ta cảm thấy có chút hương. Giờ khắc này, chính là đối với cái đồ chơi này kính nhi viết chi, cảm thấy buồn nôn đại bạch, cũng không khỏi đến nhún nhún núi. Cũng không tệ lắm. Lâm Chỉ chép miệng đi một chút miệng, lại nhìn cái kia trong càng cua thịt một chút. Nguyên bản, hắn là muốn một cua tám ăn. Nhưng ở phát giác được trong này tinh khí như vậy nồng đậm đằng sau, liền từ bỏ cái này đánh tính. Những này càng cua có thể là chân cua bên trong thịt, vẫn là dùng tới làm xạ xì mì đi. Ngược lại là cái kia vỏ cua bên trong vàng, có thể gia công một chút. Chắc hẳn nơi đó mới là này cua khí huyết hội tụ chỗ. Tinh khí thứ này, sợ nhất bị nóng, đun sôi lại ăn, trong thịt tinh khí tất nhiên sẽ tổn thất nghiêm trọng. Như thế, vậy liền quá lãng phí. May mắn đây là hải sản, ăn sống cũng không ngại. Lâm Chỉ đem chân cua cùng một càng cua khác cũng chặt xuống, sau đó lấy ra bên trong tinh đục, rửa sạch sẽ sau, cắt thành từng mảnh, bỏ vào trong mâm. Chọn vẹn được mười mấy cuộn, lấy ướp lạnh trì, như vậy một hồi lại ăn lúc, cảm giác sẽ tốt hơn. Sau đó, chính là xử lý cái kia gạch cua. Không ra Lâm Chỉ đoán trước, khi hắn đem cái này vỏ cua cạy mở sau, một cỗ nồng đậm đến đâu sợ là một tên đại tông sư cường giả nghe ngóng, đều muốn no bạo khủng bố khí huyết chi lực tràn lan ra. Cũng may mắn Lâm Chỉ sớm có đoán trước, không đợi cỗ khí huyết này tràn lan mà ra, lợi dụng nho đạo thần thông thủ đoạn, đem khóa tại gạch cua bên trong. Lâm Chỉ mang tới một cái chậu lớn, đem gạch cua múc ra, nở rộ tốt, đánh lên trứng gà, phải đều. Lại đơn giản vẩy lên mấy hạt muối thoáng xếp lên, sau đó liền để vào trong nồi trưng. Lúc này vỏ cua bên trong còn có không ít tinh đục, đoán chừng có cái tầng mười mấy dáng vẻ. Lâm Chỉ nghĩ nghĩ, cũng là đem lấy ra, cắt thành phiến, dùng ướp lạnh tốt, sau đó liền cầm lên cái kia cuối cùng một cái run lẩy bẩy cua lông, ra cửa. Xử lý tốt những này thịt cua cùng gạch cua, đầy đủ mấy người ăn. Còn lại những này, bao quát cái kia hoàn chỉnh cua lông, Lâm Chỉ cảm thấy hay là lưu cho Dung Nhi tốt. Đường Tử An bọn hắn, tu vi còn quá thấp, căn bản ăn không được bao nhiêu. Có thể ăn, cũng chỉ hắn, Đại Bạch cùng Khả Khả mà thôi. Bất quá cũng đủ rồi. Lâm Chỉ đem đồ vật đưa đến đằng sau, cũng không có quá nhiều lưu lại, mà là dặn dò một phen đằng sau, liền lại về tới tiệm tạp hóa. Lấy tu vi của hắn, thêm nữa hai địa phương cách xa nhau cũng bất quá một con đường mà thôi, đến một lần, cũng bất quá chỉ dùng không đến thời gian một nén nhang. Mà tính toán thời gian, chờ hắn sau khi trở về, cái này trong lồng hấp cua lòng đỏ trứng, cũng kém không nhiều quen. Vừa vặn ăn. Chương 394, Đường Tử An bàn giao hậu sự. Chương 394, Đường Tử An bàn giao hậu sự. Khi từng bàn xạ xỉ mỉ cùng cua lòng đỏ trứng bưng lên bàn lúc đến, cái kia tinh mỹ bảy mâm cùng mùi thơm nồng nặc, liền lập tức đưa tới từng tiếng nuốt nước miếng thanh âm. Nếu không phải bởi vì có Đường Tử An con hàng này tại, Đại Bạch đều muốn trực tiếp hóa hình, lên bàn trực tiếp chạy. Lâm Chỉ chào hỏi mọi người nhập tọa. Mà lần này, Lâm Chỉ cũng không có lại để cho Đại Bạch bưng một cái chậu, một cái thú đi địa phương khác ăn, mà là ôm nó ngồi xuống. Cũng không phải Lâm Chỉ lương tâm phát hiện. Khu khu, không phải, cũng không phải Lâm Chỉ không muốn để cho Đại Bạch một người đi ăn. Mà là bởi vì lo lắng nó đùa nghịch tính tình, nói cái gì, ta đều có thể hóa hình, ngươi còn kỳ thị ta không để cho ta lên bàn loại hình chờ chút. Mà lại, nhiều như vậy tinh nục cùng cua lòng đỏ trứng, hơn phân nửa sợ là cũng muốn tiến vào mấy người bọn hắn bụng. Thúc đẩy đi. Nói, Lâm Chỉ nhìn về phía Đường Tử An, Xuân Yến cùng Phùng Ánh Ánh ba người, đặc biệt là Đường Tử An cùng Xuân Yến. Phùng Ánh Ánh còn tốt, nàng dù sao cũng là đại tông sư, còn có thể tiêu hóa. Hai tên này lại khác biệt, nhị lưu cao thủ trung kỳ, nếu là tham ăn lời nói, đợi chút nữa tuyệt đối có tội của bọn hắn thụ. Lâm Chỉ không thể không nhắc nhở một chút. Dẫn đầu đọc bữa, cũng không phải là Lâm Chỉ, mà là Khả Khả. Tại Lâm Chỉ lên tiếng nhắc nhở Đường Tử An bọn hắn lúc, nhập tọa Khả Khả cũng đã nhịn không được, cho mình múc một chén nhỏ cua lòng đỏ trứng. An gọi là một cái thơm nước. Trong lúc há mồm, nồng đậm khí huyết cùng tinh khí, tựa như hào quang bình thường nở rộ. Miệng mũi tràn lan. Nhìn thấy một màn này, Lâm Chỉ là đã buồn cười lại có chút bất đắc dĩ. Đơn giản lãng phí. Đối với Khả Khả mà nói, nàng mới mặc kệ cái gì tinh khí không tinh khí, khí huyết không khí huyết. Nàng chỉ để ý cảm giác. Cho nên, những này tràn lan ra tinh khí và khí huyết chi lực cũng không chút để ý, ngược lại là Đại Bạch, cuốn tại Lâm Chỉ trong ngực, hai cái móng đuốt khoác lên trên mặt bàn. Tại Lâm Chỉ ném ăn bên dưới, là một bên ăn một bên hút, là không có chút nào chịu lãng phí. Tràn lan, không tồn tại. Chính là không cẩn thận tràn lan ra chút điểm, cũng rất nhanh liền bị nàng cho lại hút trở về trong bụng. Nóng quá, nóng quá. Làm sao nóng như vậy? Ta cảm giác cả người đều nhanh muốn bốc cháy lên. Đường Tử An ăn như gió cuốn, giờ phút này hắn hiển nhiên là đã đem Lâm Chỉ trước đó căn dặn quên mất. Là một ngụm một mảnh xạ xi mì, một ngụm một môi cua lòng đỏ trứng, An gọi là một cái miệng lưỡi nước miếng, mồ hôi đầm đìa. Giữa mùa đông, quả thực là ra một thân mồ hôi nóng. Mơ hồ, trên đỉnh đầu có sương mù bay lên, mồ hôi lấp buốt, phản phất không cần tiền bình thường. Hiển nhiên, đây là tinh khí thu hút quá nhiều biểu hiện. Lại nhìn Xuân Yến, hiển nhiên liền muốn so Đường Tử An tốt hơn không ít, mặc dù cũng xuất mồ hôi chán, nhưng lại cũng không giống Đường Tử An khoa trương như vậy. Mà lại Xuân Yến một bên ăn, một bên vận chuyển công pháp luyện hóa, cũng là thông minh. Phùng Ánh Ánh thì càng không cần nói, nàng là nhất nghe Lâm Chỉ nói, mà lại trong ba người, tu vi của nàng cũng là cao nhất. Ngược lại là không có cái gì, chính là đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, rất là đáng yêu. Về phần Khả Khả, Lâm Chỉ đều không muốn đậu đen rau muống nàng, tính toán hay là không đề cập tới nàng, náo tâm. Rất lõ lì một vị tiểu cô nương, hành vi thế nào cứ như vậy thô lỗ đâu. Ngươi nói ngươi ăn cơm liền hảo hảo ăn cơm, một chân còn giẫm tại một cái trên đế, sao, ngươi muốn thượng tiền à? Đại Bạch thôi, rất ngoan. Ăn cái gì lúc không khóc cũng không náo, liền lợi tại Lâm Chỉ trong ngực, Lâm Chỉ đút nàng cái gì, nàng liền ăn cái gì, cũng không kén ăn. Duy nhất để Lâm Chỉ nôn dầm dĩ chính là, ăn cơm thanh âm có chút lớn, không ngừng phát ra ử phù 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 thanh âm. Ta không được, Xuân Yến a, ta cảm giác mình phải chết, bụng tốt chống đỡ, tốt chứng a. Ăn, đương nhiên, Đường Tử An có lại, cả người té ngửa về phía sau, phịch một tiếng, đập xuống đất. Ôm bụng trên mặt đất đánh lên lăn. Lâm Chỉ lườm con hàng này một chút, tức giận thu hồi ánh mắt, cũng không để ý tới sẽ, tiếp tục ăn. Phùng Ánh Ánh vô ý thức nhìn Lâm Chỉ một chút, gặp hắn một mặt lơ đễnh, không muốn phản ứng bộ dáng, trong lòng liền biết, con hàng này không có việc gì. Thế là, cũng liền an tâm ăn lên cơm. Ngược lại là Xuân Yến, bị Đường Tử An biến cố bất thình lình dọa cho nhảy một cái, đội vàng thả ra trong tay bát cơm. Lại là cho hắn ấn huyệt nhân trung, lại là cho hắn vớt bụng, được không bận rộn.
Đau, đau quá.
Đau quá a. Cảm giác bụng muốn nổ tung. Đường Tử An oa oa kêu to, dọa đến Xuân Yến suýt nữa trắng mặt, bất đắc dĩ, chỉ có thể là lấy điểm đạm đáng yêu ánh mắt hướng Lâm Chỉ xin giúp đỡ.
Lâm.
Lâm ca, Tử An hắn Lâm Chỉ thở dài một hơi, dùng công đũa kẹp lên mấy mảnh thịt cua sashimi, để vào chính mình trong bát, sau đó lại dùng chính mình đũa, từng mảnh đốt cho đại bạch. Liếc mắt lườm Đường Tử An ra hỏa này một chút, im lặng nói, yên tâm đi, không chết được, đều nói cho hắn biết, muốn hết sức nỗ lực, chớ có tham ăn, chính là không nghe. Cái này có thể trách ai?
Lâm ca, ta sai rồi Lâm ca, mau cứu ta cảm giác bụng thật muốn nổ.
Xuân Yến a, ta sợ là muốn không được.
Xuân Yến kém chút đều muốn gấp khóc, đánh hắn một chút, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì đâu?
Lâm ca nói, ngươi không có chuyện gì.
A, đau quá, đau chết mất, chết.
Ta phải chết.
Xuân Yến a, chờ ta sau khi chết, ngươi nhưng chớ có thương tâm a.
Nếu là một người không vượt qua nổi lời nói, ngươi liền lại tìm người tốt nhà gả đi.
Thực sự không được, trực tiếp đi theo Lâm ca cũng được, ngươi mặc dù không phải chỗ, nhưng mong lớn, chắc hẳn Lâm ca nể tình ta, cũng là sẽ không ghét bỏ ngươi.
Cùng lắm thì, ngươi cho Lâm ca khi một cái làm ấm giường nhà hoàn cũng không tệ.
Lâm Chỉ, Phùng Mánh Oánh.
Xuân Yến a, ngươi đủng.
Lâm Chỉ thật sự là nghe không vô, buông xuống trong tay bắt búa, đem đại bạch nhét vào che miệng cười trộm Phùng Mánh Oánh trong ngực.
Đứng dậy đi vào sạm mặt lại Xuân Yến trước mặt.
Xông nàng phất phất tay.
Xuân Yến mặt không biểu tình, một mặt hàm sát, còn có chút xấu hổ lui sang một bên.
Xuân Yến a,
ta Xuân Yến,
ta không nỡ bỏ ngươi a,
nhưng ta phải chết.
Ngươi phải thật tốt đi theo Lâm ca, nghe Lâm ca lời nói a.
Lâm ca để cho ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó.
Có thể tuyệt đối không nên tùy hứng Lâm Chỉ ngồi xổm người xuống, một trưởng đặt tại Đường Tử An cái bụng nô lên bên trên.
Ta đặc miêu thật sự là cảm ơn ngươi.
Đi, mau ngậm miệng đi ngươi, ta giúp ngươi luyện hóa, còn không tranh thủ thời gian vận chuyển công pháp.
Lâm Chỉ quát lớn.
Ngớ ngẩn này,
Lâm Chỉ đối với con hàng này là thật im lặng tốt phạt,
là thật hào phóng a.
Cái này còn chưa có chết đâu, liền bắt đầu bàn giao hậu sự, Lâm Chỉ thật là phục con hàng này.
A dễ chịu.
Nương theo lấy Lâm Chỉ một tay đè xuống, lòng bàn tay chân khí phun trào, Đường Tử An thoải mái phát ra một tiếng tiêu hồn thanh âm.
Nâng lên bụng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc bằng phẳng xuống dưới.
Cùng lúc đó, Đường Tử An miệng mũi mắt mông bự, nhưng phàm là có thể thông khí địa phương đều có sương mù màu trắng toát ra,
đó là còn sót lại ở trong cơ thể hắn chưa từng tới cùng luyện hóa tinh khí.
Lâm Chỉ thật sự là không có thể chịu ở, một bàn tay vung mạnh tại Đường Tử An trên nót, tên mù ngốc này,
mù kêu to cái gì, tranh thủ thời gian luyện hóa a,
nhiều như vậy tinh khí đều lãng phí.
Chương 395, mua bán lớn a.
Chương 395, mua bán lớn a.
Bị Lâm Chỉ quạt một bàn tay, Đường Tử An cũng là phản ứng lại,
cưỡng ép đè xuống trong lòng sảng khoái, đội vàng vận chuyển Bắc Minh thần công, nhanh chóng luyện hóa.
Theo tinh khí trong cơ thể không ngừng luyện hóa, Đường Tử An cái bụng nô lên cũng rốt cục khôi phục dị vãng bằng thẳng.
Không chỉ có như vậy, phần bụng còn nhiều thêm mấy khối cơ bắp, cái eo đều phản phất càng có sức lực.
Giờ khắc này, Đường Tử An đông nhiên cảm giác có thể một địch hai, đại chiến hai cái Xuân Yến cũng không thành vấn đề.
Như vậy, chính mình có phải hay không liền có thể tam thê tứ thiếp?
Hắc hắc, a hắc hắc hắc.
Đột nhiên, Đường Tử An biến sắc, hoảng sợ nói, khí huyết của ta chi lực tựa hồ đang trướng.
Không đối, còn có nội lực.
Phát hiện này, nhất thời làm đến Đường Tử An là mừng rỡ như điên. Hắn mới vừa bận đột phá nhị lưu trung kỳ không bao lâu, đang lo chẳng biết lúc nào mới có thể bước vào nhị lưu cao thủ hậu kỳ đâu, không nghĩ tới tu vi đã vậy còn quá nhanh liền lại có tăng trưởng. Quả thực nếu như hắn có chút ngoài ý muốn, cũng không chết, hắn cảm giác chính mình còn có thể lại chiếu cố Xuân Yến mấy chục năm.
Chợt ngồi xếp bằng, Bắc Minh thần công triệt để bộc phát.
Chợt, Đường Tử An ngạc nhiên phát hiện, chính mình lại có thể trực tiếp từ những này nuốt tinh khí và khí huyết bên trong, luyện hóa ra độc thuộc về mình nội lực và khí huyết chi lực cho mình dùng.
Phát hiện này, quả thực là lại làm hắn mừng rỡ như điên.
Như thế, đây chẳng phải là nói, chỉ cần hắn có thể luyện hóa đầy đủ giàu có tinh khí và khí huyết hung thú, có thể là máu yêu thú thịt, liền có thể nhanh chóng tăng cường tu vi.
A cái này Bắc Minh thần công, Lâm ca cho bộ này công pháp tu hành, coi là thật không hổ có thần công danh xưng a.
Ngay tại Đường Tử An ra sức luyện hóa những tinh khí này và khí huyết thời điểm, đang định chậm rãi thu công Lâm Chỉ, cũng là đã nhận ra điểm này.
Không khỏi có chút ngoài ý muốn nhỏ.
Thu tay lại, Lâm Chỉ nhìn về phía mặc dù còn có chút tức giận, nhưng lại vẫn như cũng là mang theo một chút lo lắng Xuân Yến, xông nàng nhẹ gật đầu.
Yên tâm đi, gia hỏa này không sao, có lẽ còn nhân họa đắc phúc cũng có nói.
Xuân Yến kinh ngạc, nhìn một chút đã khôi phục lại bình tĩnh, chính quanh chân luyện hóa tính tọa Đường Tử An.
Một viên nỗi lòng lo lắng cũng là triệt để xuống.
Không có việc gì liền tốt, không có việc gì liền tốt ta.
A.
Gia hỏa này muốn đột phá, cảm thụ được Đường Tử An không ngừng dần dần cường hãn lên khí tức, Xuân Yến biến sắc, ngạc nhiên há to miệng.
Tình huống như thế nào, con hàng này không phải vừa mới đột phá nhị lưu trung kỳ sao?
Tại sao lại muốn đột phá?
Đường Tử An tiên phú nàng là biết đến, theo lý thuyết, không có thiên tài như vậy mới đối.
Chẳng lẽ là
bởi vì những con cua này thì
Xuân Yến giật mình.
Nghĩ đến Đường Tử An trước đó phàm ăn, thể nội góp nhặt tinh khí và khí huyết chi lực, đích thật là có chút khủng bố.
Có Lâm ca trợ giúp, trợ hắn tiêu hóa, có thể đột phá kỳ thật cũng không ngoài ý muốn.
Đổi nàng, nàng cũng được.
Chính là không biết, Lâm ca có thể hay không cũng trợ chính mình luyện hóa.
Vừa nghĩ tới Lâm Chỉ tay kia đặt tại bụng mình chẳng cảnh,
Xuân Yến gương mặt liền không khỏi có chút đỏ hồng. Kỳ thật nếu là Lâm Ca hắn không để ý, Đường Tử An thật chịu đưa, nàng cũng là sẽ không cự tuyệt. Lâm Chỉ nhưng không biết Xuân Yến giờ phút này ý nghĩ trong lòng, nếu là biết, không phải một cái lão đạo không thể. Trở lại bàn ăn, Lâm Chỉ thuận tay đem đại bạch từ phùng ánh ánh trong ngực ôm lấy. Ngay tại vùi đầu gian khổ làm ra con cua thịt đại bạch, mày hổ nhíu một cái. Ngẩng đầu nhìn cái kia đụng người của mình một chút, phát hiện ôm chính mình chính là Lâm Chỉ đằng sau, dấu ở hổ trưởng nệm bên trong lợi chảo lại thu về. Ta ăn no rồi. Đúng lúc này, Khả Khả thở ra một hơi máu trường lòng, vỗ chính mình bụng nhỏ, hài lòng xông Lâm Chỉ nết miệng cười một tiếng. Bấm tay nô ra một mai kim tệ, rơi vào Lâm Chỉ trước mặt trên mặt bàn. Tay nghề không tệ, đây là ngươi có thể tỉ ta khen thưởng ngươi. Lâm Chỉ, kim tệ thật vừa đúng lúc liền rơi vào đại bạch dưới bớt. Đại bạch nhấm nuốt động tác không ngừng, liền phảng phất không nhìn thấy bình thường, móng vuốt không cẩn thận đống lúc đích, cũng không biết thế nào, viên kim tệ kia liền bay vào nàng dưới cổ tiểu bài bài lý. Lâm Chỉ ho nhẹ một tiếng, tay vuốt ve bên trên đại bạch lông mềm như nhung đầu, dùng sức lột một chút. Được a, ngươi cái này xuất kỳ bất ý, chơi rất trượt đó a. Ngươi phát tài. Lâm Chỉ hiếu kỳ nhìn về phía Khả Khả, Khả Khả khẽ môi bật lên, hướng về phía Lâm Chỉ ngoắc ngoắc đầu ngón tay. Chợt đứng dậy, ra hiệu Lâm Chỉ đuổi theo. Ta còn không có ăn no đâu, có chuyện gì chờ ta đã ăn xong lại nói. Lâm Chỉ tức giận nói. Mua bán lớn a, ngươi xác định không đến? Khả Khả dụ dỗ nói. Lớn bao nhiêu? Lâm Chỉ bĩu môi, khinh thường. Khả Khả méo một chút đầu, nghĩ nghĩ nói ra, mấy ngàn điểm tích lũy đi, có lẽ hơn bạn cũng có nói. Lời vừa nói ra, Lâm Chỉ con ngươi có chút co rụt lại, mà không biểu tình gật gật đầu. Tại Phùng Ánh Ánh kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một lần nữa đem đại bạch kín đáo đưa cho nàng. Còn hắn thì đứng dậy, cùng Khả Khả cùng nhau lên lầu 2. Đại bạch cũng nghĩ theo sau nhìn xem, nhưng bị Lâm Chỉ trừng mắt liếc sau, đành phải bất đắc dĩ meo ô một tiếng, sinh khí quay đầu chỗ khác. Thử, không để cho cùng liền không để cho cùng, đổ ai mà thèm. Tiệm tạp hóa, lầu 2, Khả Khả trong phòng. Trước bàn, Khả Khả cười hì hì cho Lâm Chỉ rót một chén nước sôi để nguội. Lâm Chỉ cũng là rất cho mặt mũi uống một ngụm, cũng cảm giác mùi vị kia có chút là lạ. Lâm Chỉ, ngươi trong ấm này nước bao lâu không đổi? Làm sao uống một cố vị chua? Khả Khả chớp chớp linh động mắt to, ta không biết ta. Lâm Chỉ mặt tối sầm, cái này hình như là gian phòng của ngươi đi. Ngươi nói với ta người không biết. Ân à, là phòng ta, nhưng nước trà này từ lúc ta vào ở lúc đến ngay ở chỗ này để đó, về phần thời gian dài bao lâu, ta đây nào biết được. Lâm Chỉ, lời này của ngươi có ý tứ gì? Đừng nói cho ta ngươi một mực không đổi qua. Lâm Chỉ kém chút mở miệng mắng chửi người. Từ Khả Khả đến, Lâm Chỉ cho nàng an bài gian phòng đến bây giờ, không có một cái nào nửa tháng, cũng không xê xích gì nhiều. Nói cách khác ấm trà này, nước sôi để nguội, ở chỗ này thả nửa tháng, cái này sợ không phải đều dài hơn kinh đi. May mắn đây không phải mùa hè, bằng không bên trong sợ là ngay cả côn trùng đều có. Gia hỏa này vậy mà cầm thả nửa tháng nước trà cho mình uống, Lâm Chỉ liền im lặng. Muốn đánh người? Ai nha nha, không cần để ý những chi tiết này thôi, chúng ta hay là đến nói chuyện tiếp xuống mua bán đi. Khả Khả lẽ lưỡi, tự biết đối ly nàng, vội vàng là nói sang chuyện khác. Thử. Lâm Chỉ trùng điệp đem chén trà đặt ở trước mặt trên mặt bàn, không vui, nhưng cũng lười cùng với nàng so đo. Ngươi lần này lại lấy được vật gì tốt? Lâm Chỉ thản nhiên nói. Khả Khả cười giả dối, từ hư linh thủ trạc bên trong lấy ra một bộ khuôn đúc. Lâm Chỉ đục lỗ nhìn lên, suýt nước quỷ, ngạc nhiên trừng vào mắt. Ngươi, điên rồi. Thứ này ngươi ở đâu ra? Lâm Chỉ giơ chân, chỉ vào Khả Khả, suýt nữa không có phá phòng. Bởi vì Khả Khả lần này lấy ra, lại là đại hạ triều đình quan phủ rèn đúc vàng bạc đồng tệ khuôn đúc. Ta dựa vào, cái đồ chơi này không phải là thật sao? Nàng điên rồi phải không? Chẳng lẽ không biết một mình rèn đúc tiền tệ, một khi bị đại hạ triều đình biết được, là phải bị chặt đầu sao? Tiên nào, ngạc nhiên, yên tâm đi, đây là ta thông qua dụng cụ tinh vi dựa theo nguyên vật mô phỏng đi ra. Tuyệt đối rất thật, vạn vô nhất thất. Chỉ cần ngươi không nói, ta không nói, vậy cũng chỉ có trời biết cùng đất biết. Không nói trước cái này, ngươi nhìn lại đây là cái gì? Khả Khả không thèm để ý khoát tay áo, vỗ tay một cái cổ tay hư linh thủ trạng. Siêu siêu. Bay ra 8 đầu người trưởng thành cánh tay giống như thô, ánh vàng rực rỡ nước man rắn trang trí điêu khắc phẩm. Chương 396, một thành rưỡi lợi. Chương 396, một thành rưỡi lợi. Lâm Chỉ đục lỗ nhìn lên. Thật sao? 8 cây vàng tỏi. Chính là tạo hình này, có chút khiếp người. Nước man rắn, một loại hải yêu. Đương nhiên, cũng có thể đem xưng là biển hung thú. Chính là 10 phân chủng tộc đáng sợ. Thực lực còn tại đại lang quyển phía trên. Hắc hắc, thuần kim. Khả Khả hương phấn nói. Vàng bạc tại đại hạ, 10 phân đắt đỏ, bình thường làm lưu thông tiền tệ sử dụng. Cũng tỉ như kim tệ hoặc ngân tệ. Đương nhiên, tại một chút địa phương đặc thù, cũng là có thể trực tiếp dựa theo trọng lượng tiến hành giao dịch. Cũng tỉ như chợ đen. Bất quá loại giao dịch này, bao nhiêu là có vẻ hơi bị thua thiệt. Không bằng trực tiếp đem rèn đúc thành kim tệ cùng ngân tệ bây giờ tới. Chỉ là tại đại hạ, tự tiện tiến đúc, đây chính là tội lớn. Một khi bị người bạch trần, có thể là bị người của triều đình tra được, không chỉ có muốn bị chặt đầu, còn muốn bị di tam tộc. Nếu là tình hình nghiêm trọng, vượt qua bạc kim, bị Chu Cửu tộc cũng không phải là không thể được. Mà lại đại hạ kim, ngân tệ, tạo hình 10 phần đặc biệt, cũng không phải là chỉ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Không có đặc biệt có lúc, là căn bản không có khả năng chế tạo đi ra. Đây cũng là vì cái gì, mặc dù có người tâm động, nhưng cũng rất khó phó chư vu hành động nguyên nhân chủ yếu. Như thế nào? Muốn hay không hợp tác một chút? Nói như vậy lấy thời điểm, Khả Khả từ trong túi áo lấy ra một mai kim tệ, ném cho Lâm Chỉ. Ta kiểm tra đo lường qua, đại hạ triều đình đối ngoại phát ra vàng bạc đồng tệ, trừ đồng tệ bên ngoài, vô luận là kim tệ hay là ngân tệ, đều cũng không phải là thuần kim cùng thuần ngân, trong đó xen lẫn không ít cái khác kim loại. Hàm kim ngậm ngân số lượng cũng liền 60 nhiều một chút mà thôi. Khả Khả một chỉ trên bàn 8 cây đại kim đầu, một mặt tiếc hờn nói, nếu là dựa theo bình thường giá thị trường nói, cái này 8 cây vàng thỏi cho ăn bệ bụng cũng liền giá trị cái mấy ngàn kim thôi. Nhưng nếu là có thể đem hòa tan, chế tạo thành kim tệ nói, vạn kim, dễ dàng. Nghe Khả Khả lời nói, Lâm Chỉ chép miệng đi một chút miệng. Rất tâm động a. Làm sao bây giờ? Ngay tại Khả Khả chờ mong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Chỉ tiếc hận lắc đầu, ý nghĩ rất không tệ, thu hoạch cũng rất là mê người, nhưng đây chính là mất đầu, thậm chí là bị Di Tam tộc trọng tội a. Khả Khả lật ra một cái liếc mắt, tức giận nói, ngươi còn sợ cái này? Trong lòng nôn dầm dĩ, ngươi ngay cả đại hạ vị kia thông bắc tướng quân cũng dám nói nổ liền nổ, hiện tại liền để ngươi vụng trộm đúc cái tệ mà thôi, liền như vậy bó tay bó chân, liền xem thường. Có thể hay không đừng giả bộ? Kỹ xảo của ngươi thật rất kéo hông có hay không? Có điều kiện gì nói thẳng chính là, làm nhà làm nhằng, không có chút nào sảng khoái. Lâm Chỉ vô ý thức bưng lên chén trà trên bàn, liền muốn nhấp một ngụm. Đến miệng mới nhớ tới, nước này quá hạ, chừng Khả Khả một chút, lại thả lại trên mặt bàn. Tâm niệm vừa động, tâm thần chìm vào hệ thống nội không gian bên trong, từ Linh Nhi trong tủ lạnh lấy ra hai bình nước khoáng. Thuận tay đưa cho Khả Khả một bình. Lâm Chỉ vặn ra nắp bình, hung hăng rót một miệng lớn, thoải mái. Chính là có chút dạ răng, mắt. Sợ a, ta đương nhiên sợ. Dù sao ta cửa hàng còn tại kinh đô đâu, mà ta hiện tại nhiều nhất cũng bất quá chỉ là thất phẩm mà thôi. Mặc dù nho võ song tu, nhưng đối mặt thất phẩm trở lên tồn tại, cũng chỉ có quay đầu nước mà chạy trốn. Đại hạ cường giả đông đảo, nhất là cái này kinh đô, mặt ngoài không hiện, kỳ thực âm thầm ngọa hổ tàng long, tùy tiện đến một vị thần tàng, lập luôn có thể là địa nguyên cảnh đại cao thủ, đều có thể nhẹ nhõm đem ta tiêu diệt. Tự nhiên là muốn quy củ điểm, ngươi cứ nói đi. Lâm Chỉ lại cười nói, Khả Khả mặt không biểu tình rũi ra một đầu ngón tay, phân ngươi một thành lợi nhuận như thế nào? Lâm Chỉ tâm động, mắt buốt tinh quang, nhưng chợt liền lại trầm tịch xuống dưới. Khả Khả liền nổi giận, ngươi lại muốn công phu sư tử ngoạm. Lâm Chỉ một mặt vô tội, ta không có, ngươi đừng nói mò, ta chỉ là không muốn cùng người xấu thông đồng làm bậy thôi. Dù nói thế nào, ta cũng là một tên người đọc sách, đọc đây chính là thánh nhân điện tịch, tu càng là hạo nhiên chính khí, tự nhiên không thể làm ra loại kia phạm pháp loạn kỷ cương sự tình đến. Chứng chạc đàng hoàng nói hiệu nói vượng. Khả Khả khỏe miệng nhịn không được kéo ra, ta tin ngươi cái quỷ, liền ngươi, còn ngươi đọc sách, ngươi hạo nhiên chính khí, ta nhổ vào, ngươi cái củ a bì, tại trước mặt người khác cải còn chưa tính, ở trước mặt ta, ngươi còn trang, là thật không có ý định muốn mặt sao? Khả Khả phát điên, có đôi khi nàng là thật rất mê, rất muốn hỏi hỏi cái này phá thiên đạo cùng cái kia băng lãnh hệ thống, các ngươi xác định chọn cái này, thật là vùng thế giới này thiên mệnh khí vận chi tử. Dù sao nàng là chưa thấy qua như thế cho ký chủ, khó trách Linh Nhi tỷ tỷ muốn ra cửa giải sầu, trước khi đi còn muốn cho chính mình đến tạm thay cái này hệ thống linh chức vụ, sẽ không phải là bị gia hỏa này cho tức khí mà chạy đi. Khả Khả rất là hoài nghi, một thành rưỡi, không có khả năng nhiều hơn nữa. Khả Khả cắn răng nói. Răng mèo đều lộ ra, rất có một bộ Lâm Chỉ nếu là lần nữa tiến thêm thức lời nói, liền cắn một cái đi lên tư thế. Cái này sao? Lâm Chỉ trong lòng tính toán, một thành rưỡi, cái này kỳ thật đã không ít. Không sai biệt lắm có hơn 1000 kim nữa nha. Liền rất là tâm động. Lâm Chỉ, vậy ta suy nghĩ một chút. Vậy ngươi cần nhắc đi. Thời gian một chén trà đủ không? Khả Khả một bộ ta đã sớm đem ngươi nhìn thấu bộ dáng nhỏ. Lâm Chỉ lắc đầu, tối thiểu 2 chén trà. Khả Khả im lặng, quật cường như vậy sao? Vậy được đi. Rất nhanh, 2 chén trà thời gian trôi qua. Ngươi suy tính như thế nào? Khả Khả nhàn nhạt hỏi. Lâm Chỉ không gật đầu cũng không có lắc đầu, mà là hiếu kỳ dò hỏi, ngươi dự định để cho ta làm cái gì? Đầu tiên nói trước, nếu là quá mức chuyện nguy hiểm lời nói, ta nhưng không làm. Khả Khả rất muốn tại Lâm Chỉ trên khuôn mặt oanh lên một phát pháo năng lượng, để hắn chết tính toán. Tên vê tầm này, tham tài ao. Yên tâm, chỉ là một vấn đề nhỏ mà thôi, tiền đúc sự tình, ta một người liền có thể giải quyết. Dạng này a, vậy được đi, giúp cái gì? Lâm Chỉ như chút được gánh nặng. Khả Khả vừa muốn mở miệng, chợt phát hiện lấy ra viên kim tệ kia không thấy, mở mịt nhìn về phía Lâm Chỉ. Lâm Chỉ vô tội trừng mắt nhìn. Ta kim tệ đâu? Khả Khả trợn to trong mắt. Lâm Chỉ không hiểu, cái gì kim tệ? Tự nhiên là ta trước đó lấy ra viên kia. Khả Khả tức hồn hển nói. Không biết ta, ngươi sẽ không phải thu hồi đi đi. Không có khả năng. Khả Khả lắc đầu, hung hăng trừng Lâm Chỉ một chút, bất đắc dĩ, đành phải lại lấy ra một mai kim tệ. Ta muốn ngươi giúp một tay rất đơn giản, viên kim tệ này ngươi xem một chút, có thể có vấn đề gì? Nói, Khả Khả một mặt an phân biểu lộ đem kim tệ đạn cho hắn. Lâm Chỉ cầm ở trong tay, tinh tế dò xét một phen, lập tức toát ra một bộ vẻ kinh ngạc. Viên kim tệ này trừ nhìn tương đối mới bên ngoài, vô luận là trọng lượng, lớn nhỏ hay là tạo nên ngoại hình, đều là cùng trên thị trường lưu thông kim tệ, là giống nhau như lúc. Viên kim tệ này là? Lâm Chỉ trong lòng bỗng nhiên có một cái suy đoán lớn mật. Khả Khả cười đắc ý, chỉ trên bàn cái kia 8 cây vàng tỏi bên trong một đầu. Lâm Chỉ mắt sắc, lập tức phát hiện, đầu này vàng tỏi phần đuôi thiếu một đoạn. Lại liên tưởng đến trong tay viên kim tệ này, Lâm Chỉ âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Viên kim tệ này chẳng lẽ chính là chương 397, hệ thống xảy ra vấn đề. Chương 397, hệ thống xảy ra vấn đề. Khả Khả mỉm cười, khẽ gật đầu. Thật đúng là, khá lắm. quả nhiên là khá lắm a. Lâm Chỉ lần này sắc mặt rốt cục thay đổi. Hắn vốn cho rằng cái này Khả Khả chỉ là tại cùng mình thương lượng, còn chưa bày ra hành động. Kết quả làm nửa ngày ngươi nói với ta, đã bắt đầu rèn đúc, còn có thành phẩm. Muốn hay không như thế tốc độ? Ta có thể hỏi một chút, ngươi cái này khuôn đúc là từ chỗ nào có được sao? Lâm Chỉ là thật hiếu kỳ, còn có, liền xem như có cái này khuôn đúc, muốn trong thời gian ngắn nghiên cứu cũng rèn đúc đi ra, sợ là cũng không đơn giản đi. Không đơn giản sao? Ta cảm thấy thật đơn giản a, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Tùy tiện mân mê hai lần liền đi ra. Khả Khả một mặt lơ đễnh. Lâm Chỉ, được chưa, nghĩ đến cái này Khả Khả đã từng thân phận, Lâm Chỉ đột nhiên không phản bác được. Cũng là, thân là khoa học kỹ thuật sách đã từng hệ thống linh, có lẽ đối với nàng mà nói, cái này thật một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Không biết thế nào, đông nhiên có loại học trà gặp gỡ học bá cảm giác kỳ quái. Còn có chuẩn bị khinh bị cảm giác là thế nào một chuyện. Rất hoàn mỹ, đủ để dĩ giả loạn chân. Nói, Lâm Chỉ thuận tay liền đem viên kim tệ này cho thu vào trong túi tiền của mình. Cùng Đại Bạch học. Ngay tại lầu một vùi đầu cơm khô, Đại Bạch đống nhiên hắt xì hơi một cái. Dùng móng đuốt 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 chính mình mũi. Nghi hoặc méo một chút đầu. Trước đó là có người hay không nhắc tới chính mình. Tiệm tạp hóa, lầu 2, Khả Khả trong phòng. Linh Nhi. Ngươi làm cái gì? Viên kim tệ này còn hữu dụng đâu, ngươi không có khả năng lấy đi. Khả Khả hét lớn. Chỉ đùa với ngươi, nhìn ngươi cái kia hẹp hòi đi rồi, không hề giống là làm đại sự dáng vẻ, không có đi. Gặp Khả Khả muốn báo nổi, Lâm Chỉ bất đắc dĩ, đành phải lại đem viên kim tệ kia lấy ra. Hừ, ta nhìn ngươi chính là muốn ham ta kim tệ. Khả Khả bất mãn nói ra, xác định đây là trước đó viên kia. Lâm Chỉ, nếu không muốn như nào, ngươi cái này nói trắng ra là chính là cái hàng giả, ta ngốc mới cầm một viên thật kim tệ đổi với ngươi. Dạng này liền tốt. Khả Khả thở dài một hơi, thúc giục nói, ngươi thử một chút. Nhìn xem có thể hay không đem viên kim tệ này tại trong hệ thống trực tiếp hối đoái thành điểm tích lũy. Lâm Chỉ giật mình, thì ra đây mới là nàng tìm chính mình chân chính mục đích a. Cũng là kim tệ đối với nàng mà nói hoàn toàn chính xác không có tác dụng quá lớn, ngược lại là điểm tích lũy, đây mới là vạn giới chân chính thông dụng tiền tệ. Lâm Chỉ gật gật đầu, lập tức tiến hành điểm tích lũy chuyển hóa. Sau một lát lộ ra một mặt vẻ cổ quái. Thế nào, có thể hay không nha? Khả Khả khẩn trương dò hỏi. Lâm Chỉ chần chờ một lát, nhẹ gật đầu. Khả Khả vui mừng, chỉ là cái này vui mừng còn không đợi nàng tỏ ra, lại gặp Lâm Chỉ lắc đầu. Khả Khả thấy thế, khuôn mặt nhỏ lập tức sụt xuống, quả nhiên là không được sao. Kỳ thật, cũng không phải không được. Đúng lúc này, Lâm Chỉ bỗng nhiên mở miệng, nói ra. Khả Khả hưng phấn ngẩng đầu, lập tức nhào vào Lâm Chỉ trong ngực, hưng phấn giật nảy mình, còn đem Lâm Chỉ bế lên. Vòng vo một vòng tròn. Lâm Chỉ, quái lực lọ ly. Ngươi chớ cao hứng trước quá sớm. Lâm Chỉ không thể không cho nàng tạt một chậu nước lạnh. Thế nào thôi? Lâm Chỉ thở dài một hơi, chính ngươi xem đi. Nói, đem điểm của mình bảng triển lộ đi ra. Khả Khả nhìn chăm chú nhìn lên, lập tức liền bị cái kia điểm tích lũy số dư còn lại hấp dẫn lấy ánh mắt. Cái 10, 100, ngàn, vạn, 100.000, 210.000. Hoa, thật nhiều điểm tích lũy a. Khả Khả bị trước mắt điểm tích lũy số dư còn lại cho kinh ngạc một chút. Chấn mắt hốt mồm. Là thế nào cũng không nghĩ tới, cái này cả ngày keo kiệt tìm kiếm, ngoài miệng hâu nghèo ra hỏa, đã vậy còn quá có tiền. Nàng còn tưởng rằng ra hỏa này thật chỉ là một cái nghèo bước đâu, ta dựa vào. Bị lừa a. Đây vẫn chỉ là điểm tích lũy số dư còn lại. Có trời mới biết hắn còn có hay không dư thừa kim tệ, có thể là kim phiếu chưa từng hối đoái thành điểm tích lũy. Nhất thời, Khả Khả đang nhìn Lâm Chỉ ánh mắt lúc, ánh mắt kia cũng không giống nhau. Nhìn Lâm A, đây là một cái kim chủ. Lâm Chỉ ca ca. Lâm Chỉ run rẩy một chút, a, thật buồn nôn. Quát lớn, nói tiếng người. Người tốt có tiền a. Khả Khả con mắt lóe sáng tinh tinh, nháy a nháy. Là lại manh vừa đáng yêu. Lâm Chỉ trong lòng xem thường, im lặng nói, ta nói ngươi là không phải đem điểm chú ý làm cho sai. Khả Khả méo một chút chính mình cái đầu nhỏ, không hiểu. Lâm Chỉ thở dài một hơi, chỉ vào cái kia điểm tích lũy số dư còn lại cuối cùng nói, ngươi nhìn nơi này. Thuận Lâm Chỉ ngón tay phương hướng nhìn lại, Khả Khả lập tức dương há to miệng, rốt cục phát hiện là lạ ở chỗ nào. Hoảng sợ nói, số lẻ. Không sai. Tại điểm tích lũy số dư còn lại phía sau, nhiều một cái số lẻ. Dĩ vãng dùng kim tệ hối đoái điểm tích lũy, tỷ lệ đều là 1:1. Nói cách khác, một mai kim tệ một chút điểm tích lũy, là sẽ không xuất hiện 0,7 điểm tích lũy. Đây chính là Lâm Chỉ trước đó muốn nói lại thôi, sắc mặt cổ quái nguyên nhân. 0.5. Cái này 0.5 điểm tích lũy là thế nào tới? Chẳng lẽ lại là ngươi cái kia hệ thống xuất hiện vấn đề gì? Hay là nói ngươi cái kia hệ thống hối đoái điểm tích lũy cơ chế thay đổi? Khả Khả một mặt một bức. Theo lý thuyết, loại tình huống này bình thường là sẽ không phát sinh. Lâm Chỉ lắc đầu, từ chính mình trong túi trữ vật, xuất ra một viên thật kim tệ. Đầu tiên là xông Khả Khả dương lên, sau đó ở trước mặt nàng đem hối đoái thành một chút điểm tích lũy. Hối đoái tỷ lệ vẫn như cũng là 1:1. Nhìn thấy không? Lâm Chỉ nghiêm túc nói. Khả Khả điểm một cái hót. Phát điên. Hệ thống chưa từng xuất hiện vấn đề. Hối đoái cơ chế cũng chưa cải biến. Nói cách khác, là viên kia từ lúc kim tệ xuất hiện vấn đề. Nghĩ đến cái này, Khả Khả không bình tĩnh. Vỗ chính mình không có mấy lượng thịt bộ ngực nhỏ bảo đảm nói, ta có thể khẳng định, ta mô phỏng chế tạo ra kim tệ, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì chất lượng vấn đề. Điểm này, là tuyệt đối sẽ không sai, cũng không sai được. Lâm Chỉ bất cảm, đối với cái này cũng chưa hoài nghi gì. Bởi vì Khả Khả chế tạo kim tệ nếu là thật sự có vấn đề gì lời nói, lấy hắn đối với hệ thống liệu tính, đó là tuyệt đối chim cũng sẽ không chim. Nếu nó chim, còn thành công đổi. Vậy đã nói rõ phù hợp hối đoái tiêu chuẩn, là không có bất cứ vấn đề gì. Về phần tại sao sẽ xuất hiện loại tình huống này, chẳng lẽ là bởi vì hệ thống biết, viên kim tệ này chính là mô phỏng từ lúc, cho nên đang cố ý phòng ngừa ký chủ thẻ bút. Nếu là lời nói, đây chẳng phải là nói hệ thống tự có ý thức. Đây không có khả năng. Khả năng cơ hồ là không. Bởi vì nếu là hệ thống thật tự có ý thức lời nói, sao còn muốn hệ thống linh làm cái gì? Cái này hoàn toàn không cần thiết thôi. Như thế, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Khả khả chế tạo kim tệ bên trong, thiếu một chủng hệ thống cần thiết năng lượng. Thì như, đại hạ quốc vận. Đương nhiên, cũng có lẽ là những vật khác. Những kim tệ này, xuất từ đại hạ triều đình, đi qua quốc dân chi thủ, vừa đi vừa về lưu thông. Cùng đại hạ kinh tế trực tiếp móc nối. Có lẽ trong quá trình này, được trao cho một loại nào đó vận thế có thể là lây dính cái gì đặc thù không nhìn thấy, cũng sợ không được năng lượng cũng có nói. Mà những năng lượng này, lại vừa lúc là hệ thống cần có. Nhưng khả khả mới rèn đúc đi ra kim tệ, lại cũng không có điểm này. Cho nên, lúc này mới có chỗ khác biệt. Chương 398, đã cầm thạch bóng. Chương 398, đã cầm thạch bóng. Lâm Chỉ đem ý nghĩ trong lòng nói cho khả khả. Khả khả chớp chớp mắt to, một mặt ngộng. Ta cái này cũng bất quá chỉ là một cái suy đoán mà thôi, ngươi cũng không cần coi là thật. Khả khả, vậy làm sao bây giờ? 1.5 hối đoái giá cả, cái này còn không bằng đem những vàng này cắt thành khối nhỏ, cầm tới trong chợ đen tiêu phí đâu. Nếu không chúng ta thí nghiệm một chút. Khả khả đề nghị. Lâm Chỉ nhíu mày, ngươi muốn thế nào thí nghiệm? Đơn giản, dạng này, ta lại rèn đúc ra một mai kim tệ đến, ở phía trên lưu lại ấn ký, sau đó lấy ra đi tiêu. Chờ thêm đoạn thời gian ta lại thu hồi. Nhìn xem cái này hối đoái tỷ lệ, phải chăng phát sinh biến hóa? Lâm Chỉ im lặng, ta nói ngươi là không phải choáng váng. Có ý tứ gì? Ngươi mắng ta? Cũng không phải là mắng ngươi, mà là cảm thấy ngươi nên hảo hảo bồi bổ. Lâm Chỉ cười nói, ý của ngươi là nói ta gầy? Khả khả trong lòng vui mừng. Không, ngươi không ốm, hẳn là còn mập. Không đợi khả khả lại mụ, Lâm Chỉ liền vội vàng cười nói, ý của ta là không cần phiền toái như vậy. Khả khả hồ nghi, ngươi có biện pháp giải quyết? Tự nhiên. Lâm Chỉ mỉm cười nói, khả khả, mau nói cho ta biết. Cái này không nổi, chúng ta hay là trước nói chuyện được chuyện sau phân lợi đi. Lâm Chỉ nhãn châu xoay động, cười nói, khả khả nhíu mày, cái này còn có cái gì tốt nói? Ta không phải nói sau đó phân cho ngươi 1/5 sao? Lâm Chỉ lắc chỉ, trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ. Trước đó 1/5, đó là xây dựng ở ngươi kim tệ, có thể một so một hối đoái thành điểm tích lũy điều kiện tiên quyết. Bây giờ không phải là tình huống có biến thôi. Cho nên, khả khả ánh mắt đống nhiên trở nên bất thiện. Cho nên, ta hy vọng có thể tại cái này một cơ sở phía trên, lại thêm 0.5 thành, đụng cái số nguyên, 2 thành như thế nào. Đương nhiên, cái này 0.5 thành ta cũng không lấy không, điểm tích lũy này hối đoái tỷ lệ sự tình, liền giao cho ta đi. Khả khả do dự một chút, thật là có chút không tình nguyện. Nhưng cân nhắc đến điểm tích lũy hối đoái tỷ lệ sự tình, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Đáng giận tham tài ao. Người cũng có tiền như vậy, lại còn móc ta điểm tích lũy. Đáng giận. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh a. Cầu tặng. Như vậy khi dễ ta, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ có báo ứng. Bạn có thể nguyền rủa ngươi, sinh con không có lô đi. Thử. Trong lòng hung tận đem Lâm Chỉ cho nguyền rủa một phen, khả khả lúc này mới hiếu kỳ dò hỏi, ngươi đến tột cùng có biện pháp nào? Đầu tiên nói trước, ngươi nếu là gạt ta lời nói, đừng bảo là 2 thành. Chính là 1.5 thành, ta cũng không cho. Yên tâm, biện pháp của ta tuyệt đối vạn vô nhất thất. Lâm Chỉ tự tin vô cùng đạo. Trong lòng buồn cười, cái này khả khả à, thông minh là thông minh, nhưng cũng có thông minh quá sẽ bị thông minh hại thời điểm đâu. Vậy ngươi nói, ta cũng phải nghe một chút, ngươi có biện pháp gì tốt? Khả khả không tin. Ngay cả mình đều cảm thấy nhức đầu sự tình, hắn làm sao lại có biện pháp tốt? Chẳng lẽ lại hắn chỉ là một kẻ nhân loại, trí thông minh vẫn còn so sánh cao như mình phải không? Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. So đâu trí thông minh, mình tuyệt đối nghiền ép hắn. Cũng chỉ có Linh Nhi tỷ tỷ mới so với chính mình thông minh bên trên một chút như vậy. Một đâu đâu. Ngươi nhìn đây là cái gì? Lâm Chỉ tay lấy ra kim phiếu. 10 lượng mệnh giá. Khả khả lướt qua, thứ lạnh, không vui, ngươi quả nhiên còn giấu tiền. Ngươi cái vô sỉ ao. Rõ ràng đều có tiền như vậy, lại còn cả ngày nghĩ đến móc ta điểm tích lũy. Đại Bạch nói rất đúng, ngươi chính là kẻ cha nam. Lầu 1. Đại Bạch lại hắt xỉ hơi một cái. Mèo ô. Ai lại đang nhắc tới bản trắng? Còn có hết hay không? Liền khó chịu. Ta nói ngươi điểm chú ý, vì cái gì luôn luôn như vậy mới lạ. Còn có, ta bản thân tiền kiếm được, ta làm sao lại tư tàng? Ta quang minh chính đại tốt ta. Ngươi khôi hài đi ngươi. Không hiểu đâu. Cái này cũng có thể bị mang theo cha nam danh sưng. Có mau bệnh đi. Đi, ta cũng không cùng ngươi quá nhiều nhiều lời. Chủng tộc khác biệt, tồn tại ngôn ngữ chướng ngại rất bình thường. Ý của ta là, gen đúc kim tệ sự tình, ngươi có thể tiếp tục, nhưng có một cái yêu cầu, tận lực không cần làm như vậy mới, tốt nhất đảm đảm một chút. Về phần cuối cùng rèn đúc đi ra kim tệ xử lý như thế nào? Vậy thì càng đơn giản. Lâm Chỉ dương lên trong tay kim phiếu, ngươi trực tiếp chọn một đại tiền trang, đem những kim tệ này thống nhất đổi thành kim phiếu. Sau đó chờ thêm đoạn thời gian lại đem chi lấy ra là được. Cứ như vậy một lần, nguyên bản tồn đi vào kim tệ, chẳng phải đổi thành thật. Sau đó lại dùng thu hồi lại những kim tệ này hối đoái thành điểm tích lũy, không phải? Lâm Chỉ chậm rãi mà nói, rất có một bộ chỉ điểm giang sơn khí thế. Nghe khả khả là sửng sốt một chút. Đúng vậy a. đem rèn đúc đi ra kim tệ cầm tới trong tiền trang hối đoái thành kim phiếu, để những kim tệ kia nhập kho, cùng nó kim tệ xen lẫn trong cùng một chỗ. Qua một thời gian ngắn lại thu hồi, ban đầu kim tệ đoán chừng sớm đã bị những người khác cho hối đoái đi, mà chính mình lấy được, há không chính là thật. Nghĩ thông suốt điểm này sau, Khả Khả vỗ chính mình cái đầu nhỏ, đơn giản như vậy biện pháp, chính mình trước đó làm sao lại không nghĩ tới. Thật là đần chết. Khó trách hắn nói mình ngốc, nên hảo hảo bổ một chút. Xác thực, mình đích thật là nên thật tốt bổ một chút. Một hồi đi mua ngay chút hoạch đảo trở về, mỗi ngày làm đồ ăn mật ăn. Không đúng không đúng, nhất định là ta cả ngày cùng cái này Lâm Chỉ Sen lẫn trong cùng một chỗ, đem ta cho lây bệnh. Đem hắn bệnh ngu truyền cho ta. Nghe nói bọn hắn nhân loại, bẩn nhất. Đeo trên người lấy thật nhiều virus cùng vi khuẩn. Không được, một hồi chờ hắn sau khi rời đi, chính mình nhất định phải tắm rửa, sau đó lại tại trong phòng của mình, tiêu trừ độc. Đáng giận. Khả Khả trong lòng oán nghiệm rất lớn. Như vậy một cái tuyệt diệu lại đơn giản biện pháp, giảng đạo lý, chính mình hẳn là sớm liền có thể nghĩ tới. Kết quả, liền bởi vì một ý nghĩ sai lầm này, lại bị cái này đáng giận cha Nam Ao cho lừa gạt đi chính mình nửa thành phân lợi. Đáng giận. Đáng giận. Đáng giận. A a a. Tức giận a. Còn có cái khác sinh ý sao? Nếu là không có lời nói, vậy ta sẽ phải đi trước. Hắn còn chưa ăn no đâu. Chờ chút. Gặp Lâm Chỉ muốn đi, Khả Khả vội vàng mở miệng, kêu hắn lại. Lâm Chỉ, ngươi còn có chuyện gì? Cái này ngươi xem một chút. Khả Khả lấy ra một cái nắm đấm lớn hạt châu, ném cho hắn. Đây là cái gì? Tảng đá. Lâm Chỉ cầm ở trong tay dò xét vài lần, cũng không nhìn ra đó là cái thứ đồ gì. Ban ngày, chiếu sáng sung túc, trong tay dạ mình châu bụi bẩn, bề mặt sáng bóng trơn trượt, cảm giác liền cùng khỏa đá cẩm thạch bóng giống như. Xem xét liền rất không đáng tiền dáng vẻ. Lập tức liền không có hứng thú. Con tưởng rằng lại là cái gì đồ tốt đâu. Kết quả là cái này. Tiểu nha đầu này, không phải là đang cố ý bắt ta làm trò cười đi. Ngươi cẩn thận một chút, cái đồ chơi này hẳn là rất đắt, ngươi đừng cho làm hư. Gặp Lâm Chỉ một mặt lơ đễnh, đều muốn tiện tay đem vứt bộ dáng, Khả Khả vội vàng là lên tiếng nhắc nhở. Ta nói Khả Khả, ngươi gặp ta giống như là ngớ ngẩn sao? Đi, nếu là bà bối, vậy ngươi liền hảo hảo cất kỹ đi, dù sao hắn là nhìn không ra, cái đồ chơi này có cái gì chân quý địa phương. Thấy thế nào, đều giống như khỏa bề mặt sáng bóng chân trượt đá cầm thạch bóng. Chương 399, Dạ Minh Châu. Chương 399, Dạ Minh Châu. Đây là Dạ Minh Châu. Khả Khả buồn bã nói. Lâm Chỉ đưa ra đi tay nhất chuyện, xoay người, một lần nữa ngồi trở lại trước bàn. Một lần nữa bắt đầu đánh giá. Hạt châu này không tệ a, xinh đẹp. Giới thổi một câu, sau đó liền. Không có sau đó. Da mặt có chút nóng hổi, hơi có chút phát nhiệt. Khả Khả nhìn xem Lâm Chỉ cũng đang nhìn nàng. Bầu không khí có vẻ hơi lúng túng nhỏ. Nói thật, Dạ Minh Châu cái đồ chơi này, Lâm Chỉ chưa từng thấy qua. Nếu là buổi tối, phát sáng có lẽ còn có thể nhận ra được. Có thể đây không phải đại bạch trời thôi. Hay là giữa trưa đầu, tia sáng sung túc, gặp được không biết hàng, chợt nhìn, làm sao có thể nhận ra. Cái đồ chơi này thật là Dạ Minh Châu. Lâm Chỉ một mặt vẻ cổ quái, nguyên lai Dạ Minh Châu liền dài dạng này. Quả nhiên là làm cho người mở rộng tầm mắt ta. Hắn còn tưởng rằng Dạ Minh Châu đều là loại kêu bảo thạch ngọc chất cấp hạt châu đâu, kết quả. Liền cái này. Khả Khả đứng dậy, kéo lên màn cửa, lại đem bình phong ngăn lại, lập tức, bên ngoài gian phòng tia sáng hơn phân nửa bị cản, khiến cho trong phòng ánh mắt đi theo trở nên tối mờ. Mà lúc này đây, Lâm Chỉ vừa rồi kinh ngạc nhìn thấy, trong tay viên này đá cẩm thạch bóng mặt ngoài, rạng rỡ, tản mát ra một tầng nhu hòa vàng nhạt hào quang màu xanh lục. Lâm Chỉ xách một tiếng, cái này thật đúng là một viên Dạ Minh Châu a. Lâm Chỉ hứng thú, cũng không nóng nảy đi, mà là thưởng thức đứng lên. Lớn như vậy một viên Dạ Minh Châu, hẳn là rất đáng tiền đi. Lâm Chỉ nhìn về phía Khả Khả. Khả Khả hai tay chống lấy cái cằm, chớp một đôi mắt to, ngươi hỏi ta. Nàng đây làm sao biết? Lại nói, những vật này ngươi đến cùng là từ chỗ nào có được? Khả Khả mỉm cười, lắc đầu, đây là bí mật ta, không có khả năng nói cho ngươi. Vậy được đi, viên Dạ Minh Châu này ngươi muốn thế nào xử lý? Khả Khả nghĩ nghĩ, nói ra, nếu không, vẫn như cũ cầm tới ngươi trong tiệm đi bán. Chúng ta phân thành 28. Không cần. Lâm Chỉ quả quyết cự tuyệt, vẫn là đi chợ đen đi. Mở cái gì quốc tế cho đùa, cầm tới trong tiệm mình bán. Vạn nhất cái đồ chơi này lai lịch bất chính, chính là hàng lậu, bị người cho nhận ra tìm tới cửa làm sao bây giờ? Vậy được đi. Khả Khả nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt, mà là lại lấy ra một viên. Chọn vẹn hai viên lớn chừng quả đấm Dạ Minh Châu, nhìn Lâm Chỉ nước bọt đều kém chút chảy xuống. Còn có cái gì đồ tốt, cùng nhau đều lấy ra đi. Khả Khả cũng không nói nhảm, sẽ từ trong thủy phủ lấy được một chút, nhìn tương đối thứ đăng giá, đều cho móc ra. Chọn vẹn bày đầy một bàn. Nhìn xem trước mặt những vật này, Lâm Chỉ một mặt buồn bực, nhiều như vậy. Trong đó một chút đồ vật, vài chỗ ăn mòn nghiêm trọng, xem xét chính là chút cổ vật, Lâm Chỉ cái mũi ngửi ngửi, ẩn ẩn còn ngửi thấy một cỗ mùi tanh. Không biết nghĩ tới điều gì, Lâm Chỉ nhìn về phía Khả Khả ánh mắt, lập tức trở nên cổ quái. Ta nói ngươi trong khoảng thời gian này sẽ không phải là trộm mộ đi đi. Nhiều như vậy đồ vật cũ, Lâm Chỉ không thể không hoài nghi. Khả Khả không có giải thích quá nhiều, mà là hướng Lâm Chỉ muốn một cái túi trữ vật, đem những vật này, hết thảy đều thu vào trong túi trữ vật. Sau đó ước định cẩn thận ban đêm hành động lại đi một lần chợ đen đằng sau, liền đem Lâm Chỉ cho đổi ra gian phòng của mình. Xuống đến lầu 1, đi vào bếp sau, lúc này nơi này đã là bừa bộn một mảnh. Trước bàn cũng chỉ còn lại có đại bạch một cái. Ngược lại là trên mặt đất nằm ba người. Không đối, nói như vậy có chút không thỏa đáng. Chính xác tới nói là nằm hai người. Xuân Yến cùng Đường Tự An. Phùng Ánh Ánh mặc dù cũng trên mặt đất, nhưng là ngồi xếp bằng. Quanh thân tản ra độc thuộc về đại tông sư khủng bố nội lực ba động. Vẹn vẹn nhìn thoáng qua, Lâm Trì liền thu hồi ánh mắt một lần nữa trở xuống đến Đường Tử An cùng Xuân Yến trên người của hai người. Đặc biệt là Đường Tử An, khi Lâm Trì lại nhìn thấy hắn cái kia cái bụng nhô lên đằng sau, khuôn mặt lập tức liền đen. A tốt, tốt chứ a. Xuân, Xuân Yến, ngươi có nặng lắm không? Xuân Yến bụng cũng rất lớn, gian nan đến trên mặt đất lật ra cả người, ý đồ ngồi xuống, đáng tiếc làm không được, đành phải lại nằm trở về. Không có, không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Đường Tử An cười hắc hắc, Bác Minh thần công vận chuyển. Trong chốc lát, liền lại bắt đầu luyện hóa. Ha ha, lần này ta nhất định có thể đột phá. Đường Tử An hưng phấn hét lớn. Ta cảm giác cũng có thể. Xuân Yến không cam lòng yếu thế, mặc dù còn tại trên mặt đất nằm, nhưng cũng đang yên lặng vận chuyển công pháp, luyện hóa thể nội cỗ này tinh khí. Lâm Chỉ im lặng nhìn xem hai tên này, cũng không có tiến lên phải giúp một tay ý tứ, mà là trực tiếp đi vào trước bàn, nhìn chằm chằm trên bàn chính ôm buồn liếm đại bạch, mặt đen nói ta nói ngươi là không phải quên đi một sự kiện. Hắn còn không có ăn đâu. Đại bạch ngẩng đầu, xem xét là Lâm Chỉ trở về, vội vàng nhảy xuống bàn, dùng móng vuốt đem nở rộ cua lòng đỏ trứng bữa ăn buồn giao cho hắn. Mèo ô, ngươi ăn. Lâm Chỉ khỏe miệng cũng rút, ngươi đây là dự định để cho ta ăn nước miếng của ngươi. Đi, hay là chính ngươi ăn đi đem buồn lại đẩy trở về. May mắn trên bàn còn thừa lại không ít chân cua thịt, ngược lại là có thể thoáng lấp đầy vừa xuống bụng. Ăn cơm xong, Lâm Chỉ cũng không để ý vẫn còn đang đánh ngồi luyện hóa ba người, ôm đại bạch đi ngủ một lát ngủ trưa. Tỉnh nữa lúc đến, ba người đã kết thúc tu luyện. Không có gì bất ngờ xảy ra, Đường Tử An thành công đột phá, bây giờ đã là một vị nhị lưu cao thủ hậu kỳ cường giả. Xuân Yến phải kém hơn một chút như vậy, bất quá cũng đến nhị lưu trung kỳ đỉnh phong. Chỉ cần lại nện vững chắc một chút cơ sở, mài giũa một chút nội lực cùng bản thân khí huyết chi lực, chắc hẳn đột phá cũng không phải việc khó gì. Ngược lại là Phùng Ánh Ánh, khí tức mặc dù trở nên ngưng thực không ít, nhưng vẫn như cũng là tiên thiên cảnh hậu kỳ, đại tông sư chi cảnh. Cảnh giới chưa từng có chút biến hóa. Tu vi đạt tới tiên thiên cảnh tông sư cấp, đã đạt đến phàm cấp võ giả đỉnh phong, bắt đầu chạm đến đạo biên giới. Còn muốn đột phá, nhưng không có dễ dàng như vậy. Cũng không phải là nói đơn giản ăn một bữa con cua thịt hung thú, liền có thể đột phá, mà là cần rộng lượng thời gian tích lũy, rèn luyện, mới vừa có tiến vào cảnh giới tiếp theo khả năng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có cái thiên phú này cùng thực lực. Tài nguyên cũng nhất định phải cùng bên trên. Nếu không, muốn đạt tới tiên thiên cảnh đỉnh phong, thậm chí đại viên mãn, nghĩ cùng đừng nghĩ. Chớ nói chi là trùng kích một chút nhập đạo cảnh. Phùng Ánh Ánh thiên phú rất không tệ, Lâm Chỉ có nghĩ qua đưa nàng tu vi trực tiếp tăng lên tới thiên tiêu cấp độ. Nhưng nghĩ nghĩ, cũng không làm như vậy. Dù sao nàng tu võ thời gian còn quá ngắn, cũng quá trẻ, nếu thật là làm như vậy, khó tránh khỏi có đốt cháy giai đoạn hậu hoạn. Dù sao nàng không giống như là chính mình, có xuyên qua hai đời kinh lịch cùng tâm cảnh. Mạng muội tu vi tăng lên trên diện rộng là rất khó nắm chắc ở. Đương nhiên, còn có càng quan trọng hơn một chút. Lâm Chỉ mặc dù có thể trợ nàng nhập đạo, thậm chí là trở thành một tên thiên tiêu, nhưng lại không có khả năng tại trên người nàng đầu nhập quá nhiều tài nguyên. Mặc dù tu vi của hắn tăng lên cũng rất nhanh, nhưng mỗi một bước đi đều rất là vững chắc, ổn. Ở trong đó không thể thiếu thiên tài địa bảo ôn dưỡng, không ngừng nện vững chắc tự thân căn cơ nguyên nhân, tăng thêm Lâm Chỉ bản thân hay là một tên y sư, đối với mình điều dưỡng càng là đến một loại nhập vi tình trạng. Nhưng những này cũng phải cần rộng lượng điểm tích lũy giữ gốc. Chỉ là những này, trong bất chi bất giác, Lâm Chỉ chỗ đầu nhập đi vào kiếm tệ, chính là một cái con số trên trời. Chương 400, bệnh tâm thần. Chương 400, bệnh tâm thần. Không ra đùa giỡn nói, chỉ là nuôi sống chính mình đều vô cùng gian nan, lại nơi nào có nhiều như vậy tiền nhàn rỗi cùng điểm tích lũy, lại nuôi sống một cái khác. Đừng quên, còn có một cái đại bạch đâu. Gia hỏa này cũng là nuốt vàng thú. Cho nên, hay là chờ một chút đi. Phùng Ánh Ánh hiện tại dù sao còn quá trẻ tuổi, đột phá nhập đạo cảnh chuyện này, trước không nổi. Đợi nàng lúc nào chính mình đột phá đạt tới tông sư cấp viên mãn đằng sau, lại trợ nàng nhập đạo, cũng không muộn. A, đều đã ăn xong sao? Trước quầy, Lâm Chỉ nhìn chằm chằm hồ cá, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Đùa sẽ đầu kia tiểu béo cầm lý, Lâm Chỉ ánh mắt liền không khỏi nhìn về phía tiệm tạp hóa bên ngoài. Tại cái kia, bỏ một con chó con. Cậu từ trước, còn có một cái chén bể, trong chén là chút ăn để thừa vỏ cua. Căn cứ chó thích ăn xương cốt nguyên tắc, cái này vỏ cua mặc dù cứng rắn, nhưng dù sao cũng là cái. Liên cùng vỏ tôm giống như, hẳn là đi. Ăn nhiều một chút, chắc hẳn đối với nó cũng là có chỗ tốt. Vương. Vương Tài nằm ngoài nơi này rất lâu. Liên nhìn chằm chằm trong bát vỏ cua, không biết nên như thế nào hạ miệng. Cái đồ chơi này rất cứng, trước đó nó gặm hai cái, kém chút không có đem răng của mình cho sập. Cũng có chút hoài nghi cầu sinh. Xác định cái đồ chơi này chó có thể ăn. Ăn nó đi sẽ không chết chó. Vì cái gì có loại bị ép hại cảm giác. Ngay vào lúc này, một bóng người sải bước mà đến, người này mặc áo gấm hoa phục, sau lưng còn đi theo hai tên hộ vệ ăn mặc tinh tráng cường tráng. Đi ngang qua tiệm tạp hóa cửa ra vào lúc, đột nhiên dừng bước, bị tiệm tạp hóa cửa ra vào vượng tài hấp dẫn ánh mắt. Đại Lang Quyền. Cẩm Y công tử ca trừng to mắt, còn tưởng rằng là chính mình bị hoa mắt, không khỏi dùng sức vuốt vuốt chính mình trong mắt. Hắc, lại còn thật sự là Đại Lang Quyền a. Thú vị, thú vị. Không nghĩ tới tại cái này vắng vẻ ngoại thành Tây Nhai, lại còn có người nuôi lên cái này Đại Lang Quyền. Xem ra nhà này tiệm tạp hóa có chút không đơn giản a. Có vẻ như rất có thực lực dáng vẻ. Linh tạp tạp hóa phô, có ý tứ. Đi, chúng ta vào xem. Cẩm Y công tử đột nhiên hứng thú, nghiêng đầu một chút, sau lưng hai tên hộ vệ lập tức hiểu ý, lái về phía trước đạo. chủ yếu là sợ đầu này đại lang khuyển đột nhiên giã tính đại phát, đối với nhà mình công tử bất lợi. Cho nên, lúc này mới một chức một phải ngăn tại nhà mình công tử trước mặt, coi như đầu này đại lang khuyển đột nhiên công kích, bạo khởi đả thương người, cũng có thể trước tiên xuất thủ, ngăn cản. Nhưng mà, thẳng đến Cẩm Y công tử kia thành công tiến vào tiệm tạp hóa bên trong, vừa tại đều không có nâng lên cầu đầu xem bọn hắn một chút. Ánh mắt vẫn như cũng là tại trực câu câu nhìn chằm chằm chén kia vỏ cua, càng đang hoài nghi bên trong. Thầm nghĩ, cái này còn không bằng cho mình một cái nhuyễn hồ hồ bánh bao không nhân, đánh một chút nha tới đâu. Mấu chốt là cái đồ chơi này nó thật không cắn nổi a. Đây không phải làm khó cậu tử thôi. Yêu, đây là lại có khách hàng mới tới cửa. Tiệm tạp hóa bên trong, nhìn vẻ mặt hiếu kỳ đi tới Cẩm Y công tử ca, Lâm Chỉ trên dưới dò xét một phen, trước mắt lập tức không khỏi sáng lên. Cái này hình như là một cái dê béo a. Chậc chậc, quần áo này, vải vóc này, liền đắt đỏ. Trung thành tới đi. Ân, bên người còn đi theo hai tên hộ vệ. A, lại còn là hai cái nửa bước tông sư cảnh cao thủ. Có ý tứ, có ý tứ. Tại kinh đô bên trong đi ra ngoài, bên người còn đi theo hai tên cao thủ như thế, xem ra công tử này thân phận rất là không tầm thường a. Phải biết, kinh đô thế nhưng là đại hạ chỗ an toàn nhất, mặc dù đây là đang ngoại thành, nhưng cũng là nghiêm cấm một mình đánh nhau. Nhất là võ giả, dám ở kinh đô bên trong náo sự, dùng võ đả thương người, hậu quả đây chính là mười phần nghiêm trọng. Về điểm này không cần hoài nghi, triều đình quan phủ tuyệt đối số không dễ dàng tha thứ. Lúc trước tứ hải bang chính là một cái ví dụ rất tốt. Bị bắt được tư thành nha đại lao đằng sau, cũng không biết ở bên trong đều đã trải qua cái gì. Lúc trở ra, không chỉ có ăn năn, trung thực không ít, còn bị mặc lên một tầng quan gia, tự nguyện mang theo một đám còn lại tứ hải bang các tiểu đệ, trở thành triều đình chó săn, trở thành phụ cận tuần tra du binh quan sai một trong. Từ cái này có thể nhìn ra, đại hạ kinh đô bên trong vẫn là vô cùng an toàn. Đương nhiên, nơi này nói chính là ban ngày. Ban đêm liền không nói được rồi, bởi vì gần nhất ngoại thành, đích thật là có chút không quá an ổn. Bất quá chỉ là đi ra ngoài đến chuyến ngoại thành mà thôi, sau lưng liền theo hai tên nửa bước tông sư, cũng là có chút quá khoa trương. Như vậy thủ bút, tuyệt không phải bình thường thế lực đủ khả năng có. Cũng chính vì vậy, Lâm Chỉ mới có thể liệu định, đây là một cái rất béo tốt dê. Nếu là có thể cắn xuống một miếng thì tới. Hắc hắc, hắc hắc hắc. Không biết khách nhân muốn mua thứ gì. Lâm Chỉ mở miệng, hấp dẫn chính một mặt hiếu kỳ đánh giá trong cửa hàng trang trí, Cẩm Ý đi công tử lực chú ý a. A a a. Không biết những này thế nhưng là lưu ly chế phẩm. Nói, Cẩm Ý đi công tử một mặt sợ hãi than chỉ vào từng tòa pha lê tủ bát, mở miệng dò hỏi. Lâm Chỉ gật đầu, làm sao cảm giác giá hỏa này có chút không quá thông minh dáng vẻ. Vì cái gì vừa lên đến, không nhìn những vật khác, liền nhìn mình chằm chằm pha lê tủ bát không rời mắt. Thật sự là lưu ly a. Bản công tử đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua như thế tính chất thông thấu lưu ly. Chủ quán, ngươi thứ này bán không? Bản hoàng. Công tử, có thể lấy thiên kim thu mua. Lâm Chỉ. Lâm Chỉ trừng mắt nhìn, còn tưởng rằng chính mình là nghe lầm. Mua mình pha lê tủ bát. Sắc mặt không khỏi trở nên cổ quái. Thiên kim. Thật hay giả. Cái này pha lê tủ bát cũng chỉ là bình thường pha lê chế phẩm mà thôi. Ngày bình thường mặc dù cũng rất hấp dẫn người ánh mắt, nhưng lại chưa bao giờ có ai bỏ được tốn tiền nhiều như vậy cầu mua qua. Cái này sợ không phải tới cái oan đại đầu đi. Vị công tử này, ngươi xác định thiên kim mua xuống nơi này tất cả tủ bát? Không. Cẩm Ý thì công tử khoát khoát tay chỉ vào những pha lê kia tủ bát gần từng chữ, mỗi cái 1000 kim. Và anh. Lời này không thể nghi ngờ một cái tạp đạn nặng ký, trực tiếp liền đem Lâm Chỉ cho nổ động. Mỗi cái 1000 kim. Đùa giỡn đi. Chính mình cái này tiệm tạp hóa nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Bây ở nơi này pha lê tủ bát hết thảy tám tòa, nếu thật là dựa theo hắn nói như vậy, mỗi cái 1000 kim lời nói, há không chính là 8000 kim. Lâm Chỉ cảm thấy, gia hỏa này nhất định là đang cùng chính mình nói đùa. Trừ phi gia hỏa này chính là một người bị bệnh thần kinh. Không, liền xem như bệnh tâm thần, sợ là cũng sẽ không làm ra loại này vô nao sự tình đến. Nghĩ nghĩ, Lâm Chỉ nhắc nhở, chỉ mua quầy hàng. Đồ vật bên trong đâu? Như hắn là đánh lấy tính cả pha lê tủ bát bên trong đồ vật, cùng nhau đóng gói mang đi lời nói. Cái kia Lâm Chỉ là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cẩm Ý công tử bèn bèn chỉ là quét pha lê tủ bắt bên trong đồ vật một chút, liền không còn quan tâm. Bởi vì phần lớn cũng không nhận ra, cũng lười nhìn, hắn hiện tại đối với những này lưu ly chế phẩm tủ bắt rất là cảm thấy hứng thú. Mua xuống sau, vô luận là tặng lễ hay là giữ lại dùng riêng, đều là cái lựa chọn rất không tệ đâu. Bản công tử đối với cái này cái gì tủ bắt cảm thấy hứng thú, về phần đồ vật bên trong lần nữa dò xét một chút, ánh mắt rơi vào một chi thô giáp tiểu ngọc bình bên trên, đang dược hay là bình thường dược hoàn. Đoán chừng là người sau đi. Nếu thật là vật gì tốt lời nói, cũng sẽ không dùng loại này thấp kém thô ráp cái bình chứa. Là mặt mũi tràn đầy vết bỏ. Đều là thứ gì rác rưởi đồ chơi. Là hoàn toàn không thèm để ý. Chương 401, thua lỗ. Chương 401, thua lỗ. Không cần, không cần, hết thảy đổ ra, đều bước đi. Hắn thân phận gì? Làm sao có thể để ý những rác rưởi này đồ chơi? Cái này không nói rõ kéo thấp thân phận của mình thôi. Trời mới biết trong bình ngọc này chứa đều là những thứ gì, liền xem như mang về, hắn cũng không dám phục dụng. Càng sẽ không lung tung cho người trong phủ sử dụng. Một là căn bản không lấy ra được, nhị ma, ăn người chết làm sao bây giờ? Lâm Chỉ gật gật đầu. Có thể, bất quá tiền này a đại. Cẩm Ý thì công tử mở miệng, hô. Thoại âm rơi xuống, hai tên nửa bước tông sư hộ vệ bên trong một cái, dậm chân mà ra, từ trong ngực lấy ra một cái cao cấp túi chứa vật. Từ đó lấy ra từng thanh linh thạch hạ phẩm. Những này có thể đủ. Cẩm Y Dị công tử không thèm để ý đạo. Linh hạch, nhập đạo cảnh trở lên cường giả mới có thể dùng đến một loại đặc thù cơ sở tu hành tài nguyên. Đồng dạng, linh thạch này cũng là trong giới tu hành đại ngạch giao dịch tiền tệ. Cơ sở đơn vị là linh tinh, cũng chính là mảnh vỡ linh thạch. Nói chung, một khối linh thạch hạ phẩm ngang nhau tại thập linh tinh, mà một linh tinh có thể đổi 10 mai kim tệ. Nói cách khác, một khối hạ phẩm nguyên thạch ngang nhau tại 100 mai kim tệ. Đương nhiên, đây cũng chỉ là trên lý luận mà nói, nhưng không có người thực sẽ bỏ được cầm linh thạch đến hối đoái kim tệ, chính là linh tinh đều rất ít. Trừ phi là người này đầu thật là tú đầu, choáng váng mới có thể làm như vậy. Nhìn xem trên bàn cái kia trọn vẹn 80 khối linh thạch hạ phẩm, Lâm Chỉ lần này thật là có chút bó tay rồi. Không nói hai lời, đứng dậy trực tiếp liền bắt đầu thu thập pha lê tủ bát bên trong đồ vật, thuận tiện đem cái kia 80 khối linh thạch hạ phẩm thu vào. Nói bừa, có loại này bánh từ trên trời rất xuống chuyện tốt, đồ đần mới sẽ không đồng ý đâu. Mặc dù hệ thống không thu linh thạch, không cách nào đem hối đoái thành điểm tích lũy, thế nhưng không lỗ, kiếm lời máu, cùng lắm thì giữ lại chính mình dùng là được. Đây chính là linh thạch a. Vô luận là dùng tới tu luyện chân khí, hay là lấy ra rèn luyện pháp lực, đều là một loại rất không tệ lựa chọn. Đáng tiếc duy nhất là linh thạch này không cách nào dùng để tu luyện hạo nhiên chính khí. Nếu không, chậc chậc chậc. Lâm Chỉ động tác rất nhanh, không bao lâu công phu, liền đem cái này 8 tòa pha lê tủ bát cho thu thập đi ra. Thuận tiện thân mật dựng vào 8 cái cấp thấp túi chứa vật, từng cái được vào, đưa cho cái kia tên là A Đại nửa bước tông sư cấp hộ vệ. Như loại này cấp thấp túi chứa vật cũng không quý, 10 mai kim tệ một cái. 8 cái, giá vốn cũng bất quá mới 80 mai kim mà thôi. Cùng cái này 80 khối linh thạch hạ phẩm so ra, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Đưa tiền đối phương, Lâm Chỉ bước cảm, là một mặt cảm khái. Nguyên lai dưới gầm trời này thật là có loại này lấy gùi bỏ ngọc đồ đần a. Lâm đại ca, ngươi đem pha lê tủ bát đều cho mua, chúng ta bây giờ còn thế nào làm ăn? Nhìn xem trống rỗng tiệm tạp hóa, thật giống như bị người cho cấp sạch bình thường chẳng cảnh, Phùng Ánh Ánh lập tức có chút dở khóc dở cười dò hỏi. Không sao, hôm nay chúng ta sớm đóng cửa. Lâm Chỉ tâm tình rất là mỹ lệ, sờ lấy nở rộ 80 khối linh thạch hạ phẩm túi chứa vật, cười là gặp răng không thấy mắt. Cái này, vậy được rồi. Hôm nay khí trời tốt, đi, ta dẫn ngươi đi Dung Nhi nà, đêm nay chúng ta ngay tại cái kia ăn. Lâm Chỉ ôm lấy hưng phấn đại bạch, xông Phùng Ánh Ánh đạo. Đi Dung Nhi muội muội cái kia sao? Tốt lắm, tốt lắm. Phùng Ánh Ánh nghe vậy, trên mặt cũng là nhịn không được vui mừng. Vừa vặn trong khoảng thời gian này nàng đang nghiên cứu mới thực đơn, rất nhiều nơi cũng còn đắn đo khó định, lần này đi, vừa vặn thỉnh giáo một chút. Cùng lúc đó, một bên khác, Bát hoàng tử, tốn nhiều như vậy linh thạch mua xuống những này vật vô dụng, thật đáng ra sao? Tại chuyển qua đầu này đường phố đằng sau, chợt một cỗ xa hoa xe ngựa xuất hiện tại mấy người trước mặt. Cẩm Y công tử ca khỏe miệng ngậm lấy một nụ ý cười, tại A Đại nâng đỡ, lên xe ngựa, vật vô dụng. Này làm sao có thể là vật vô dụng đâu? Những này đều là thượng hạng lưu ly chế phẩm. Ta ngược lại thật ra cảm thấy rất đáng giá, nhặt nhạnh chỗ tốt nữa nha. A Đại trầm mặc một chút, nhưng vẫn là nhịn không được nhắc nhở một câu, có thể 80 khối linh thạch hạ phẩm cũng quá đắt. Quý sao? Không quý đi. Ta nhớ được hoàng tỷ trong tay có một bộ lưu ly thủ sức, phía trên liền khảm nạm như vậy chút điểm lưu ly, liền giá trị hơn mấy trăm kim đâu. A Đại không nói gì, bởi vì cái này đích xác là thật. Nhưng này không phải trước kia thôi. Hắn nhưng là nghe nói, gần nhất cũng không biết là thế nào, cái này lưu ly giá tiền là một ngã lại ngã, đã không còn như dị vãng như vậy hiếm có, đáng giá tiền đâu. Có thể tám hoàng ở bên ngoài, hay là xưng hô ta là công tử đi. Là, công tử. A Đại gật đầu, đem chính mình gần nhất nghe nói qua một chút tin tức ngầm nói một lần. Cẩm Y công tử gật đầu, mỉm cười, chỉ là nghe nghe, khoe miệng của hắn dáng tươi cười liền cứng đờ. Lại có việc này. Bởi vì một ít nguyên nhân, hắn lâu không xuất phủ, nhất là ngoại thành này. Hôm nay cũng bất quá là tâm huyết dâng trào thôi, cho nên lúc này mới đi ra dạo chơi, thuận tiện đến giải sầu một chút. Thật đúng là chưa nghe nói qua chuyện này. Lưu ly giá cả ngã, hơn nữa còn là sụt giảm. Cái này thật hay giả? Không phải là đang cùng chính mình đùa giỡn đi? Tự cho là nhặt được chỗ tốt quý công tử, khuôn mặt nhịn không được co rúm một chút, không thể tin nói. A Đại gật đầu. Quả thật là như thế, nhất là lưu ly bôi, nghe nói gần nhất trên thị trường xuất hiện không ít đâu. Tựa hồ là đã không thế nào đáng giá tiền. Thuộc hạ còn nghe nói, có không ít tiểu gia tộc tự cho là thông minh đại lượng thu mua chữ hàng, vì thế thua lỗ không ít tiền đâu. Dưới sự bất đắc dĩ, đành phải cao mua bán đổ bán tháo, thậm chí là dẹp đi thành trì khác buôn bán đâu. Dáng vẻ như vậy sao? Bát hoàng tử trầm mặc một chút, từ đầu đến cuối ngậm trong miệng ý cười, giờ phút này sớm đã là không còn sót lại chút gì. Khoe miệng cùng khoe mắt ẩn ẩn đều tại rút rút. Nói như vậy, ta là thua lỗ, mà lại tựa hồ hay là bệnh thiếu máu. Nghĩ đến kia cái gì linh tạm tạm hóa phô trường quỹ, tại chính mình trước khi đi, trên mặt kia toát ra tới vui vẻ dáng tươi cười, Bát hoàng tử cái này trái tim liền không nhịn được một trận đau buồn. Buồn buồn, đống nhiên cảm giác mình tựa như là một kẻ ngốc, bị người bán đi, còn đang vì người kiếm tiền đâu. Đã như vậy, vậy ngươi trước đó vì cái gì không còn sớm nhắc nhở ta? Tức giận, không biết chuyện này còn chưa tính, coi như bản hoàng tử nhìn sai rồi. Có thể em gái ngươi, nếu biết chuyện này, vì cái gì không còn sớm nhắc nhở chính mình? Ngươi sớm nói như vậy, ta chẳng phải không mua thôi. Liền xem như muốn mua, cũng quả quyết không có khả năng ra giá cao như vậy. Ít nhất cũng phải trên cơ sở này, gãy một nửa giá, thậm chí là thấp hơn. Nhanh, nhanh bay đầu ngựa lại, chúng ta trở về. A Đại mặt mũi tràn đầy bị khuất, hắn là muốn nhắc nhở, trước kia cũng không phải không có cùng loại nhắc nhở qua. Có thể công tử ngươi khi đó là thế nào nói? bản công tử coi trọng đồ vật, không quan tâm giá cả. Ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Đến tột cùng ngươi là chủ tử hay ta là chủ tử? Ý miệng. Bản công tử làm thế nào, không cần ngươi xem bảo. Còn dám đánh gãy bản công tử, tin hay không bản công tử chửa miệng của ngươi. Đây là một lần cuối cùng, như còn dám có lần nữa, ngươi cũng đừng có lại đi theo bản hoàng tử. Lần lượt đều là như vậy. A đại có thể làm sao? Hắn cũng rất là bất đắc dĩ a. Không phải mình không muốn nhắc nhở, mà là công tử ngươi không để cho a. Ta có thể làm sao? Chương 402, Phùng Ánh Ánh món ăn mới thức. Chương 402, Phùng Ánh Ánh món ăn mới thức. Rất nhanh, xa hoa xe ngựa liền tại A Nhị điều khiển, đi tới trước cửa tiệm tạp hóa. Công tử cầm y ca vén lên cửa xe ngựa màn, khi thấy đóng cửa tiệm tạp hóa đằng sau, cả người liền ngây dại. Khuôn mặt nhịn không được hung hăng khẽ nhăn một cái. Chạy trốn. A đại. Công tử. Ngươi đi gõ cửa thử một chút. Là. Sau một lát, đi gõ cửa A đại trở về, lắc đầu, công tử, bên trong không ai. Thử. Chạy ngược lại là thật mau, công tử cầm y khó chịu nói. A đại trầm ngâm một lát, mở miệng nói, nghĩ đến cũng hẳn là vừa rời đi không bao lâu, có cần hay không nhỏ để cho người ta không cần. Không cần như vậy, lần này tính bản công tử tự nhận không may, lần sau như gặp lại loại tình huống này, ngươi nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở một chút, hiểu. A đại gật đầu, về phần trong lòng là nghĩ như thế nào, vậy liền không được biết rồi. Đường phu cửa ra vào, vừa tài đổi một cái nằm sấp túi địa phương, xoa 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 nuốt lấy một tô mì canh, không bao lâu công phu, liền đem bát cho liếm chính là sạch sẽ. Thấy cảnh này, Xuân Yến sắc mặt thật là có chút khó coi, nhìn chằm chằm Đường Tử An bất thiện nói cậu tử này chúng ta có thể nuôi không dậy nổi. Đường Tử An ha ha vui lên, lại là không thèm để ý khoát tay áo, một tô mì canh mà thôi, giá trị không được mấy đồng tiền. Đây không phải tiền bất tiền vấn đề, ta thế nhưng là nghe nói, cái này đại lang khuyển là muốn ăn thịt. Đường Tử An cười nói, không sao. Đương nhiên, Đường Tử An hình như có chỗ xem xét, đi vào đường phố trước cửa, mơ hồ thấy được một cỗ rời đi xa hoa xe ngựa bóng lưng. Thật sự là khí phái a. Lúc nào chúng ta cũng có thể ngồi lên bực này xe ngựa. Nghe được Đường Tử An cảm khái, Xuân Yến cũng hướng xe ngựa kia rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, nhếch miệng. Ánh mắt kia liền rất là hâm mộ. Nữ nhân thôi, nhất là hay là giống Xuân Yến như vậy từ trong phường bị chuột thân đi ra cô đường, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít là có như vậy điểm ái mộ hư binh. Ngươi nếu là có thể học được Lâm Ca Bá Thành. Không, một thành bản sự, đừng nói chỉ là một chiếc xe ngựa, chính là tòa nhà lớn cũng có thể ở. Đường Tử An cười lạnh, một thành. Ngươi có phải hay không cũng quá xem trọng ta. Liền ta còn có thể cùng Lâm Ca muốn so. Xuân Yến im lặng, không có khả năng, ngươi còn nói như thế lẽ thẳng khí hùng. Đúng lúc này, Đường Tử An bỗng nhiên khẽ gi một tiếng. Xuân Yến, ngươi thì thế nào? Ngươi nhìn. Đường Tử An một chỉ tiệm tạp hóa, đóng cửa. Đi qua Đường Tử An nhắc nhở, Xuân Yến cũng là chú ý tới, không khỏi kỳ quái nói, Lâm Ca hôm nay đây là không có ý định làm ăn. Đường Tử An gãi đầu một cái, ta đi hỏi một chút. Ngươi trở lại cho ta. Xuân Yến vội vàng một tay lấy hắn cho giữ chặt. Thế nào? Ngươi có phải hay không đốc, ngươi đều không tại ngươi hỏi cái gì? Xuân Yến mắng. Người không tại. Đường Tử An híp mắt nhìn chăm chú nhìn lên. Thật sao, khóa lại. Cái này Đường Tử An trầm ngâm ngâm nghĩ một lát, vô đầu mình, ta hẳn phải biết Lâm Ca đi đâu. Xuân Yến hiếu kỳ hỏi, người biết. Ân, ta nếu là không có đoán sai, hẳn là đi dung đại tỷ đầu cái kia. Lâm phủ, hậu viện. Lâm Chỉ một mặt hài lòng nằm ngửa tại một thanh trên ghế xích đu, phơi nắng. Tại trong ngực hắn, còn ổ lấy một cái tiểu gia hỏa. Chính là Đại Bạch. Đại Bạch ra Đại Bạch, vì cái gì da của ngươi lông như vậy chi mềm mại, rất muốn lột bỏ đến, đem làm thành một kiện da hổ áo khoác. Nghĩ đến nhất định mười phần ấm áp đi. Lâm Chỉ xoa Đại Bạch đầu hổ, một chút lại một chút, Đại Bạch thoải mái nheo mắt lại, phát ra sột soạt thanh âm. Chính dễ chịu đây, chợt nghe Lâm Chỉ cái này nói thầm âm thanh, mở tròn mắt. Miệng há ra, đem hóa hình thảo nuốt vào trong miệng, dung thân hóa thành một tên 11-12 tuổi tóc trắng tiểu lõ ly, Trương Nha Vũ chảo nhào vào Lâm Chỉ trên thân, rỗi ra trắng non tay nhỏ, một thanh liền bóp lấy Lâm Chỉ cổ. Dùng sức lay động. Lâm Chỉ chỗ nào nghĩ đến, hắn chỉ là mở một trò đùa mà thôi, vật nhỏ này còn tưởng là thật. Muốn bóp chết chính mình. Đại Bạch thế nhưng là yêu thú. Khí lực đó là rất lớn, lập tức liền đem Lâm Chỉ bóp lật lên bạch nhãn. Ở, dừng tay, nói đùa, đùa giỡn. Nhanh, mau buông tay, phải chết. Thử. Gặp Lâm Chỉ chịu thua, Đại Bạch lúc này mới buông ra hắn, cứ như vậy hảo không có hình tượng tiếp tục bỏ tới trên người hắn, còn cố ý cọ sát, nghèo ồ. Dễ chịu sao? Lâm Chỉ, ngươi lên cho ta mở. Mặc dù đều là Đại Bạch, nhưng hình thú thái cùng hình dạng người dưới Đại Bạch vẫn có chút không giống mới. Hình thú thái bên dưới, Lâm Chỉ làm sao ôm làm sao vào nàng, cảm giác đều rất bình thường. Chính là cắn nàng một bụng, cũng không cảm giác có cái gì, nhiều nhất chính là một miệng lông. Nhưng hình dạng người bên dưới, có thể vào địa phương cũng không nhiều, cũng cảm giác rất kỳ quái. Không cần. Đại Bạch cười giả dối, cố ý cọ sát đứng lên, còn lẹ lưỡi tại Lâm Chỉ trên khuôn mặt liếm lấy một chút. Lâm Chỉ im lặng, đưa tay ngay tại trên đầu của nàng gõ một cái. Từ trong miệng nàng đem gốc kia hóa hình thảo cho móc đi ra. Lập tức, một trận bạch quang lấp lóe, không có hóa hình thảo phụ trợ, Đại Bạch một lần nữa biến thành một con hổ. Bị Lâm Chỉ mang theo sau cái cổ, nhét vào trên mặt đất. Meo, ta hóa hình thảo trả lại ngươi. Kỳ thật đi, Lâm Chỉ đối với gốc này hóa hình thảo thật cảm thấy hứng thú, rất muốn nghiên cứu một chút, nhưng nghĩ tới Đại Bạch thỉnh thoảng liền đem cái đồ chơi này ngậm trong miệng, có quái buồn nôn, liền bỏ đi ý niệm này. Mà lại Đại Bạch đối với cái đồ chơi này quý giá rất, vạn nhất chính mình nhịn không được, sơ ý một chút cho nó nghiên cứu hỏng, nàng còn không cùng chính mình liều mạng. Nghĩ đến đây, Lâm Chỉ quả quyết thả ý nghĩ này. Lúc đó, trong phòng bếp, hai nữ Hoàng Dung, Phùng Ánh Ánh tụ cùng một chỗ, nói nhỏ. Vừa nói thì thầm, một bên nghiên cứu món ăn mới thức. Dung Nhi muội muội, ngươi nói ta đem hạt vừng cùng hạt đậu hỗn hợp lại cùng nhau, cùng một chỗ mài thành hạt vừng sữa đậu nành. Sau đó lại rải lên muối, đường trắng cùng giấm. Lâm đại ca thích ăn cay, vậy liền lại để lên chút cây ớt, nấu đi ra cháo, hương vị sẽ như thế nào? Hoàng Dung trầm ngâm một lát, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn liền quay khúc. Với Ánh tỷ, ngươi xác định làm như vậy sẽ ăn ngon không? Phùng Ánh Ánh làm đồ ăn, kỳ thật nàng cũng là may mắn hưởng qua một bụng, hay là tay mình nắm tay dạy nàng làm ra. Trình tự đều đối với. Phẩm tướng nhìn xem cũng không tệ, chợt nhìn, có bếp trưởng tay nghề. Nhưng chính là mùi vị đó thôi. Hình dung như thế nào đâu? Liền rất quái lạ. Phùng Ánh Ánh, ta cảm thấy còn có thể đi. Hạt đậu cùng hạt vừng đều là tốt nhất lương thực, đường cũng không cần nói, tinh quý đâu, còn có muối, làm đồ ăn không đều dùng cái này. Lại phối hợp cây ớt cùng giấm, chua chua ngọt ngọt tay, hạt vừng sắc hương, hương bên trong còn mang theo một chút mặn. Nghe Phùng Ánh Ánh miêu tả, Hoàng Dung ngẩng lên cái đầu nhỏ lâm vào mùi vị đó chẳng cảnh bên trong, trong lòng không khỏi vì chính mình công tử bóp một cái mồ hôi lạnh. Nàng rất là hoài nghi, lúc trước chính mình dạy nàng nấu cơm, này sẽ không phải là một sai lầm quyết định. Hình như là có chút khó khăn công tử a. Đúng rồi Dung Nhi muội muội, ta vụng trộm nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ a. Bỗng nhiên Phùng Ánh Ánh nghĩ đến cái gì, hạ giọng nói. Bí mật gì? Hoàng Dung chấp một đôi thanh tịnh sáng tỏ mắt to, một mặt vẻ tò mò. Nàng đáng yêu nghe bắt quái, nhất là liên quan tới công tử. Chương 403, tuyệt rồi. Chương 403, tuyệt rồi. Cũng không phải là liên quan tới Lâm đại ca, mà là Đại Bạch. Phùng Ánh Ánh lắc đầu, nhỏ giọng nói. Đại Bạch. Đại Bạch nàng thế nào, nghe chút không phải có quan hệ công tử. Hoàng Dung trong lòng lập tức liền mất ba phần hào hứng. Đại Bạch nó thành tinh. Phùng Ánh Ánh vỗ chính mình tiểu đạo chít chít, có chút rung động đạo. Thành tinh. Hoàng Dung một mặt vẻ cổ quái. Đại Bạch nàng vốn chính là một đầu yêu thú, không còn sớm thành tinh sao? Cái này có vẻ như không có gì vấn đề đi. Ta không phải ý tứ kia, mà là Đại Bạch nó thế là. Phùng Ánh Ánh liền đem chính mình nhìn thấy Đại Bạch hóa hình một màn, nói cho Hoàng Dung. Sau khi nghe xong, Hoàng Dung không thể tin lưới rộng ra miệng nhỏ, Đại Bạch nàng hóa hình, cái này sao có thể? Thật không tin, ngươi có thể đi hỏi Lâm đại ca. Đang nói đây, đột nhiên một cái đầu nhỏ từ bên ngoài mò vào. Mèo ô, các ngươi đang nói ta sao? Ta đều nghe được a, không phải Đại Bạch còn có thể là ai? Nghe được thanh âm, Hoàng Dung xoay người lại, xem xét là Đại Bạch, cao hứng xông nàng vẫy vẫy tay. Mèo ô, Dung Dung, chuyện gì? Đại Bạch rất nghe lời đi tới. Hoàng Dung ngồi xổm người xuống, sờ lên Đại Bạch đầu, một mặt hiếu kỳ nói, ta nghe Bánh tỷ tỷ nói, ngươi hóa hình, nhanh biến một cái để cho ta xem. Mèo ô, Đại Bạch méo một chút đầu, nhìn Phùng Ánh Ánh một chút, chợt gật gật đầu, cũng không cự tuyệt. Miệng khẽ hấp, trong chốc lát, một gốc xanh biếc cỏ non từ Đại Bạch dưới cổ tiểu bài bài lý bay ra, a ô một tiếng, một ngụm bị nàng ngậm tại trong miệng. Sau một khắc, Đại Bạch trên thân chợt dâng lên một cỗ yêu khí, thân thể nho nhỏ bên trên bắt đầu sáng lên hóa hình lúc hào quang màu nhũ bạch. Thấy cảnh này, đừng nói Hoàng Dung, chính là có may mắn được gặp một lần Phùng Ánh Ánh, giờ phút này cũng đều là lần nữa há to miệng. Hoa, thật thay đổi đâu. Sau một lát, theo hóa hình quang mang tán đi, một cái so Hoàng Dung còn cao hơn gần nửa cái đầu tóc trắng tiểu loli liền xuất hiện ở trước mặt hai người. Tốt, thật đáng yêu. Nhìn thấy sau khi biến hóa Đại Bạch, dù là Hoàng Dung đều là bị kinh diễm một chút. Liên hội vàng tiến lên, hiếu kỳ sờ lên Đại Bạch sợi tóc màu trắng bạc. Hâm mộ nói, thật xinh đẹp, siêu mềm mại. Phùng Ánh Ánh lúc này cũng tò mò bu lại, quay trung quanh tại Đại Bạch bên người, một hồi sờ sờ tóc của nàng, một hồi xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Không thể không nói, hình dạng người dưới Đại Bạch, thật là lại manh vừa đáng yêu, còn rất có ý chí. Cũng khó trách Đường Tử An tên kia sẽ bị mê thần hồn điên đảo, bị lừa một mai kim tệ. Cái này đổi ai gặp, không mơ hồ. Ngay cả nàng gặp đều muốn ôm một cái bế một cái đâu. Chỉ là Đại Bạch bản thể chính là một đầu có được thần thú huyết mạch, điếu tinh bạch hổ, dài hơn một trượng, cũng coi là đầu quái vật khổng lồ. Làm sao hóa hình đằng sau, chỉ có như vậy nho nhỏ một cái. Cái này sợ là còn chưa trưởng thành đi. Hoàng Dung nghi ngờ nói. Đối với Hoàng Dung nghi hoặc, Đại Bạch buông tay, biểu thị chính mình cũng rất là không hiểu. Yêu thú thọ nguyên phổ biến kéo dài, Đại Bạch lại càng không cần phải nói, thể nội còn chạy xuôi thần thú huyết mạch, nếu thật là tính như vậy lên, Đại Bạch hiện tại hoàn toàn chính xác còn chỉ có thể coi là một đầu con non. Đang nói chuyện gì đâu? Vui vẻ như vậy. Lâm Chỉ lúc này cũng từ bên ngoài đi vào, nghe được buồng trong động tĩnh, không khỏi hiếu kỳ cười hỏi. Công tử? Lâm đại ca? Lâm Chỉ xông các nàng gật gật đầu, chợt ánh mắt lại rơi vào Đại Bạch trên thân, cao mày nói, ta không phải đều nói cho ngươi biết sao? Cái này hóa hình thảo hóa hình hiệu quả thai hại quá lớn, không có việc gì không nên tùy tiện hóa hình, vạn nhất để cho người ta nhìn thấy, phát giác được trên người ngươi yêu khí, không phải đưa ngươi bắt đi, nhốt phòng tối không thể. Đến lúc đó, ta đúng bậy cứu ngươi. Hừ. Đối với Lâm Chỉ thuyết tử, Đại Bạch rất là lơ đễnh, còn rất không phục hừ một tiếng. Không có chuyện gì công tử, nơi này có ngươi bố trí trận pháp, Đại Bạch ở chỗ này hóa hình, là không có việc gì. Hoàng Dung cười nói, ngươi a, tính toán. Lâm Chỉ nguyên bản còn muốn nói tiếp Đại Bạch đôi câu, nhưng gặp Hoàng Dung đều mở miệng, đành phải tạm thời buông tha nó. Đúng rồi Lâm đại ca, ngươi không phải ở bên ngoài phơi nắng sao? Làm sao tiến đến? Phùng Ánh Ánh kỳ quái nói, ta cũng muốn a, cái này không có thái dương có thể phơi sao? Nhắc tới cũng là im lặng, cái thời tiết mắt toi này, trước đó còn thái dương cao chiếu, liền nhỏ hít một hồi, bên ngoài liền xuống tuyết. liền im lặng. Nha, tuyết rơi. Nghe vậy, Hoàng Dung cùng Phùng Ánh Ánh đầu tiên là khẽ giật mình, chợt vui vẻ chạy ra phòng. Quả nhiên, lúc này bên ngoài đã nổi lên bông tuyết, bay lả tả, còn không nhỏ đâu. Lâm Chỉ bất đắc dĩ cùng đi theo ra khỏi phòng, có chút buồn cười. Hạ cái tuyết mà thôi, đến mức như vậy ngạc nhiên, vui vẻ thành cái dạng này. Nhìn xem bên ngoài cái này phi dương tuyết bay, không khỏi cảm thấy có chút đầu to. Trước đó vẫn chỉ là lẻ tẻ mấy điểm, lúc này mới bao lâu công phu, trên mặt đất liền cùng hạ một tầng sương giống như, trở nên sáng long lánh đứng lên. Hơn nữa nhìn tình thế này, còn vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, có vẻ như còn có bên dưới đại xu thế. Nhìn xem trong viện, bởi vì tuyết rơi mà vui vẻ bà nữ Đại Bạch miễn cưỡng tính một cái, Lâm Chỉ không khỏi lắc đầu, xoay người lại đến Long Cắt Bế Quan mật thất chỗ ở. Nói là mật thất, kỳ thật cũng bất quá chính là một gian cải tạo hầm mà thôi. Hầm bên ngoài không chỉ có trận bàn hóa thành đại trận thủ hộ, thông hướng hầm cửa vào trên phiến đá, còn dán một tấm phong cấm yêu khí phụ lục. Mục đích chính là vì phòng ngừa Long Cắt tại chữa thương quá trình bên trong, không cẩn thận đem tự thân yêu khí quyết tán ra, gây nên trong thành cường giả chú ý. Không thể không nói chính là, Lâm Chỉ coi chừng là đúng. Trong ngoại thành này, đích thật là ẩn giấu đi không ít cao thủ, mà hắn cái này cẩn thận, cũng đích thật là vì hắn tránh khỏi rất nhiều phiền phức. Đối với Long Cắt điều tra, đại hạ triều đình bên này, nhất là bổ yêu ti cùng linh sủng người, âm thầm vẫn luôn chưa từng đình chỉ qua. Đoạn thời gian trước, Lâm Chỉ từng trở lại tiểu điển thôn một chuyến, chủ yếu vẫn là gần nhất thời tiết chuyển sang lạnh lẽo, có chút không quá yên tâm điển lao hán ở nhà một mình, đưa đi không ít qua mùa đông vật tư cùng áo đông. Trên đường trở về, tâm huyết dâng trào phía dưới, Lâm Chỉ chạy đến cái kia Bạch Lãng Hà bạn nhìn một chút, mơ hồ phát giác được phụ cận trong rừng ẩn giấu đi không ít khí tức cường đại tồn tại. Chỉ là hắn có thể cảm giác được, so với hắn còn cường đại hơn, cũng không dưới tại hơn 10 người. Ở trong đó còn không bao gồm hắn cảm giác không đến tồn tại, có trời mới biết, trong bóng tối kia còn có hay không phong vương cảnh tồn tại ẩn nặc trong đó. Có thể thực là đem hắn cho kinh hãi không nhẹ. Tính toán thời gian, Long Cắt Bế Quan cũng có một thời gian, dựa theo từ Hoàng Dung chỗ ấy lấy được tin tức, trong thời gian này, Long Cắt cũng đi ra qua mấy lần, cũng không phải là đang một mực bế tử quan. Mà lại thông qua Hoàng Dung quan sát, Long Cắt thương thế khôi phục rất tốt. Ngoại thương sớm đã là cơ bản khỏi hẳn, nội thương cũng khá không ít. Có Lâm Chỉ cho phục linh tử đan, trong khoảng thời gian này cũng đã tại bắt đầu thử nghiệm chữa trị yêu đan. Giờ này khắc này, Lâm Chỉ liền đứng tại chỗ hầm bên ngoài, cũng không mạo muội đi vào. Tin tưởng lấy Long Cắt tu vi, là có thể cảm giác được chính mình tồn tại. Nếu là nàng bế quan kết thúc, tại phát giác được khí tức của mình đằng sau, tự nhiên sẽ chủ động đi ra thấy mình. Chương 404, Lâm Khả Khả. Chương 404, Lâm Khả Khả. Nếu là vẫn như cũ còn đang bế quan bên trong lời nói, cũng chỉ có thể cười khổ, tự nhận tới không phải lúc. Bế quan trong mật thất, ẩn ẩn có tiếng long ngâm truyền đến. Lâm Chỉ đưa lỗ tai lắng nghe, chợt khóe miệng của hắn dương lên, lộ ra một tia hiểu ý dáng tươi cười. Ẩn ẩn còn có chút chờ mong nhỏ. Không chút do dự để lộ tấm phù lục kia, đẩy ra phiến đá nhảy xuống. Cũng không biết trải qua bao lâu, các loại Lâm Chỉ lúc trở ra, đông cảm giác thần thanh khí sảng, toàn thân thư sướng. Rồi ra lưng mỏi, Lâm Chỉ lúc này mới phát hiện, sắc trời bên ngoài trong bất chi bất giác đã tối xuống. Đã trễ thế như vậy sao? Bầu trời tuyết trắng bay tán loạn, hạ cái không ngừng. Trên mặt đất tuyết động đã hai thước đến dày, một cước đạp xuống đi, truyền đến phốc phốc tiếng vang, rất là giải áp. Lâm Chỉ tìm mùi thơm đi vào phòng bếp. Trong phòng, Hoàng Dung ngay tại vội vàng, một bên Phùng Ánh Ánh một bên vội vàng trợ thủ, một bên học trộn, đem trình tự từng cái ghi ở trong lòng. Lâm Chỉ tại trong phòng bếp băn khoăn một vòng, nhưng lại chưa nhìn thấy Đại Bạch thân ảnh. Điều này không khỏi làm hắn cảm thấy có chút nghi hoặc. Thằng đến đi vào phòng trước, lúc này mới rốt cục phát hiện Đại Bạch thân ảnh. Không chỉ có nàng tại, Khả Khả cũng tại. Khi nhìn đến Khả Khả thời điểm, Lâm Chỉ cả người đều làm động. Không phải, nàng là thế nào biết nơi này? Chính mình nhớ kỹ cũng không đã nói với nàng đi. Không khỏi nhìn về phía Đại Bạch. Đại Bạch giờ phút này còn duy trì tại hình dạng người, cảm thụ được Lâm Chỉ trông lại hỏi thăm ánh mắt, Đại Bạch vô tội lắc đầu, biểu thị cũng không phải là nàng cáo chi. Thật không phải là ngươi. Mèo. Đại Bạch khẳng định gật đầu. Vậy được đi, Lâm Chỉ nhìn về phía Khả Khả, ngươi tại sao phải tại cái này? Ta không thể tới sao? Một câu, đem Lâm Chỉ trò chắn không nhẹ. Hắn là ý tứ này sao? Hắn ý tứ là, nàng là thế nào biết nơi này? Khả Khả, ngươi nói cái này à, ta đương nhiên là theo chân các ngươi tới à, nơi này ta có thể quen. Dung Nhi tỷ tỷ không chỉ có người xinh đẹp, nấu cơm cũng tốt ăn. Ta giả ưa thích nơi này đâu. Lâm Chỉ, đi theo chính mình tới. Chờ chút, nàng lời này là có ý gì? Cái gì gọi là nơi này nàng giả quen? Còn có, Dung Nhi tỷ tỷ là cái quỷ gì? Đừng loạn nhận thì được hay không? Không đối, không đối. Lâm Chỉ một chán người da đen dấu chấm hỏi, nghe hắn giọng điệu này, nàng còn nhận biết Dung Nhi. Nếm qua Dung Nhi làm cơm. Bằng không, nàng là thế nào biết Dung Nhi nấu cơm ăn ngon? Thành thật khai báo, ngươi có phải hay không đã không phải là lần đầu tiên tới cái này? Khả Khả gật đầu, ơn a, thế nào thôi? Lâm Chỉ kém chút đều bị tức cười. Còn thế nào thôi? Ngươi nói thế nào thôi? Ngươi nói cùng chúng ta cùng đi, ta với ai? Đại Bạch a, hai người các ngươi ban đêm không phải thường xuyên đến cái này ăn nhờ ở đậu sao? Khả Khả khinh bị nói. Lời này Lâm Chỉ liền rất là không thích nghe, cái gì gọi là ăn nhờ ở đậu, nơi này chính là Lâm Phủ. Lâm Phủ ngươi biết là có ý gì sao? Tòa nhà này nó họ Lâm a. Nơi này hết thảy, bao quát trong miệng ngươi Dung Nhi tỷ tỷ, đều là thuộc về ta. Ta ăn chính ta đồ vật, làm sao lại biến thành ăn nhờ ở đậu? Ngươi đến cùng có biết nói chuyện hay không? Không biết nói chuyện có thể hay không đừng nói lung tung. Sẽ bị đánh ngươi tin hay không? Thật đáng yêu một vị tiểu cô nương, làm sao lại hết lần này tới lần khác giải quá há miệng đâu. Lâm Chỉ, ngươi đừng nói cho ta, ngươi là khi đó đi theo, biết nơi này.
Đúng vậy a.
Khả khả gà con mổ thóc. Lâm Chỉ liền im lặng. Càng làm cho hắn im lặng, còn tại phía sau, liền nghe Khả Khả nói ta liền ở lại đây đâu.
Lâm Chỉ, ngươi ở chỗ này?
Không phải, ngươi chờ một chút, ngươi cho ta đem lời nói rõ, ngươi tại sao phải ở tại nơi này?
Ta làm sao không biết?
Lâm Chỉ kém chút tức hộc máu.
Thật sao?
Thật sao?
Phá án.
Rốt cục phá án a.
Hắn liền nói, liền kỳ quái.
Vì cái gì nha đầu này thường xuyên không trở về nhà, đêm không về ngủ, cũng không trong cửa hàng dùng cơm, thì ra ngươi tới nơi này a.
Dung Nhi tỷ tỷ đồng ý ta ở cái này a.
Khả Khả đương nhiên nói.
Dung Nhi nàng đồng ý.
Lâm Chỉ hồng nghi.
Ừ.
Dung Nhi tỷ tỷ đồng ý đâu?
Khả Khả chân thành nói.
Điều đó không có khả năng.
Dung Nhi nàng biết, không có chính mình phân phó, là tuyệt đối không có khả năng đồng ý người khác tới nơi này đặt chân.
Phải biết, nơi đây chính là Long Cắt bế quan nơi chữa thương, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy.
Tiểu nha đầu này, tuyệt đối còn có việc giấu giếm chính mình.
Quả nhiên, sử dụng hết cơm tối, Lâm Chỉ hướng Hoàng Dung hơi nghe ngóng một chút, lập tức liền hiểu là thế nào một cái tình huống.
Khuôn mặt lập tức đen như mực.
Trừng mắt Khả Khả.
Ngươi chính là đánh như vậy lấy cờ hiệu của ta, ở đâu ăn nhờ ở đâu.
Còn Lâm Khả Khả.
Ngươi ngươi được đấy.
Thật là có ngươi a.
Nguyên lai là nha đầu này nói cho Hoàng Dung, nói mình chính là Lâm Chỉ thất lạc nhiều năm muội muội, gọi Lâm Khả Khả.
Là thủ tín Hoàng Dung, còn đem chính mình cùng Lâm Chỉ tấm hình đưa cho Hoàng Dung nhìn.
Hoàng Dung đương nhiên không có khả năng tin hoàn toàn, tại một lần Đường Tử An đến đâm thọc thời điểm, hướng hắn hỏi thăm có quan hệ Khả Khả sự tình.
Khi biết được tiệm tạp hóa bên trong, đích thật là ở một cái tên là Khả Khả tiểu cô nương lúc này mới bán tín bán nghi.
Bất quá đối với nàng là Lâm Chỉ muội muội chuyện này, vẫn như cũng là ôm thái độ hoài nghi.
Bị Lâm Chỉ ngay trước Hoàng Dung mặt vạch trần, Khả Khả khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên, xông lên đối với Lâm Chỉ chính là một trận đấm đá.
Nhìn, nàng tức giận.
Lâm Chỉ giơ ra một đầu ngón tay, đè vào Khả Khả đầu trên cửa, để nàng tới gần không được, năm đấm đều đánh vào trong không khí.
Được rồi, đã ngươi muốn ở chỗ này, vậy liền ở cái này tốt, bất quá có một chút ta cần phải cùng ngươi giảng tốt, không cho phép ở chỗ này cho Dung Nhi gây chuyện biết không?
Người ta mới không có gây chuyện đâu, người ta có thể ngoan.
Khả Khả lớn tiếng nói.
Ngoan.
Liền ngươi.
Lâm Chỉ cười lạnh, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi ở bên ngoài làm cái gì thái đao bang sự tình.
Lời vừa nói ra, Khả Khả lập tức quay đầu đi xem Đại Bạch.
Thối Đại Bạch, ngươi bắt ta.
Đại Bạch trừng mắt nhìn, một mặt vô tội chi sắc.
Điên cuồng lắc đầu.
Ngươi không cần nhìn Đại Bạch, chuyện này ta là nghe người khác nói.
Nghe người khác nói.
Ai?
Khả Khả không tin, còn tưởng rằng Lâm Chỉ đây là đang cố ý cho Đại Bạch giải vây.
Chuyện này, tự mình làm có thể bí ẩn.
Nàng không tin có người biết chuyện này.
Một cái tự xưng thái đao ca gia hỏa này.
Lâm Chỉ lắc đầu, giống như cười mà không phải cười.
Nhắc tới cũng là buồn cười, trước đó không lâu, trong tiệm tạp hóa tới một cái khách mới, một cái cầm trong tay thái đao làm vũ khí cổ quái gia hỏa.
Lâm Chỉ sở dĩ sẽ biết chuyện này, cũng là bị đối phương giả dạng cho kinh ngạc một chút.
Còn tưởng rằng gặp một cái xuyên qua đồng hành đâu.
Thế nhưng là đem hắn cho kinh hãi không nhẹ.
Bởi vì cái kia tự xưng thái đao ca gia hỏa, mang trên mặt một cái kính dâm, cái này cũng coi như xong, thân trên còn mặc một bộ Âu phục đen, hạ thân phối thêm một cái quần có hoa, trải lấy cái đại bối đầu. Nếu là trong miệng lại phối hợp một cây xì gà lời nói, thỏa thỏa một cái thời năm 1970 xã hội đen lưu manh đầu lĩnh a.
Kính dâm,
Âu phục đen,
quần có hoa,
đại bối đầu,
thân này trang bị, cách ăn mặc, tuyệt không có khả năng là thế giới này đồ vật.
Lâm Chỉ chỉ có thể là suy đoán, hắn có lẽ cùng chính mình một dạng, cũng là một cái người xuyên việt.
Bất quá xem ra, gia hỏa này hẳn là một cái
người mặc.
Xuất phát từ đủ loại hiếu kỳ, lúc này mới chủ động tiến lên tới nhiều bắt chuyện hai câu.
Chương 405, lại vào chợ đen.
Chương 405, lại vào chợ đen.
Cái này không bắt chuyện còn không sao, một bắt chuyện phía dưới, Lâm Chỉ lập tức liền phát hiện chỗ nào tựa hồ không thích hợp.
Gia hỏa này có vẻ như cũng không phải là một cái người xuyên việt.
Thế là, Lâm Chỉ lược thi thủ đoạn, rất nhanh, liền im lặng biết được chân tướng.
Đao ca, Nguyên Long Bang lão đại, người xưng ngoại hiệu Long ca.
Sau bị Thái Đao Bang đại tỷ đầu Khả Tả đánh bại, nhập vào Thái Đao Bang.
Sau đổi tên là Đao ca.
Thái Đao ca.
Mà hắn cái này một thân ăn mặc, chính là Thái Đao Bang thành viên phù hợp.
Khả Tả.
Lâm Chỉ liền cười, kém chút tại chỗ cười phun.
Chỗ nào vẫn không rõ đến tột cùng là thế nào một chuyện.
Tuyệt đối là Khả Khả tên kia không thể nghi ngờ.
Nghe xong Lâm Chỉ giảng thuật, Khả Khả một tấm lớn chừng bàn tay mặt, lập tức nhịn không được lại là đỏ lên, mặt đỏ tới mang tai, phảng phất bị người dẫm ở cái đuôi mèo con bình thường, vừa bội mắt.
Xông lại, đối với Lâm Chỉ chính là một trận đấm đá, được không xấu hổ.
Khả Tả, ha ha ha, đáng giận chính là, cái này vô sỉ ao lại còn tại cái kia không ngừng trào phúng chính mình.
Không sai, cười như vậy vui vẻ, không phải trào phúng là cái gì?
Đáng giận.
Đáng giận.
Khả Khả ngượng có nhịn, nghe Lâm Chỉ thanh kia một câu Khả Tả, cả người xấu hổ, kém chút ngất đi.
Nắm tay nhỏ nắm chặt, trong lòng đã đem lá gan kia dám lộ ra thân phận của mình ra hỏa, Đao ca,
cho phán quyết tử hình.
Rõ ràng nàng đều dặn dò qua, không cần ở bên ngoài tùy ý bại lộ thân phận của mình, càng không cho phép đánh lấy chính mình tên tuổi ở bên ngoài làm sàng làm bậy.
Rất hiển nhiên, cái này Đao ca là cũng không đem cảnh cáo của mình cho coi là chuyện to tát, để ở trong lòng a.
Xử lý,
người này nhất định phải xử lý.
Hung hăng sửa chữa hắn một trận.
Phải biết, nàng sở dĩ sẽ tổ kiến Thái Đao Bang, trừ hoàn toàn chính xác có học Linh Nhi tỷ tỷ tổ kiến chính mình thế lực ý nghĩ, nhưng càng quan trọng hơn hay là kiếm tiền. Dù sao nàng nhưng là muốn cầu qua, nhưng phạm là gia nhập Thái Đao Bang thành viên, đều phải dùng tiền từ chính mình nơi này mua sắm trang bị cùng phục sức. Cái này một trước một sau, thế nhưng là có thể kiếm lời không ít tiền đâu. Lâm Chỉ, Khả Tạ, a ha ha ha. Cái dám lớn một chút người, ngươi có cao một thước sao? Còn có thể tỷ, ha ha ha, ngươi còn nói, không cho phép. Ta không cho phép ngươi cười. Khả Khả đại xấu hổ, tức giận cả người đều treo ở Lâm Chỉ trên thân, nắm đấm không dùng được, liền há một cắn. Trong lúc nhất thời, gà bay chó chạy. Nhìn xem đùa giỡn cùng một chỗ hai người, Hoàng Dung tiểu đại nhân giống như thở dài một hơi, sang giọng, công tử. Phùng Ánh Ánh mỉm cười, cũng cảm giác Lâm đại ca cũng quá hỏng, mặc dù cái này thật có chút khôi hài, nhưng cũng không thể đem chúng như vậy chế giễu đi. Điều này khiến người ta tiểu cô nương như thế nào hạ được đại? Không cần mặt mũi sao? Đại Bạch ngược lại là cảm giác rất thú vị, ngồi ở kia, nhếch miệng cười ngây ngô. Hóa hình thảo không có khả năng thời gian dài duy trì hình dạng người, cho nên lúc này Đại Bạch đã một lần nữa biến trở về hình thú thái. Vui sướng chạy đến trong viện, tại trong đống tuyết đánh lên lăn. Thừa dịp Hoàng Dung không chú ý thời điểm, đoàn lên một cái tuyết cầu, một móng vuốt nện ở Hoàng Dung trên đầu. Tuyết cầu chia năm xẻ bảy, rướn lấy Hoàng Dung tức hồn hển thanh âm kinh hô. Đại Bạch, đêm kia, Lâm phủ. Nguyên bản dựa theo Lâm Chỉ dự định, là ở chỗ này ăn xong cơm tối đằng sau, liền về tiệm tạp hóa. Kết quả, tuyết này là càng rơi xuống càng lớn, trở về không được. Cũng may mắn, Lâm phủ đủ lớn, có thể ở lại phòng khách không ít, hơi thu thập một chút, hay là ở dưới. Vô Sỉ Lao, tỉnh, tỉnh. Giờ tí, một đạo lén lén lút lút thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi vào Lâm Chỉ gian phòng. Chính ôm chẳng biết lúc nào hóa thành hình dạng người lại bạch, nằm ngáy ho ho Lâm Chỉ, mạch mở to mắt. Lần đầu tiên, liền thấy bốn tại ngực mình, chảy nước bọt, chu cái miệng anh đảo nhỏ nhắn mộng nghệ tóc trắng tiểu lõ ly, khoe miệng nhỏ không thể thấy giật một cái. Chỉ cảm thấy đầu có chút choáng. Tối nay cao hứng, hào hứng vừa lên đến, dù là không quá ưa thích uống rượu Lâm Chỉ, đều là không có chịu được uống nhiều mấy chén. Kết quả, sơ ý một chút, uống đại phát. Chỉ mơ hồ nhớ kỹ, chính mình là bị Hoàng Dung cùng Phùng Ánh Ánh nâng trở về phòng. Một tay lấy trong ngực tóc trắng tiểu lõ ly đẩy lên một bên, Lâm Chỉ lắc lắc còn có chút nở đầu, đứng dậy, liền thấy tại trong gian phòng của mình, còn đứng lấy một bóng người. Lâm Chỉ cũng không có kinh ngạc, mà là xoa mi tâm hỏi, hiện tại giờ gì? Đã giờ tí đâu, ngươi cái con heo lười lớn. Giờ tí sao? Lâm Chỉ gật gật đầu, phủ thêm áo khoác. Không sai biệt lắm cũng đến chợ đen mở ra thời gian đâu. Lâm Chỉ, không nhìn ra a, ngươi khẩu vị này vẫn rất nặng đâu, đại bạch cái này còn không có triệt để hóa hình đi. Ngươi cái này không kịp chờ đợi nói hiệu nói bựa. Không đợi Khả Khả nói hết lời, Lâm Chỉ trở tay chính là một cái bạo lật. Cũng là có chút im lặng, đại bạch gia hỏa này cũng là, tuyệt đối là cố ý. Lâm Chỉ, đi, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, chúng ta bây giờ liền đi. Ừ, ta đã sớm thu thập xong, liền chờ ngươi. Khả Khả khó chịu nói, bĩu môi, khinh thường. Rõ ràng làm đều làm, còn không cho người nói, quả nhiên là một cái vô sỉ ao, cha nam. Nửa nén hương đằng sau, Lâm Chỉ thu thập xong, quay người nhìn về hướng còn uốn tại chính mình trên giường, lộ ra một đầu đại bạch chân, nằm ngáy ho ho đại bạch. Chỉ cảm thấy tay có chút ngứa. Quả nhiên, gia hỏa này chính là cố ý. Cũng không ngủ. Trước đó còn vụng trộm mở to mắt, nhìn chính mình một chút. Nhất định là biết Khả Khả đêm nay sẽ đến, cho nên cố ý tại bại hoại chính mình thanh danh. Đáng giận, muốn ăn đòn. Một tay đao chém vào đại bạch nguyên hóa tóc trắng tiểu lọ ly trên cổ, đưa nàng triệt để đánh ngất xỉu. Như vậy, liền không sợ nàng đi theo. Hoàn Mỹ, ngươi thật là xấu a. Khả Khả chạy lên trước, cũng học Lâm Chỉ, vươn tay tại đại bạch trên cổ chặt một chút. Đại bạch thân thể run lên, chiều sâu đã hôn mê. Không có một hai canh giờ thời gian, sợ là căn bản vẫn chưa tỉnh lại. Lâm Chỉ, đồ vật đều mang tốt. Khả Khả, yên tâm, một dạng không rơi. Thành, đi. Lúc đó, kinh đô, bên ngoài Tây Thành Bắc Thành ai? Thanh lâu, chợ đen cửa vào. Ám hiệu. Có tới qua một lần kinh lịch, Lâm Chỉ lần này chủ động tiến lên, hoàn thành cùng đối phương ám hiệu kết nối. Cú quả quyết ném ra một viên tiền đồng, mở đường. Ân, tiểu hòa tử, chúng ta là không phải ở đâu gặp qua. Nhìn xem trong tay tiền đồng, lão đầu lộ ra một bộ vẻ suy tư. Gõ mặt bàn, mở ra dưới núi giả chợ đen cửa vào. Không biết tại sao, lão đầu luôn cảm giác trước mắt một màn này có chút quen thuộc. Chưa thấy qua, ngài sợ là nhận lầm người. Lâm Chỉ lôi kéo Khả Khả tay nhỏ, bước nhanh đi vào chợ đen cửa vào, trực tiếp nhảy xuống. Ân, chưa thấy qua sao? Không đối. Đột nhiên, lão đầu nghĩ đến cái gì, ánh mắt cấp tốc tại Khả Khả trên thân đảo qua, chợt lại rơi vào Lâm Chỉ trên thân. Cùng trong tay viên này tiền đồng bên trên, kinh hô một tiếng, ai nha 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 nha. Lão giả ta rốt cục nghĩ tới, là tiểu tử ngươi a. Không sai, chính là tiểu tử ngươi. Tuyệt đối không sai, ngươi đứng lại đó cho ta. Lão đầu thổi hồ chứng nhãn, nghiêm nghị hô, tiểu tử thối, ta cho ngươi biết, ngươi phạm tội ngươi biết không? Tranh thủ thời gian dừng lại cho ta. Bồi thương tiền. Lâm Chỉ mới không nghe, lôi kéo Khả Khả, nhanh chóng hạ thang đá đường hành lang, quay người lẫn vào dòng người, biến mất không thấy gì nữa thân ảnh. Chương 406, ngươi thật có thể gây chuyện a. Chương 406, ngươi thật có thể gây chuyện a. Chợ đen trên cửa vào, lão đầu hướng phía dưới thò đầu ra nhìn. Nhìn xem cái kia phía dưới cái kia hai đạo cấp tốc biến mất không thấy gì nữa thân ảnh, một tàu hút thuốc đập xuống đất, đứng dậy thở phì phì mắng, đồ hỗn trướng. Thật sự là hai tên hỗn trướng. Lâm Chỉ lần trước lung tung hướng chợ đen cửa vào ném hòn đá, đem Lý Phú Quý đập đỉnh đầu ba máu. Sau đó lại đang Lâm Chỉ xúi dục bên dưới, Lý Phú Quý tự nhiên nhịn không được cơn giận này, từ chợ đen rời đi về sau, liền tìm được một tên chợ đen người phụ trách, chỉ mình cái chán, một cái bàn dao. Thế nhưng là lừa bịp chợ đen không ít tiền. Chuyện như vậy liền phát sinh ở lão giả trông coi chợ đen cửa vào trong thông đạo, cho nên trách nhiệm này tự nhiên cũng nên do hắn đến gánh chịu. Không chỉ có bồi thanh toán khoản bồi thường này, sau đó còn bị chợ đen người phụ trách quở trách, có thể nói là bị tức không nhẹ. Suýt nữa chảy máu não. Nếu không phải chợ đen có quy định, dựa theo quy củ hắn cái này người trông chừng tại chấp cần trong lúc đó, không có khả năng tùy tiện rời đi lời nói. Hắn không phải dẫn theo tàu hút thuốc đuổi tiếp, cùng tiểu tử túi này hảo hảo nói một chút không thể. Tối thiểu cũng muốn đem tổn thất của mình từ tiểu tử này trên thân bù trở về. Tiểu tử túi, chạy ngược lại là thật mau, lần sau đừng lại để lão phu gặp được ngươi, nếu không, gặp ngươi một lần liền đánh ngươi một lần. Lão đầu tức giận đến cực điểm, là càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng giận bất quá. Chợt đi vào trên cửa vào, đối với bên trong chính là một trận giống. Thanh âm thông qua đường hành lang truyền vào trong chợ đen, mang theo nồng đậm tức hồn hển ý uy hiếp, làm cho phụ cận không ít người đi ngang qua, là hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Không biết là vị nào anh hùng hào hán, lá gan lớn như vậy, cũng dám trêu chọc Hắc lão đầu. Lão già này nhưng rất khó lường, nghe nói chính là một vị cao cao thủ. Thực lực mạnh bao nhiêu, ai cũng không biết. Chỉ là có nghe đồn, nói là từng có một vị tiểu tông sư ỷ vào thực lực mình, không phục chợ đen quy củ, tại chưa từng đối với ám hiệu cùng mở đường điều kiện tiên quyết, định xông vào chợ đen. Kết quả, bị Hắc lao cho một tẩu hút thuốc cho đập bể đầu, mất mạng tại chỗ. Cho nên có người suy đoán, vị này chợ đen cửa vào thủ vệ Hắc lão, chí ít cũng là một vị đại tông sư cấp bậc đỉnh cao nhất tồn tại. Đoán chừng còn không chỉ, rất có thể là vị đã đi đến phàm cấp đỉnh cao nhất đỉnh phong. Đại tông sư viên mãn siêu cấp tồn tại. Về phần càng mạnh nhập đạo cảnh, cũng không phải không có người đưa ra qua, chỉ là suy đoán này vừa bị người đưa ra, liền lập tức bị phản bác thương tích đời mình. Nói đùa cái gì, nhập đạo cảnh? Một vị đường đường nhập đạo cảnh, thần tiên giống như nhân vật, làm sao có thể cam tâm tình nguyện làm một cái nhìn cửa lớn? Đừng nói nhập đạo cảnh, chính là đại tông sư cấp viên mãn, rất nhiều người đều tưởng rằng tại phong đại. Bất quá bất kể nói thế nào, một vị hư hư thực thực đại tông sư lựa giận, vẫn là vô cùng đáng sợ. Tin tức truyền ra đằng sau, tại trong chợ đen, cũng là náo động lên một tia phong ba đi ra. Ngươi thật có thể gây chuyện chợ đen, nơi nào đó bày quầy bán hàng trên đường phố, khả khả phàn nàn nói. Lâm Chỉ mặt tối sầm, trừng mắt, lời này người khác nói có thể, nhưng duy chỉ có ngươi không có tư cách. Bàn về gây chuyện bản sự, Lâm Chỉ tự nhận là không bằng tiểu nha đầu này. Ngay tại vừa rồi, vừa không chú ý công phu, nha đầu này liền không thấy thân ảnh. Trở lại lúc, bên hông liền có thêm một viên trung cấp túi chữ vật. Lâm Chỉ mở ra xem, khá lắm. Tại viên này trong túi chữ vật, vậy mà cất giấu một con trâu. Không hổ là chợ đen a. Quả nhiên là có rất lớn mật, bên ngoài cấm chỉ giết mua bán trâu cày, tại chợ đen này bên trong lại có người vụng trộm bán. Hừ, ta mới không gây chuyện đâu, trâu này cũng không phải ta trộm, mà là dùng tiền mua. Khả khả phản bác, ta có thể ngon đâu. Lâm Chỉ vậy mới không tin. Nha đầu này trên người kim tệ, trên cơ bản đều tại hắn cái này hối đoái thành điểm tích lũy. Lớn như vậy một con trâu, nói ít cũng muốn mười mấy mai, thậm chí là mấy chục mai kim tệ. Nàng ở đâu ra nhiều tiền như vậy? Hơn phân nửa là đang trộm người ta trâu đằng sau, tùy tiện ném ra mấy cái tiền đồng xong việc. Lâm Chỉ còn không biết hắn, mà cũng đúng như Lâm Chỉ suy đoán như vậy, ngay tại phía sau hai người cách đó không xa một bán thịt trâu trước gian hàng. Một tên cao lớn và bỡ, che khăn đen chủ quán, một mặt mộng nhìn xem trên tất viên kia đồng tệ, là suy nghĩ xuất thần. Một hồi lâu sau đằng sau, lúc này mới bỗng nhiên ngửa đầu phát ra một tiếng thê lương kêu rên thanh âm. Hấp dẫn không ít người ánh mắt chú ý, có lẽ là thanh âm này quá mức thê lương, liền liền tại phụ cận tuần tra hắc thị chấp pháp giả, cũng bị hấp dẫn tới. Ngay tại vừa mới, ngay tại chợ thịt, chào hỏi khách nhân bán thịt trâu chủ quán, chợt thấy hoa mắt, một viên đồng tệ từ trên trời giáng xuống. Đính tại chặt thịt trên tớt, nhập một nửa tức có thừa, đem hắn dọa cho nhảy một cái, chọn bẹn ra non nửa chén trà nhỏ thần. Chờ phản ứng lại đằng sau, liền phát hiện nguyên bản treo ở nơi đó hai con trâu, vậy mà thiếu một đầu, cùng nhau biến mất, còn có chính mình vừa mua một viên trung cấp túi trữ vật. Mà cho đến lúc này, chủ quán lúc này mới triệt để tỉnh táo lại. Lại có người vô sỉ đến lấy một viên đồng tệ, cưỡng ép mua chính mình một con trâu, thuận tiện còn kèm theo thuận đi chính mình túi trữ vật. Đây quả thực là cường đạo hành vi, ăn cướp trắng trợn a. Chủ quán làm sao không giận? Không hận, không âm thanh tê kiệt lực. Phát sinh cái gì? Phát sinh cái gì? Nói nhao nhao cái gì đâu? Chấp pháp giả xua đổi lấy xem náo nhiệt đám người, đi vào trước gian hàng. Châu của ta, châu của ta a, có người trộm châu của ta. Bán thịt châu chủ quán khóc lớn tiếng hô. Một đám chấp pháp giả nghe vậy là hai mặt nhìn nhau, một chán dấu chấm hỏi. Trong chợ đen ném đồ vật là thường xuyên có sự tình, não cái kia là vô dụng, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình sơ ý chủ quan, không có đem đồ vật của mình chăm sóc tốt. Chỉ là tình huống lần này có chút đặc thù, chủ quán tại trong chợ đen bày quầy bán hàng, đó là cần giao quầy hàng phí, trình độ nhất định, chợ đen là cho bảo vệ. Mà lại dĩ vãng tại trong chợ đen mất đi đồ vật, phần lớn đều là chút túi chứa vật loại hình quý giá cỡ nhỏ vật phẩm. Lấy chợ đen dòng người số lượng cùng tính đặc thù, những vật này một khi mất đi, trừ phi biết trộm đồ người cụ thể thân phận hoặc đặc thù, bằng không mà nói, là rất khó lại truy tìm trở về. Về phần phong bế chợ đen lối ra, lần lượt bài xích cái gì, đừng làm rộn. Nơi này chính là chợ đen. Người tới nơi này, có người nào là hành động bí mật? Một khi chợ đen người dám làm như thế, tất nhiên sẽ gây nên nhiều người tức giận, tới lúc đó, chợ đen này sợ là cũng không cần lại mở. Trực tiếp đóng cửa cho xong, cho nên chỉ có thể trấn an. Một đám chấp pháp giả cũng là im lặng, bọn hắn hành nghề nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên gặp được có người trộm châu. quả nhiên là gan to bằng trời, cùng hung cực các ca. Đương nhiên, trong lòng đậu đen rau muống về đậu đen rau muống, âm thầm cũng là có chút im lặng. Lớn như vậy một con trâu, ngươi là mắt mù sao? Chuyện xảy ra thời điểm, ngươi liền không có mảy may phát giác. Chẳng lẽ không biết nơi này là địa phương nào? Ở chỗ này làm ăn, không nhiều hai cái mắt, thường thế nào chết cũng không biết. Đơn giản hỏi chút vấn đề, lại rảnh rỗi hàn huyên vài câu đằng sau, một đám tuần tra chấp pháp giả trực tiếp thẳng rời đi. Lúc gần đi, cam đoan đem tặc tử đem ra công lý. Nhưng này chủ quán cũng không phải cái kẻ ngu, nói thật dễ nghe, chính mình trâu hơn phân nửa là không có khả năng tìm trở về. Chương 407, quầy hàng phí. Chương 407, quầy hàng phí. Đây chính là trong miệng ngươi dùng tiền mua. Tán đi trong đám người, Lâm Chỉ chăm chú nắm khả khả tay nhỏ, truyền âm nói, là hắn biết sẽ là như vậy, quả nhiên bị hắn cho đoán trúng. Ngươi là thật giỏi a. Một viên đồng tệ đổi người ta một con trâu cùng một viên trung cấp túi trữ vật. Nơi đây động tĩnh lớn như vậy, Lâm Chỉ chính là muốn nghe không thấy cũng không được. Tăng thêm khả khả miệng lại cưỡng, chết sống chính là không thừa nhận, còn hung hăng nói mình có thể gây chuyện. Cái này Lâm Chỉ hắn có thể chịu, liền nhịn không được, trực tiếp lôi kéo nàng tới, ở trước mặt đem mặt trần. Ta liền không có có thấy người so ngươi càng biết làm ăn. Lâm Chỉ nói móc đạo, lại nói, cái này bán thịt trâu chính là làm sao trêu chọc ngươi? Ngươi như thế chỉnh hắn. Lâm Chỉ có chút hiếu kỳ đạo, lấy hắn đối với tiểu nha đầu này hiểu rõ, nếu không phải thịt trâu kêu bảy chủ quán động trêu chọc nàng, lấy nàng ngạo khí, là tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ khi dễ như vậy một người bình thường. Nghe chủ quán kia tê tâm liệt phế tiếng kêu rên, nhìn xem vẫn rất đáng thương, trách làm cho đau lòng người. Hừ, hắn đáng lời. Ai bảo miệng hắn xấu? Trộm trâu sự tình bị Lâm Chỉ trực tiếp ở trước mặt bạch trần, khả khả cũng không giả, trực tiếp chống nạnh thừa nhận xuống tới. Nếu không phải viên kia trung cấp túi chứa vật quá nhỏ, hai con trâu chứa không nổi lời nói, một đầu khác cũng cho hắn trộm, một đầu cũng không cho hắn thừa. Miệng tối. Lâm Chỉ chợt nhớ tới, trước đó khi đi ngang qua thịt trâu này quẩy hàng lúc, tựa hồ là có người hô một tiếng, yêu, cô nàng này cái mông vẫn rất bệnh lên a. Lúc đó Lâm Chỉ không chút để ý, dù sao chợ đen này bên trong tam giáo cửu lưu, ngư lòng hỗn tạp, nói cái gì lời khó nghe đều có. Chăm chú lời nói, vậy liền không có ý nghĩa. Mà lại Lâm Chỉ cũng không nghĩ tới, người kia nói chính là Khả Khả. Dù sao tại Lâm Chỉ quan niệm bên trong, nhìn xem chỉ có 7 tuổi bao lớn Khả Khả, liền một cái tiểu thí hải, dưa bờ biên. Áo bào đen bao một cái, trên dưới một đường thẳng, bằng phẳng liền cùng cái tiểu nam hải cũng không có gì khác nhau. Tự động xem nhẹ, coi là nói chính là người khác. Lúc này việc này bị nhắc lại, Lâm Chỉ lúc này mới tỉnh táo lại, nguyên lai lời này là hướng về phía Khả Khả nói a. Mà lại nói cái này lời nói thô tục, hay là thịt trâu kia bày hàng chủ quán. Nếu là đối phương biết, chính mình sở dĩ sẽ không hiểu thấu ném đi một con trâu, chính là bởi vì chính mình nhất thời cao hứng lời nói thô tục lời nói, đoán chừng sẽ trực tiếp khóc hôn mê tại nhà vệ sinh đi. Thối Lâm Chỉ, ngươi nhìn đâu vậy? Đông nhiên, Khả Khả gắt giọng. Khu cụ, ta chỉ là hiếu kỳ, ngươi chỗ nào bệnh lên? Lâm Chỉ vội ho một tiếng, thu hồi ánh mắt. Khả Khả giận dữ, đưa tay đuổi theo hắn đánh. Một lát sau, hai người tới một chỗ trống không trước gian hàng, vừa tọa hạ, đem đồ vật dọn xong, liền có một cái chắp hai tay sau lưng, niên kỷ nhìn rất già lão hậu, bước chân đi thong thả đi vào hai người trước gian hàng. Cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm hai người. Lão hậu thân mang một thân áo liệm, trên mặt cũng không có chút che lấp, có thể rõ ràng nhìn thấy, tại lão hậu trên má trái phương, rõ ràng dùng que hàn in một cái nô chữ. Vừa tới, lão hậu trầm mặc khoảng chừng thời gian một nén nhang, rốt cục mở miệng dò hỏi. Thanh âm khàn khàn, nghe vào người trong tai, là không gì sánh được khó chịu. Ừ, mới tới. Lâm Chỉ vừa muốn mở miệng, Khả Khả liền dẫn đầu gật đầu nói. Ân, thì ra là thế, khó trách một chút uy củ cũng đều không hiểu. Chợ đen bày quầy bán hàng, quầy hàng phí theo đầu người mà tính, mỗi người 10 viên ngân tệ. Các ngươi là cùng nhau đi. Đã như vậy lời nói, vậy liền 30 mai ngân tệ tốt. Lâm Chỉ, Khả Khả, quầy hàng phí. Cái này có thể lý giải, lần trước không có giao, hẳn là chỉ là vận khí tốt, cũng không bị chợ đen người tuần tra nhìn thấy. Nhưng phí tổn này thu có phải hay không có chút không nói đạo lý. Theo đầu người mà tính. Đây coi là cái gì phép tính? Không phải là dựa theo quầy hàng mà tính sao? Phải biết, bọn hắn mặc dù là hai người, nhưng chiếm dụng cũng bất quá vẹn vẹn một cái quầy hàng mà thôi. Đi, nơi này là chợ đen, vậy liền dựa theo chợ đen quy củ đến, theo đầu người mà tính. Mỗi người 10 viên ngân tệ. Cái kia không phải là 20 mai ngân tệ sao? 30 mai là cái quỷ gì? Thêm ra tới 10 viên, tiền túi của ngươi a. Hay là nói, lão ẩu này sẽ không chắc chắn. Thế là, Lâm Chỉ thăm dò tính nhắc nhở, không phải là 20 mai ngân tệ sao? Ai ngờ hắn lời này vừa ra, vốn là tấm lấy khuôn mặt, cho người ta cay nghiệt cảm giác lão ẩu, mặt mo lập tức liền kéo xuống. Là vừa thối vừa cứng. Cười lạnh nói, ngay cả chợ đen quy củ cũng đều không hiểu, các ngươi cũng dám tới đây bày quầy bán hàng. Ý tứ không cần nói cũng biết, cũng không phải là lão hầu sẽ không chắc chắn, mà là cái này thêm ra tới 10 lượng ngân tệ, thuộc về hiếu kính tiền. Nếu không giao nói, là sẽ rất dễ dàng xảy ra chuyện. Tỷ như, đột nhiên thay bay vạ gió. Lại tỷ như, gặp được chút tay chân không sạch sẽ ăn cắp. Lại tỷ như, đột nhiên phát sinh thứ gì ngoài ý muốn, đến mức cả người cả của đều không còn. Lâm Chỉ cùng Khả Khả đều là cực thông minh, lão hầu mặc dù không có nói thẳng, nhưng này khóe miệng cười lạnh, lại là đem chỗ này bị quy củ rõ ràng khắc sâu biểu đạt đi ra. Trong đó, không khỏi có đe dọa, ý uy hiếp. Hai người bừng tỉnh đại ngộ, gật đầu. Lâm Chỉ cũng không nói nhảm, trực tiếp lấy ra 35 mai ngân tệ, giao cho đối phương. So lão hầu nói 30 mai ngân tệ quầy hàng phí, còn chọn bện nhiều hơn 5 mai ngân tệ. Cái này không chỉ có để lão hầu cay nghiệt trên khuôn mặt gián mua, hiếm thấy lộ ra một vòng dữ tợn, so với khóc còn khó nhìn hơn dáng tươi cười.
Không sai, không sai, tiểu tử ngươi vẫn rất thượng đạo, rất không tệ một cái tiểu hòa tử thôi.
Lão hầu hài lòng gật đầu, không chút nào keo kiệt tán dương.
Vậy được, viên này nhánh chúc các ngươi cầm chắc, vật này chính là các ngươi tối nay tại chợ đen bày quầy bán hàng bằng chứng, có thể ngàn vạn lần đừng muốn làm mất rồi.
Bằng không mà nói, nếu là một hồi có người đến tra bày, mà các ngươi nếu là không bỏ ra nổi tới, hậu quả thế nhưng là rất nghiêm trọng, lão hầu nhắc nhở.
Nghiêm trọng đến mức nào?
Lâm Chỉ đem nhánh chúc cất kỹ, ra một chút, dò hỏi.
Nhiều nghiêm trọng, lão hầu hù dọa nói trực tiếp đem bọn ngươi trên quầy hàng đồ vật hết thảy đều cho tịch thu.
Những tên kia, nhưng không có lão bà tử ta dễ nói chuyện như vậy, không chỉ có tịch thu đồ đạc của các ngươi, còn phạt tiền của các ngươi.
Thậm chí là đem bọn ngươi đưa đến trong phòng tối đi nói như vậy lấy thời điểm, lão hầu còn quỷ dị nhìn Khả Khả một chút.
Khả Khả hết sức phối hợp, giả bộ như làm ra một bộ rất sợ sệt bộ dáng, rút vào Lâm Chỉ trong ngực.
Bọn hắn dám?
Lâm Chỉ cũng đi theo ngoài mạnh trong yếu hô.
Tiểu hòa tử, ngươi còn quá trẻ à?
Lão hầu lắc đầu, lại nhìn Khả Khả một chút, cười hắc hắc nói, tiểu nha đầu này xem xét liền ra miệng thịt mềm.
Những tên kia thích nhất, thưởng dụng xong quay người bán đi thành lâu, có thể lại là một bút không nhỏ sắp thu nhập thêm đâu.
Nói, lão hầu cũng không biết là nghĩ đến cái gì, rắt rắt quái tiếu.
Nghe được trong lòng người lửa ra nổi da gà, hãi đến hoảng.
Tiểu hòa tử, xem ở ngươi như thế hiểu chuyện phân thượng, lão thân cho ngươi một câu lời khuyên.
Chớ có để tiểu cô nương này một người tại chợ đen này bên trong dạo chơi, bằng không mà nói, một khi bị để mắt tới, coi như rốt cuộc không tìm về được nữa nha.
Chương 408, bị để mắt tới.
Chương 408, bị để mắt tới.
Lão thân nô bà, chính là đầu này hắc thị nhai nửa cái người quản lý, ở phụ cận đây, nói chuyện hay là có nhất định phân lượng.
Lão hầu cười quái gì nói, xoa lên tay.
Lâm Chỉ im lặng.
Khả Khả đồng dạng im lặng.
Có ý tứ gì?
Lại phải tiền hiếu kính?
Không phải vừa cho sao?
Không chỉ có cho, còn nhiều cho năm mai ngân tệ đâu.
Còn muốn?
Cái này có chút lòng tham không đáy đi.
Hay là nói, là xem bọn hắn tuổi trẻ, lại là người mới, cảm giác dễ ức hiếp, tùy tiện hù dọa một chút, liền có thể đem bọn hắn dọa cho hù dọa, ngoan ngoãn bỏ tiền, cầu che chở.
Thật sao?
Lâm Chỉ liền nói lão già này làm sao hảo tâm như vậy nhắc nhở, nguyên lai là ở chỗ này chờ.
Mỹ mắt khẽ đảo, dứt khoát xem như không có cái gì trông thấy.
Thản nhiên nói, vậy liền đa tạ nô bà nhắc nhở.
Lại đợi một hồi, từ đầu đến cuối không thấy Lâm Chỉ lại có cái gì biểu thị, nô bà ra vẻ tiếc nuối lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì, chắp tay sau lưng đi.
Bất quá tại trước khi đi, lại xem thêm Khả Khả một chút.
Mặc dù làm rất bí mật, nhưng này vẫn đục trong đôi mắt giàn mua, thỉnh thoảng chỗ toát ra tới ác ý, vẫn như cũng không thể giấu giếm được Lâm Chỉ cùng Khả Khả chú ý nhìn qua lão già này dạo bước bóng lưng rời đi. Lâm Chỉ cười nói, Khả Tạ, lão già này tựa hồ là để mắt tới ngươi nữa nha.
Ngươi cần phải nghe lời, đừng một người chạy loạn, coi chừng gặp được người xấu, thật đưa ngươi cho bán được trong thanh lâu đi.
Nghe vậy, Khả Khả trắng Lâm Chỉ một chút, từ trong ngực hắn tránh ra khỏi, khăn đen dưới khăn che mặt, đẹp đẽ lớn chừng bàn tay trên mặt, lộ ra một tia tà ác dáng tươi cười.
Vô Lâm Chỉ bả vai nói, cặn bã ao, ngươi tốt nhất ở chỗ này bày quầy bán hàng kiếm tiền, ta đi dạo chơi.
Lâm Chỉ cũng không có ngăn cản, bất quá vẫn là nhắc nhở, nơi này là chợ đen, ngươi đừng làm rộn quá phận là được.
Đối với Khả Khả vấn đề an toàn, Lâm Chỉ căn bản liền không lo lắng.
Nói đùa cái gì, lấy tiểu nha đầu này cơ linh kình cùng át chủ bài, có thể có nguy hiểm nào đó.
Cùng lo lắng nàng, còn không bằng lo lắng những cái kia đối với nó sinh ra không có hảo ý chợ đen người đâu.
Nếu thật là đem tiểu cô nãi nãi này cho làm phát bực, trực tiếp đem chợ đen này cho nổ, đều không phải là không thể nào.
Yên tâm, ta có chừng mực, nói, Khả Khả liền đứng dậy rời đi quầy hàng.
Một thân một mình tại trong chợ đen đi dạo đứng lên.
Cùng lúc đó, Khả Khả một người rời đi tin tức, cũng bị một chút người hữu tâm cho chuyển đến nô bà cái kia.
Nô bà khi lấy được tin tức này lúc, cả người đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó, liền phát ra từng tiếng quạ đen giống như tiếng cười quái dị.
Giữ tận lạc ấn có nô chữ trên khuôn mặt giàn mua, kinh khủng làm cho lòng người nội tình bên trong ngứa ra hàn khí.
Không nghe lão nhân nói, an thiệt thòi ở trước mắt, lão thân rõ ràng đều tốt tâm nhắc nhở qua, nhưng vì cái gì chính là không nghe đâu.
Độc Long,
một tòa lâm thời dựng lên gia đình sống bằng lều bên trong, nô bà hưởng dụng xong hai tên nam nô phục thị, lập tức phất tay đuổi ra ngoài, hướng ra ngoài hô một tiếng. Sau một lát, từ bên ngoài chậm rãi đi tới một tên độc nhãn đại hán cường tráng.
Nô bà, ngươi tìm ta? Đại hán độc nhãn mở miệng, nghe trong này cái kia một cỗ phát thanh cây đỗ quyên hoa quái dị hương vị, không khỏi nhẹ trao lại nhíu mày.
Ân, phát hiện một kẻ tốt lành, không biết ngươi có hứng thú hay không?
Nô bà hưởng thụ giống như tựa ở một tấm chiếu rơm trên giường lớn, khàn khàn tiếng nói, thản nhiên nói,
hàng tốt.
Nghe vậy, Độc Long nết miệng cười một tiếng, không nói hai lời, trực tiếp ném ra hai viên kim tệ, có thể đủ.
Nô bà gật đầu, miệng lúc khép mở, một đạo truyền âm rơi vào Độc Long trong tai, làm cho người sau hài lòng nhẹ gật đầu.
Giao dịch hoàn thành, Độc Long không còn dừng lại lâu, quay người liền đi.
Đáy mắt hiện lên một tia chán ghét.
Một đầu người lưu lượng không phải rất lớn hấp thị nhai trên đường, Khả Khả trong tay nắm chặt một cây mức quả, nhàn nhã đi dạo chợ đêm.
Đúng lúc này, một đạo thanh âm ôn hòa bỗng nhiên từ phía sau vang lên, "Tiểu muội muội, một người đâu?
Đại nhân nhà ngươi đâu?"
Khả Khả dừng bước lại, nghi hoặc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên mang theo hé mở mặt nạ con khỉ thư sinh cách ăn mặc thanh niên, hướng về phía chính mình mỉm cười nói.
Lộ ra nửa bên mặt, làn da trắng nõn, góc cạnh rõ ràng, không khó coi ra, đây là một cái đại soái ca.
Khả Khả méo một chút cái đầu nhỏ, một bộ xuẩn manh, ngây thơ bộ dáng nhỏ. Nhu Nhu nói ca ca ở phía trước bày hàng địa hè.
Dạng này à, thư sinh mỉm cười, đi lên phía trước, ngồi xổm người xuống ôn hòa nói, trong chợ đen này đúng vậy an toàn, khắp nơi đều là bắt tiểu hài, bán tiểu hài tử, thúc thúc dẫn ngươi đi tìm ca ca có được hay không? Khả Khả do dự một chút, nhẹ gật đầu, tốt. Thật ngoan, thư sinh nét miệng lên, sờ lên Khả Khả cái đầu nhỏ, thật là một cái ngây thơ dễ bị lừa tiểu cô nương đâu. Đứng dậy, lôi kéo Khả Khả, liền hướng phía một đầu người ở thưa thất khu phố đi đến. Chỉ chốc lát công phu, liền đem Khả Khả dẫn tới một chỗ khu không người. Mà cho đến lúc này, thư sinh ăn mặc thanh niên lúc này mới kéo xuống ngụy trang, dừng bước. Thúc thúc, nơi này là nơi nào nha? Cà ca ta đâu? Thanh niên nghe vậy, rát rát một trận cười quái dị, chỉ vào phía trước một tòa lều nhỏ tiếp tục dụ dỗ nói ngoan, đi vào, ca ca ngươi nhà, hắn liền ở đó chờ ngươi đấy. Ngay tại thanh niên coi là trước mắt tiểu cô nương này, hội thiên thật dựa theo chính mình chỉ lệnh, chủ động chạy vào đi lúc, đột nhiên thấy hoa mắt. Các loại lại nhìn rõ sơ lúc, lại ngạc nhiên phát hiện, tiểu cô nương kia biến mất. Không sai, chính là biến mất. Thanh niên quá sợ hãi, liền vội vàng xoay người đi tìm Khả Khả thân ảnh, kết quả lại chỉ là trên mặt đất phát hiện một cái nho nhỏ dấu chân. Thanh niên là một mặt một bức, tình huống như thế nào? Tiểu cô nương kia đâu? Gặp quỷ phải không? Thanh niên sắc mặt rất là khó coi, một chút xíu âm trầm xuống. Đang lúc thanh niên coi là mục tiêu lần này con ngồi chạy thời điểm, lại là ngạc nhiên nghe được trong lều vải khác thường vàng truyền ra. Ân. Thanh niên nghi hoặc quay đầu nhìn lại, một mặt vẻ cổ quái. Có âm thanh. Chẳng lẽ là mấy cái kia con ngồi tỉnh? Không nên a. Là để phòng vạn nhất, hắn nhưng là tăng thêm đầy đủ thuốc mê. Theo lý thuyết, đừng nói chỉ là mấy cái không có chút nào tu vi tiểu nha đầu phiến tử, chính là một tên luyện được nội lực võ giả, chúng chính mình nhiều như vậy thuốc mê, chưa được mấy canh giờ, cũng đừng hòng tỉnh táo lại. Huống chi, bên trong còn có người chuyên môn nhìn xem. Nhưng phàm là có chút tỉnh lại xu thế, đều sẽ tại trước tiên bị đánh ngất xỉu, là sẽ không phát ra động tĩnh tới. Chờ chút, chẳng lẽ là trận, thanh niên cũng không biết là nghĩ đến cái gì, khó coi trên khuôn mặt lóe lên vẻ vui mừng. Chẳng lẽ là trước đó con mồi kia? Nơi đây tia sáng hắc ám, trước đó hoảng hốt một chút, hắn thật đúng là không thấy rõ ràng đến tột cùng là thế nào một chuyện. Nghĩ đến đây, thanh niên dằn xuống trong lòng vui mừng, vội vàng hướng phía chỗ kia lều vải đi đến. A chó, chuyện gì xảy ra? Vì cái gì náo ra động tĩnh lớn như vậy? Cách rất gần, trong lều vải động tĩnh cũng là rõ ràng truyền vào thanh niên trong tai. Ẩn ẩn còn nghe được một tiếng thở dốc. Nghe được thanh âm này, thanh niên sắc mặt lập tức đại biến, hoảng sợ nói, "Cậu tử, ngươi ở bên trong làm gì chứ? Ta không phải đều nói qua cho ngươi, nhóm này hàng không có khả năng động, chính là độc long ca điểm danh muốn sao?" "Động, vậy coi như không đáng giá." Nói, thanh niên gấp hoang mang rối loạn một thanh xốc lên lều vải rèm, liền muốn chui vào. Có thể sau một khắc, khi thanh niên thấy rõ ràng trong lều vải tràng cảnh đằng sau, cả người nhất thời liền bị một màn trước mắt cho kinh bị choáng váng. Chương 409, quỷ, quỷ a. Chương 409, quỷ, quỷ a. Trong lều vải chính là một cái lồng sắt lớn, mà tại lồng sắt này bên trong góc, chính quận mình nằm mấy tên quần áo tả tơi, nhưng bộ dáng lại hết sức đẹp đẽ tiểu nữ hải. Không đối, không chỉ có chỉ là tiểu nữ hải, ở trong đó còn có một tên tiểu nam hải. Chỉ là cùng cái kia mấy tên tiểu nữ hải khác biệt chính là, từ tên này tiểu nam hải mặc quần áo vật liệu đến xem, tuyệt đối là một người có tiền nhà hải tử. Mà lúc này tiểu nam hải kia, cũng như cái kia mấy tên tiểu nữ hải bình thường, bị cho ăn hút đại lượng thuốc mê, lâm vào trong hôn mê. Để thanh niên kinh ngộng, là ở chỗ này trông coi con mồi tên đồng bạn kia, Á Cẩu. Trong chướng đồng trong lồng sắt, trong tưởng tượng, Á Cẩu làm ẩu tràng cảnh cũng không xuất hiện, mà là bị người cho dùng dây thường buộc, treo ở trong lồng. Miệng bị ngăn chặn, không phát ra được thanh âm nào, ngay tại ra sức giãy giụa, mệt hô hô thở mạnh. Á Cẩu. Thấy cảnh này, thanh niên con người vô ý thức có rút lại một chút. Quả quyết lui lại, cũng không tại trước tiên buông xuống bị treo ở cái kia Á Cẩu, mà là ngồi xổm người xuống, rút ra dấu ở cái kia một thanh sắc bén truy thủ. Cảnh giác dò xét quét mắt trong lồng sắt rắc rắc lật lạc. Tựa hồ là đang tìm kiếm lấy cái gì. Không ai. Trong lồng sắt không gian nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói lớn cũng không lớn. Rất nhanh, thư sinh cách ăn mặc thanh niên liền yên tâm. Đứng dậy, dạo bước đi vào Á Cẩu trước mặt. Truy thủ trong tay nhẹ nhàng hướng lên vạch một cái, hàn mang trong khi lấp lóe, dây thường ứng thanh mà đứt. Á Cẩu phịch một tiếng rơi xuống đất, đập xuống đất, đem lồng sắt đều cho chấn lay động một chút. Mất hết mặt mũi trước, đau từ trong cổ họng phát ra kêu đau một tiếng. Chuyện gì xảy ra? Là ai đưa ngươi sâu cái này? Thanh niên mở miệng, trầm giọng nói. Á Cẩu hiển nhiên bị ngã không nhẹ, suýt nữa không có xóa quá khí đi. Chầm một hồi, lúc này mới hoảng sợ lắc đầu nói, ta không biết. Ngươi không biết? Ngươi làm sao có thể không biết? Thanh niên nhíu mày, đây coi là cái gì trả lời? Định hỏi lại lúc, A Cẩu phảng phất như là nhận lấy cái gì kinh hãi bình thường, chuyển lấy sau mông lui, đưa tay chỉ thanh niên phía sau, kết ba đạo, nàng. Nàng thanh niên nhíu chặt lông mày, cái này ai chó tình huống như thế nào? Sao đến như vậy sợ sệt? Còn có hắn chỉ mình làm cái gì? Nàng. Nàng cái gì? Thúc thúc. Liên tại thanh niên bật lông mày, ẩn ẩn phát giác được chỗ nào tựa hồ không thích hợp, sắp ý thức được cái gì thời điểm, chợt phía sau vang lên một đạo thanh âm quen thuộc. Ca ca ta đâu? Thúc thúc. Trong nháy mắt đó, thư sinh cách ăn mặc thanh niên ra đầu sắp vỡ. Không biết thế nào, toàn thân run rẩy một chút, chỉ cảm thấy phía sau có một cỗ khí lạnh từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, lông tơ đều chuẩn bị dựng đứng lên. Thanh âm này là? Thanh niên thân thể cứng ngắc, dao găm trong tay đều suýt nữa không có cầm chắc, rơi trên mặt đất. Thúc thúc, ngươi tại sao không nói chuyện nha? Cà ca ta đâu? Thanh âm linh hoạt kỳ ảo êm tai, tựa như tiếng trời, còn mang theo một tia hồi âm. Tại cái này vắng vẻ lờ mờ không biết tên tiểu đạo trong góc, đột nhiên rơi vào thanh niên trong hai, chẳng những không có làm cho thanh niên lộ ra nét mừng, ngược lại là không hiểu cảm giác hại đến hoảng. Hắn mặc dù cũng không phải là một tên đường đường chính chính võ giả, nhưng dù gì cũng miễn cưỡng xem như cái người tập võ. Hai thính mắt tinh, so sánh với lên người bình thường đến, vô luận là nhĩ lực hay là đối với bốn bề cảm giác nguy hiểm, vậy cũng là mạnh hơn không ít. Mà cũng không biết có phải hay không một loại thiên phú bản năng, nhưng phàm là có người ních lại gần mình trong năm bước, đều sẽ bị hắn cho sớm phát giác được. Cũng chính là bởi vì này, những năm này tại chợ đen này bên trong, không biết cho hắn tránh khỏi bao nhiêu họa sát thân, sống đến bây giờ. Nhưng lại tại vừa mới, thanh âm kia chủ nhân lại phảng phất dán tại chính mình bên tai nói chuyện bình thường, hắn thậm chí còn ẩn ẩn đã nhận ra một cỗ khí lạnh quét tại cái cổ của mình phía trên. Khoảng cách này tuyệt đối không có vượt qua 5 bước, không, 2 bước bên trong. Nhưng hắn lại chưa từng có chút sớm phát giác, cái này khiến hắn cảm thấy bất an, thậm chí là hoảng sợ. Thanh niên cứng ngắc quay đầu, chỉ thấy chính mình cách đó không xa, trong góc tối, một tên toàn thân bảo báo cáo bào màu đen, mang theo khăn lụa thân ảnh nhỏ, lẳng lặng đứng sừng sững ở đó. Tia sáng lờ mờ, mặc dù nhìn không rõ lắm, phần ngoại lệ sinh cách ăn mặc thanh niên, hay là tại trước tiên nhận ra đối phương, không phải người khác, chính là trước đó chạy tên kia tiểu cô nương. Ngươi đến cùng là người hay là quỷ? Thư sinh thanh niên nắm chặt chủy thủ trong tay, ánh mắt trực câu câu trừng mắt khả khả. Chân, không ngừng nuốt nước bọt. Cũng không phải là bởi vì có cái gì luyến chân đam mê, mà là hắn ẩn ẩn nhìn thấy, vật nhỏ này dưới chân giống tuyết, tựa hồ là lơ lửng đứng tại đó. Cái này khiến thanh niên làm sao không khẩn trương. Tuy nói có cường giả xác thực có thể làm được đứng lơ lửng trên không, có thể loại nhân vật cấp độ kia, làm sao lại đi vào loại địa phương này? Liền xem như đến, cũng tuyệt không có khả năng bị chính mình dăm ba câu lừa gạt đến cái này. Càng di luận, tiểu nha đầu này mới bao nhiêu lớn? Nhỏ như vậy nhỏ một cái, nàng có 10 tuổi sao? Làm sao có thể là loại nhân vật cấp độ kia? Trừ phi là một cái phản lão hoàn đồng lao yêu quái. Cho nên, cũng chỉ có một loại khả năng. Trước mắt vật nhỏ này, tuyệt đối không phải người, sợ không phải cái gì tà túy loại hình. Nghĩ đến đây, thư sinh thanh niên sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt xuống tới. Thúc thúc, ngươi dừng lại. Liền đứng tại đó không được qua đây, ta cảnh cáo ngươi, cút nhanh lên. Nếu không, coi chừng chủy thủ trong tay của ta nó không có mắt. Thanh niên hô to, ngoài mạnh trong yếu đạo. Khuôn mặt bặm mẻo, không ngừng lùi lại, trong thanh âm đều mang tới một vòng giọng nghẹn ngào. A cậu, a cậu, cùng lúc đó, không ngừng hô hoán đồng bạn danh tự. Nhưng mà, sau lưng nhưng cũng không có mảy may thanh âm truyền đến. Điều này không khỏi làm thư sinh thanh niên một trái tim, lập tức liền hơi hồi hộp một chút. Đột nhiên quay người nhìn lại, lập tức bị dọa đến đặt mông ngồi dưới đất. Bởi vì đồng bạn A cậu không biết lúc nào lại bị treo lên trên, còn bị đánh ngất xỉu. Dây thừng quấn quanh lấy cổ, lẻ lưỡi, cùng cái quỷ thắt cổ giống như. Quỷ, quỷ, quỷ à, thấy cảnh này, thanh niên cũng chịu không nổi nữa trong lòng hoảng sợ, là kệ ra quần, đứng dậy co cẳng liền chạy. Nhưng mà đúng vào lúc này, một trận mê vụ vào tới, thanh niên chỉ cảm thấy choáng một chút, các loại lại bình tĩnh lại lúc đến, phía trước nguyên bản nơi trống trải mang, lại là đột nhiên xuất hiện một bức tường, mà hắn một đầu liền đụng vào. A phanh, trực tiếp đã hôn mê, cái trán máu me đầm địa. Trong hắc ám, vang lên trận trận thanh thúy chuông bạc thanh âm, một trận gió thổi tới. Khả khả thân ảnh tiểu, thật sự tựa như u linh tung bay tới. Túi đầu nhìn xem cái kia đã hôn mê thanh niên, khả khả tay nhỏ khẽ đảo, một sợi dây thừng chống rông xuất hiện, đem người thành bát tự chạm buộc chặt, cùng nhau cho treo lên đến. Sau khi làm xong những việc này, tay nhỏ là một trận tìm đòi. Đây là sơ thi. Dù sao chân mũi lại nhỏ, đó cũng là thì thôi. Tuyệt không thể buông tha. Thật nghèo. Một chén trà sau, nhìn xem trong tay một thanh tiền đồng, khả khả một mặt xem thường. Chật, đi vào đám kia hôn mê tiểu hài từ trước, cũng không biết nàng cho ăn cái gì, cũng liền trong chớp mắt, liền thành tỉnh lại. Từng cái trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vẻ mờ mịt. Hoa. Đương nhiên, duy nhất tiểu nam hài miệng một phát, liền muốn khóc, nước mắt đều từ trong hốc mắt chảy xuống. Không cho phép khóc. Khả khả một bàn tay luân qua đi, phiến tại tiểu nam hài trên nóc, đem đầu cho đánh sai lệch một chút. Giữ dằn uy hiếp nói, khóc, liền đem ngươi cho bán được người người môi giới nơi nào đây. Chương 410, tiểu bản tử, Lý Viêm. Chương 410, tiểu bản tử, Lý Viêm. Một đám quần áo tả tơi tiểu nữ hài ngược lại là rất nghe lời, mặc dù từng cái trong mắt mang theo vẻ sợ hãi, nhưng không có nước mắt chảy xuống đến. Mà là ôm ở cùng một chỗ, run lẩy bẩy. Ngươi đánh ta, mà tiểu nam hải kia xem xét chính là ngày bình thường luôn chịu từ bé đã quen. Tại chịu khả khả một bàn tay đằng sau, trong hốc mắt nước mắt càng nhiều, chỉ vào khả khả cái mũi, liền muốn gào khóc khóc lớn. Không cho phép chỉ ta. Khả khả giận dữ, một thanh nắm chặt tiểu nam hải ngón tay, nhẹ nhàng bẻ lại, lập tức đem tiểu nam hải hất tung ở mặt đất. Nàng căm ghét nhất trong nhân loại, những cái kia không nghe lời con non, đều để hắn đừng khóc, hắn còn khóc, lại vẫn dám dùng tay chỉ chính mình, khi nàng khả khả là không có tính tình sao? Lại khóc. Có tin ta hay không đánh ngươi? Đánh ta? Đến a. Nha đầu chết tiệt kia, ta cũng không sợ ngươi. Tiểu Nam Hải không phục, đứng lên, liền hướng phía Khả Khả nhào tới. Bởi vì hắn cảm giác mình có thể làm. Sú nha đầu này nhìn xem cũng liền cùng chính mình không chênh lệch nhiều, còn không bằng cao như mình đâu. Cũng không khóc, Nam Hải tử, sao có thể bị một cái nữ hoa tử đánh ngã trên mặt đất? Hắn Lý Viêm không cần mặt mũi sao? Còn dám phản kháng? Tìm Vân. Khả Khả cười lạnh, một bàn tay quất tới. Đùng. 8 tuổi Lý Viêm hướng về sau một cái lảo đảo. Trên mặt rắn rắn chắc chắc chịu khả khả một bàn tay, ngồi sập xuống đất, bị đánh ngộng. Ngồi ở kia cũng không nhúc nhích, trong hốc mắt lần nữa chứa đầy nước mắt. Khả khả đắc ý nói, ngươi có phục hay không? Không phục. Ta không phục. Không phục. Khả Khả cười lạnh, nhìn xem chỉ có 7 tuổi tiểu nhân, một thanh nắm chặt Lý Viêm tóc. Ngươi muốn làm gì? Thả ta ra. Thả ta ra. Cha ta thế nhưng là đúng. Khả Khả không nghe, nàng mới mặc kệ cha ngươi là ai, cha ngươi chính là hoàng đế lão nhi, không nghe lời cũng đánh ngươi, trở tay liền lại là một cái tát mạnh, lần này phục chưa? Đau quá. Đúng, bàn tay quật cái hót thanh âm. Khả Khả, ta hỏi ngươi phục chưa? Ngươi cùng ta hô đau. Gặp Khả Khả lại dương lên bàn tay nhỏ, Lý Viêm lập tức run một cái, dọa đến rụt cổ một cái, vội vàng nói, phục, phục, ta phục. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, đánh không lại nhận sợ hãi không nhiều bình thường. Điểm này đều không mất mặt tốt ta. Tiên sinh từng nói qua, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lao cha đã từng nói qua, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Khả Khả hồ nghi, ngươi thật phục? Như thế sợ? Trước đó nhìn xem không thật lợi hại sao? Còn dám chửi mình xú nha đầu, thật sự là tốt đại cổ gan. Lâm Chỉ đều không có dám như thế mắng qua chính mình đâu. Lý Viêm đánh lấy nấc, mang theo tiếng khóc nước nở nói thật. Thật phục. Ân, phục thế là được, tiếng kêu Khả Tả ta nghe một chút. Khả Khả hài lòng nói. Lý Viêm, có thể. Khả Tả. Thần ngoan. Khả Khả giống chó bình thường sờ lên Lý Viêm đầu nhỏ, từ hư linh thủ trạc bên trong lấy ra một bộ bị kính, đeo lên. Một bộ đại tỷ đại phái đoàn. Hoa. Nhìn xem người khoác áo bào đen, đeo kính đen Khả Khả, Lý Viêm há to miệng, không hiểu cảm giác có chút khốc. Mấy người các ngươi, tới. Khả Khả một chỉ nút ở cái kia ba tên tiểu nữ hải, ra lệnh. Trong ba người, lớn tuổi nhất, cũng bất quá 9 tuổi, nhỏ nhất, nhìn vẫn chưa tới 7 tuổi, so Khả Khả còn nhỏ, còn muốn thấp hơn một đầu dáng vẻ. Nghe Khả Khả mệnh lệnh, ba cái tiểu nữ hải không dám có chút phản kháng, liền lập tức đi tới. Mặc dù các nàng không biết Khả Khả là ai, nhưng xem ra, hẳn là nàng cứu được các nàng. Mà lại, nàng xem ra rất hung, nếu là không nghe lời, cũng đánh chính mình làm sao bây giờ. Có thể. Khả Tạ, ba người yếu ớt hô. Không tệ không tệ, gặp ba nhân loại này con non như vậy tức thời, không có giống cái kia Lý Viêm giống như chống đối chính mình, lập tức hài lòng nhẹ gật đầu. Rất không tệ thôi. Là ba cái nhân loại thông minh con non. Một chỉ cái kia bị treo lên hai người, hỏi, bốn người các ngươi, ai, ai? Nói ngươi đâu? Gặp Lý Viêm đang ngẩn người, Khả Khả một bàn tay quất tới. Lý Viêm không hiểu ngẩng đầu, xem miệng, chính mình nghe đâu? Chỉ là thoạt nhìn như là đang ngẩn người mà thôi, nhưng cũng không có, chỉ bị quất. Khả Khả, ta hỏi các ngươi là thế nào bị bắt được nơi này tới? Tiểu bản tử, ngươi nói trước đi. Ta không gọi tiểu bản tử, ta gọi Lý Viêm, cha ta gọi Lý Phú Quý. Đúng. Ngươi dám mạnh miệng. Khả Khả một bàn tay đắp lên Lý Viêm trên đầu, quát lớn, hiện tại, ngươi không cứ gọi Lý Viêm, liền cứ gọi tiểu bản tử, nghe rõ chưa? Lý Viêm giận mà không dám nói gì, nhu thuận gật đầu, muốn khóc, nhưng lại không dám, sợ lại bị đánh. Nàng thật là đáng sợ, nữ nhân đều là hung ác như thế bà sao? Vậy hắn không cần cưới tám phòng tiểu thiếp, cũng đừng động phòng nha hoàn. Hắn cũng không muốn mỗi ngày bị đánh, lão cha nói không sai, nữ nhân quả nhiên đều là có cái. Sau một lát, Khả Khả từng cái hỏi thăm xong, cũng rốt cục hiểu rõ là thế nào một chuyện. Cái này Lý Viêm, cũng chính là tiểu mập mạp kia, tựa hồ là đi ra ngoài du một lúc, bị người cho một gậy đánh ngất xỉu, cho lấy tới trong chợ đen tới. Nàng liền nói đi, tiểu mập mạp này trên cổ tại sao phải có một đầu nằm ngang vết đỏ, còn tưởng rằng là bất đâu, kết quả làm nửa ngày, nguyên lai là bị đánh đi ra đó à. A, người hạ thủ kia thật là hung ác, đều tím, hiện tại cũng còn không có tiêu xương đâu. Về phần cái kia ba tên tiểu nữ hải, tình huống đại khái không sai biệt lắm, chính là bởi vì trong nhà nghèo, nuôi không nổi, cho bán được người nha tử na, sau nhiều lần gián tiếp, lúc này mới đến trong chợ đen. Có lẽ là lo lắng các nàng tiêu khóc, có thể là chạy loạn, cho nên mới bị cho ăn hút đại lượng thuốc mê. Thì ra là thế. Đi, hiện tại các ngươi tự do, có thể đi. Khả Khả gật đầu, quay người muốn đường cũ trở về, đi tìm Lâm Chỉ, thuận tiện xem hắn bán như thế nào. Kết quả vừa mới đi hai bước, liền phát hiện sau lưng theo bốn cái theo đuôi. Im lặng dừng bước lại, xoay người nói, các ngươi đi theo ta làm cái gì? Lý Viêm có chút sợ sệt Khả Khả, nhưng vẫn là hút lấy nước mũi, cố nén sợ hãi nói Khả Tạ, nơi này chúng ta không cần à, không biết nên làm sao rời đi. Khả Khả khẽ giật mình, ngấp lại cũng là, vừa nhìn về phía cái kia ba tên tiểu nữ hải, các ngươi đâu? Tiểu mập mạp này xem xét chính là nhà có tiền hải tử, một khi rời đi chợ đen này, trực tiếp đi về nhà là được. Nhưng ba tên này cũng có chút phiền toái. Nghe các nàng ý tứ, là bởi vì trong nhà nuôi không nổi, cho nên lúc này mới bị bán. Đưa về nói, hạ chàng như thế nào, không cần hỏi cũng biết. Hoặc là chính là bị một lần nữa trả lại, hoặc là chính là lại bị bán một lần, trừ cái đó ra, sẽ không còn có cái thứ ba kết quả. Nghĩ đến cái này, Khả Khả tại ba vị tiểu cô nương trên khuôn mặt băn khoăn một vòng, hài lòng gật đầu. Ngược lại là dáng dấp cũng không tệ lắm, về sau trưởng thành, đoán chừng cũng là ba cái tiểu mỹ nhân, trực tiếp vứt bỏ mặc kệ lời nói, có chút quá mức đáng tiếc. Đã như vậy lời nói, Khả Khả đột nhiên nghĩ đến một ý kiến hay, hắc hắc, hắc 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 hắc. Chợ đen, Nam khu một con đường, trước gian hàng. Lâm Chỉ buồn bực ngán ngẩm ngồi tại cái này, cầm trong tay một bản mang tranh minh họa xuân thu hình nọ tịch, nhàm chán giết thời gian. Trước đây không lâu, gặp cái biết hàng, lấy 600 lượng kim tiền giá, mua đi một viên dạ minh châu. Viên thứ hai nguyên bản cũng rất là động tâm, nhưng trở ngại xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, đành phải tạm thời coi như thôi. Vì thế, Lâm Chỉ còn có chút thất vọng nhỏ. Ngoài ra, còn vụn vặt lẻ tẻ bán một chút cái khác đồ chơi nhỏ. Bất quá giá cả kia thôi, cũng có chút không hết nhân ý, đồ vật là đồ tốt, cũng đều là đồ vật cũ, nhưng hết lần này tới lần khác, cũng không biết là thế nào một cái tình huống, hỏi người cũng không phải ít, nhưng chân chính chịu bỏ tiền mua sắm, lại không mấy cái. Ngoài ra, còn bắt được một cái ăn cắp. Dựa theo trong chợ đen quy củ, gặp được loại tình huống này, chủ quán là có quyền tự hành xử lý. Chỉ cần đánh không chết, chính là tay gãy đều không có người quản. Đương nhiên, Lâm Chỉ cũng không phải loại kia tàn bạo tính tình, trộm thứ gì mà thôi, có cái gì thôi. Việc bao lớn, đánh cho tàn phế là được, tay gãy vậy cũng quá huyết tinh. Thế là, Lâm Chỉ trực tiếp đánh gãy hắn một cái chân. Còn muốn lại đánh gãy nó một cái chân khác lúc, cũng không biết là trùng hợp đâu, hay là trùng hợp. Nô bà đột nhiên xuất hiện, để cho người ta đem người mang đi. Lấy tên đẹp, giao cho nàng xử lý. Đối với cái này, Lâm Chỉ cũng không có cự tuyệt, mỉm cười gật đầu đồng ý. Chương 411, ba cái tiểu nha hoàn. Chương 411, ba cái tiểu nha hoàn. Ngươi nói cái gì? Sự tình làm hư. Người kia đâu? Một bên khác, nghe người phía dưới đề báo, Độc Long một trưởng đánh bay trước mặt tấm trà, tức hồn hển dò hỏi. Đã giải cứu về rồi, bất quá bọn thủ hạ chần chờ nói ra, bất quá, con mồi đều chạy. Độc Long nghe vậy, trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên, đều chạy. Là phế vật. Hết thảy đều là một đám phế vật. Độc Long giận tí mặt, một cước đá vào trước mặt trên bàn trà. Bàn trà xoay tròn bay ra, nện ở người bẩm báo trên ngực, cả người lẫn bàn thổ huyết bay ngược. Trong đại sảnh, đám người câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Tốt tốt tốt, lại có người dám ở trong chợ đen động thủ, không chỉ có đánh người của ta, còn dám trắng trợn cướp đi lão tử hàng. Quả nhiên là có đủ gan đó a. Độc Long xâm nhiên cười một tiếng, thâm trầm phân phó nói, một canh giờ, không, trong vòng nửa canh giờ, ta muốn biết là ai ra tay, cùng nhóm hàng kia chỗ đi. Các ngươi khả năng làm đến. Bị Độc Long cái kia màu đỏ tươi độc nhãn nhìn chằm chằm, tất cả mọi người không khỏi một trận hãi hùng kiếp vía, nhao nhao gật đầu phụ họa, đáp ứng. Rất tốt. Độc Long cười ta một tiếng, nhìn về phía ngã xuống đất còn tại thổ huyết người kia, quát khẽ nói chết chưa. Thổ huyết bóng người thân thể run lên, suối phun giống như máu tươi im bặt mà dừng, chậm rãi bò lên, ủy một chân trên đất. Thấy cảnh này, đừng nói những cái kia trong lòng cuồng loạn đám người, chính là Độc Long khỏe miệng đều là nhịn không được có chút kéo ra. Đi, đem cái kia hai cái làm việc bất lợi ra hỏa, mang cho ta tới. Làm hư hại sự tình, không lộ diện giả chết coi là liền không sao sao. Ngây thơ. Chợ đen, Nam khu một con đường, trước gian hàng. Lâm Chỉ một mặt mộng nhìn xem khả khả. Nha đầu này tình huống như thế nào? Đi lúc một người, trở lại sau, liền biến thành 5 cái. Tại cái này cùng chính mình chơi phân thân thuật đâu? Người tới đây cho ta. Lâm Chỉ tấm lấy khuôn mặt, đem khả khả kéo đến bên cạnh mình, một trận nói nhỏ, hỏi thăm đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Khả khả cũng không có dấu giếm, thế là đem sự tình trải qua cùng Lâm Chỉ đại thể giảng thuật một lần. Nghe vậy, Lâm Chỉ suýt nữa không có phun ra một ngụm lao huyết đến. Cũng không phải trách khả khả tự tiện chủ trương, cứu người hắn không phản đối. Có thể để hắn im lặng nôn lao huyết chính là, trong miệng nàng tìm cho mình ba cái làm ấm giường tiểu nha hoàn là làm sao một chuyện. Tại cái này nói đùa hắn đâu. Hắn Lâm Chỉ là loại người này. Mấu chốt là, cái này ba cái cũng quá nhỏ đi. Lớn nhất, nhìn xem cũng bất quá 9 tuổi ra mặt mà thôi, nhỏ nhất cái kia, đoán chừng còn không có 7 tuổi đi. Nhìn so khả khả còn khéo léo hơn. Cái này không thể nhịn. Đây không phải ép mình phạm sai lầm thôi. Quả nhiên là tâm hắn đáng chết, tâm hắn đáng chết ta. Tuy nói phương này người thế giới khác có chút đặc thù, bởi vì thiên địa linh khí duyên cớ, cùng tuổi hài tử tương đối trưởng thành sớm. Không ít gia đình bình thường, 11, 12 tuổi làm cha làm mẹ cũng không phải số ít. Có thể mấu chốt là, ngay cả 10 tuổi cũng chưa tới, mà lấy Lâm Chỉ ra mặt dày sắc mặt mo đều là không khỏi đỏ lên. Hắn cũng không dối trá, cái gì không đến 18 tuổi bị thành niên không động vào loại hình, nhưng mấu chốt tối thiểu nhất cũng muốn đợi đến 16 tuổi cập kê đằng sau đi. A Phi, nghĩ gì thế, hoàn toàn bị mang lạc đề, khu cụ. Ta nói ngươi là không phải điên rồi. Ngươi đem người cứu trở về đằng sau, trực tiếp mang theo bọn hắn vụng trộm rời đi không được sao? Lớn như vậy lắc xếp đặt đưa đến nơi này, là tại cho ta gây phiền toái ngươi biết không? Lâm Chỉ cũng không biết nên nói khả khả cái gì là tốt, hắn còn tại bảy hàng vỉa hè đâu. Hi hi, sợ cái gì, yên nào, không có chuyện gì. Ngươi nhìn đây là cái gì? Khả khả hi hi cười một tiếng, đem 3 phần khế ước giao cho Lâm Chỉ. Lâm Chỉ mở ra xem xét, kinh ngạc phát hiện, cái này lại là 3 tấm văn tự bán mình. Thứ này ngươi ở đâu ra? Lâm Chỉ như có điều suy nghĩ, do hỏi. Tự nhiên là từ 2 tên gia hỏa kia trên thân tìm kiếm tới, thế nào? Ta thân mà không? Dựa theo các ngươi quy củ của nơi này, hình như là chỉ cần ngươi có được cái đồ chơi này, liền có thể trực tiếp khống chế sinh tử của các nàng. Ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, Hi Hi nói, khả khả còn mập mở sông Lâm Chỉ nháy máy mắt. Lâm Chỉ một mặt im lặng. Xéo đi. Đó còn là 3 đứa hải từ đâu? Lâm Chỉ tức giận mắng. Cắt, dối trá. Khả khả khinh thường cắt một tiếng, ngươi ngay cả đại bạch đều ngủ, còn quan tâm cái này. Trong lòng như thế xem thường, nhưng khả khả ngoài miệng cũng không có dám nói. Nô tịch a. Lần này coi như không dễ làm nữa nha. Lâm Chỉ thở dài một hơi, đạo. Bây giờ Lâm Chỉ đã triệt để dung nhập thế giới này, đã không còn là một cái hồn nhiên ngây thơ xuyên qua tiểu bạch rồi. Cái gì đầu góc nóng lên đem văn tự bán mình sẽ toang, có thể là trực tiếp còn cho đối phương, nói câu ngươi tự do loại hình lời nói ngu xuẩn, vậy đơn giản chính là ngớ ngẩn một dạng hành vi. Dựa theo đại hạ luật, cùng loại với loại này nuôi không nổi, đem chính mình hài tử bán đi đổi lấy một khoản tiền tài hành vi, triều đình phương diện mặc dù không dành cho duy trì, nhưng cũng không có văn bản rõ ràng quy định phản đối. Chỉ là có một chút, một khi lựa chọn làm như vậy, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, liền coi như là một loại giao dịch phẩm. Cái gì mới có thể giao dịch? Vật phẩm có thể giao dịch, thú sủng có thể giao dịch, nô lệ đồng dạng cũng là có thể giao dịch. Duy chỉ có đường đường chính chính nhân khẩu không có khả năng giao dịch. Mà nơi này nhân khẩu cũng không phải là đặc biệt là người, mà là có được phù bài bình dân cấp trở lên nhân loại quần thể. Nói cách khác, Khả Khả cứu ba nữ này, ở tại người trong nhà quyết định đưa các nàng bán thời điểm trước đó, đầu tiên muốn làm, không phải trước sớm tìm kiếm người mua, mà là trước nhất định phải đến nơi đó phía quan phương lập hồ sơ, hủy bỏ rơi các nàng phù bài, đem bọn hắn bình dân thân phận đổi thành nô tịch đằng sau, mới có thể đi vào buôn bán nhỏ bán. Nếu không, một khi tiếp tục giữ lại các nàng bình dân thân phận, tiến hành nô lệ giao dịch, vậy coi như là phạm pháp, thuộc về nhân khẩu lừa bán, là phải bị quan phủ nghiêm trị, hạ ngục phán trọng tội. Dù là làm chuyện này, chính là phụ mẫu cũng không được, đồng dạng sẽ nhận nghiêm khắc trừng trị. Nói cách khác, cái này ba tấm nô khế, không chỉ có chỉ là ba phần khế ước nô lệ mà thôi, đồng thời cũng là ba nữ chứng minh thân phận. Từ trình độ nhất định tới nói, tác dụng ngang nhau tại phù bài, chỉ là không có phù bài phúc lợi cùng quyền hạn mà thôi. Đương nhiên, tuy nói như thế, nhưng cũng là rất trọng yếu. Sẽ nói đùa cái gì, Lâm Chỉ nếu là thật sự làm như vậy lời nói, vậy thì không phải là đang cứu người, mà là trực tiếp đưa các nàng đi chết. Không có phù bài, vừa không có đối ứng với nhau khế ước bán thân người, đó là cái gì? Nói dễ nghe là lưu dân, nói khó nghe, nói các nàng là biệt quốc vụng trộm xếp vào tiến đến gián điệp cũng không phải là không có khả năng. Một khi bị phát hiện, nam còn tốt, có lẽ còn có bị xung quân sống sót khả năng. Nhưng nữ thôi, hoặc là trực tiếp được ban cho chết, hoặc là trực tiếp bị trộm tới mạo xưng làm quân kỹ, hạ tràng so chết còn thê thảm hơn gấp trăm lần. Về phần đem văn tự bán mình trả lại cho các nàng, cũng là ngu xuẩn tiến hành. Không nói trước, ba cái tiểu hài tử có thể làm cái gì? Chính là các nàng nô tịch thân phận, không ai biết còn tốt, một khi bị người biết hiểu, xem như đào nô trộm tới, hạ tràng đồng dạng sẽ rất thê thảm. Chương 412, bởi vì ngươi muốn mưu hại chấm. Chương 412, bởi vì ngươi muốn mưu hại chấm. Lâm Chỉ im lặng nhìn xem Khả Khả, thật muốn tại nàng cái kia đẹp đẽ đầu nhỏ đi lên một chút. Ngươi nói thu đi, các nàng có thể làm cái gì? Chẳng lẽ lại Lâm Chỉ thật đúng là có thể xúc vật đến để các nàng cho mình chăn ấm phải không? Nói đùa, hắn Lâm Chỉ cũng không phải là loại người này. Không thu đi, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn các nàng kết cục bi thảm. Ngươi nói không thấy được còn chưa tính, có thể nếu thấy được, bây giờ các nàng văn tự bán mình còn tại trong tay mình, liền cảm thấy thật là có chút khó xử. Cái này Khả Khả a, liền biết cho hắn tìm nan đề. Yên tâm, ta đều nhìn qua a, ba cái tiểu mỹ nhân đây, giang lợi cũng rất tốt. Thu đi, ngươi không thiệt thòi. Hiện tại không xuống tay được lời nói, vậy liền lại nuôi mấy năm, dù sao ngươi là có tiền, còn thiếu ba cái miệng ăn cơm. Khả Khả giật dây nói, ta thật sự là cảm ơn ngươi a. Lâm Chỉ trắng ra hỏa này một chút, là thật thật im lặng. Cũng được. Cuối cùng, Lâm Chỉ hay là mềm lòng. Vừa vặn, trong cửa hàng sinh ý là càng ngày càng bận rộn, vừa vặn còn thiếu mấy tên tiểu hòa kế. Cái này ba cái tiểu nha đầu nhìn thật cơ trí, nếu không thử một chút. Chợt, vừa nhìn về phía tiểu mập mạp kia. Cái này muốn làm sao? Lâm Chỉ thản nhiên nói. Nói lên Ly Biêm, Khả Khả lập tức liền đến hứng thú, con mắt đều sáng lên mấy phần. Hạ giọng nói, biết ta vì cái gì đem người tới ngươi nơi này tới sao? Bởi vì ngươi muốn mưu hại chấm. Lâm Chỉ không chút do dự lấy lớn nhất ác ý suy đoán Khả Khả. Nói vậy, ta mới sẽ không đâu. Khả Khả giận dữ, đưa tay liền muốn đi bóp Lâm Chỉ bên hông thịt mềm. Một chiêu này, nàng là gần nhất từ một cái thoại bản bên trong học được, nghe nói dạng này bóp người sẽ rất đau, cho nên liền muốn thử một chút. Có việc nói sự tình, đừng động thủ động cước. Lâm Chỉ một thanh đẩy ra Khả Khả cái kia làm loạn dở trò xấu tay nhỏ, nghiêm mặt nói, với ai hay đâu. Thử, không có bóp đến Lâm Chỉ thịt mềm, Khả Khả có chút tiểu sinh khí, còn có như vậy một tia nho nhỏ thất vọng. Cái này Lý Biêm, trong nhà hắn có vẻ như rất có tiền. Lâm Chỉ nhíu mày, cho nên ngươi có phải hay không đốc? Khả Khả không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lâm Chỉ, ta đều nhắc nhở rõ ràng như vậy, ngươi không hiểu. Lâm Chỉ vội ho một tiếng, đột nhiên đưa đầu tới, hỏi, tiểu mập mạp kia, chính là trong miệng ngươi Lý Biêm, hắn thân phận gì? Hiểu. Lâm Chỉ lại không đốc, hắn đương nhiên hiểu Khả Khả trong lời nói ý tứ, chỉ là trở ngại người đọc sách mặt mũi, quá trực tiếp lời nói, không tốt. Còn không biết đâu, bất quá trong nhà hẳn là rất có tiền dáng vẻ. Khả Khả hương phấn nói, họ Lý, tiểu mập mạp này sẽ không phải là chúng ta Tây Nhai bên kia, Lý Viên ngoại nhà a, cháu trai loại hình. Lâm Chỉ nửa đùa nửa thật đạo, không có khả năng, cái kia Lý Viên ngoại nhà liền một cái con trai độc nhất, còn chưa có kết hôn mà, làm sao có thể có như thế cái mập mạp cháu trai. Lâm Chỉ cũng liền thuận miệng nói một chút, sinh động một chút bầu không khí mà thôi, nào nghĩ tại chỗ liền bị Khả Khả bắt bỏ. Cái này lập tức để sắc mặt hắn trở nên cổ quái, liền rất muốn hỏi hỏi, ngươi là thế nào biết vị kia Lý Viên ngoại chỉ có một cái con trai độc nhất, chẳng lẽ ngươi đi qua? Không biết tại sao, Lâm Chỉ trong lòng luôn có chủng cảm giác cổ quái, hơi có chút kỳ dị nhìn Khả Khả một chút, cũng không để ý, chẳng qua là cảm thấy gia hỏa này biết đến đồ vật vẫn rất nhiều a. Bởi vì liền ngay cả hắn cũng bèn bèn chỉ là biết Tây Nhai vùng kia có một vị họ Lý Viên ngoại, có vẻ như vẫn rất có tiền, lại nhiều cũng không biết. À đúng rồi, gần nhất còn nghe nói cái kia Lý Viên ngoại trong nhà tựa hồ là náo yêu tà, hiện tại cũng không biết như thế nào. Chuyện này hay là từ một cái tên là Trương Tiểu Phàm gia hỏa trong miệng biết được. Sở dĩ nhớ kỹ rõ ràng như vậy, một là bởi vì việc này liền phát sinh không bao lâu, hai thôi tự nhiên cũng là bởi vì có quan hệ cái kia Lý Viên ngoại ngàn lượng tiền thưởng sự tình. Mà cái kia Trương Tiểu Phàm tựa hồ chính là đi Lý gia trừ yêu đi, trước khi đi còn luôn miệng cam đoan rất nhanh liền có thể đem tiền gom góp để cho mình đem thanh phi kiếm kia chữa cho hắn lấy. Nói đến thật đúng là có chút chờ mong đâu, đây chính là một món làm ăn lớn, chính là không biết hắn lúc nào mới có thể chém yêu trở về. Hai người thấp giọng giữa lúc trò chuyện, Lâm Chỉ cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu thu lại sạp hàng.
Ngươi làm cái gì? Khả Khả có chút kỳ quái hỏi.
Ngươi cứ nói đi, đương nhiên là chạy trốn.
Không phải vậy, vẫn chờ những người kia tìm tới cửa a.
Lâm Chỉ lật ra một cái liếc mắt. Rất rõ ràng, chuyện này tuyệt đối cùng cái kia nô bà có quan hệ, sợ là lúc này, Khả Khả trở về tin tức đã bị âm thầm người theo dõi, cho truyền đến trong tai nàng. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền sẽ có người tìm tới cửa, mặc dù Lâm Chỉ không sợ, nhưng phiền phức không phải. Mà lại Tây Thành này chợ đen, hắn còn chưa tới đủ đâu, về sau nói không chừng sẽ còn lại đến. Gây quá mức, lần sau lại đến, sợ sẽ không thể dễ dàng như thế tiến đến. Rất nhanh, trên mặt thảm đồ vật liền bị thu thập hoàn tất. Lâm Chỉ để Khả Khả mở ra hư linh thủ chặt nặc công năng, đem cái kia ba tên tiểu nữ hài cùng tiểu mập mạp kia cùng nhau ẩn nặc bao phủ trong đó. Mà cũng liền tại Lâm Chỉ bước ra một bước, muốn đi theo tiến vào lúc, chợt hơi nhướng mày, thở dài một hơi. Trung Uy vẫn là tìm tới sao?
Chờ một chút.
Tiếng bước chân ồn ào, quay người nhìn lại, nô bà dẫn người giết tới.
Nguyên lai là nô bà.
Lâm Chỉ cười nói, ra vẻ nghi hoặc hỏi, không biết gọi lại tại hạ có gì muốn làm.
Nô bà bên người còn đi theo một tên đại hán độc nhãn, đại hán khí tức bưu hãn, đối xử lạnh nhạt đánh giá Lâm Chỉ, một mặt cười lạnh.
Nô bà tiếng cười khàn khàn, khiến người con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Chỉ, ngoài cười nhưng trong không cười nói, làm sao nhanh như vậy liền thu quán.
Lao thân nhớ kỹ, ngươi không phải đã giao qua quầy hàng phí hết sao?
Nói như vậy lấy thời điểm, đại hán độc nhãn đi theo phía sau một đám tay chân nhanh chóng tản ra, đem Lâm Chỉ đoàn đoàn bao vây.
Lâm Chỉ sầm mặt lại, âm thanh lạnh lùng nói, nô bà, các ngươi đây là làm gì? Muốn phá hư trong chợ đèn quy củ sao?
Nô bà một trận cặc cặc cười quá dị, còn phải lại mở miệng cái cỏ hai câu lúc, không ngờ độc nhãn kia đại hán lại là không nhịn được khoát tay áo, trầm trọng nói, tiểu tử, ta cũng không cùng ngươi nói nhảm. Chắc hẳn giờ phút này chính ngươi trong lòng cũng rất là rõ ràng.
Người đâu?
Giao ra đi.
Người?
Người nào?
Lâm Chỉ một mặt mở miệng cùng không hiểu.
Tự nhiên là cái kia tiểu tao đệ tử, người trẻ tuổi, các ngươi qua tuyến.
Nô bà vừa dứt lời, liền nghe bột một tiếng, trên khuôn mặt giàn mua, không biết thế nào, rắn rắn chắc chắc chịu một cái tát.
Ai yêu một tiếng, đặt mông ngồi dưới đất, phun ra một viên răng máu.
Ai?
Là ai đánh lao thân?
Biến cố đột nhiên xuất hiện, doa đám người nhảy một cái, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nô bà bụ mặt, nửa cái mông nghiêng thân thể ngồi dưới đất, một mặt vẻ kinh nộ.
Nô bà, ngươi làm cái gì đâu?
Độc Long nhíu mày, mở miệng dò hỏi.
Có người đánh lao thân, nói, còn chỉ chính mình phát vàng giống như vỏ cây giả mặt.
Ngươi phát cái gì độc kinh, tất cả mọi người tại cái này, tiểu tử kia cũng bị vây quanh ở bên trong, ai đánh ngươi?
Ngươi đoán chừng là đang nằm mơ chứ?
Mặc dù Độc Long trước đó cũng hoàn toàn chính xác nghe được một tiếng thanh thúy tắt bạt hai âm thanh, nhưng cũng chỉ tưởng rằng nô bà mình tại cái kia làm cái gì yêu tiêu thân.
Mục đích chính là vì nhắc nhở, hấp dẫn ánh mắt của bọn hắn, để cho bọn hắn bận tâm một chút, không cần làm quá phận, phá hư quy củ của nơi này.